Chương 519, ma Phật truyền thừa rơi với phương Tây, Tây Nưu Hạ Châu loạn thành hỗn loạn. Chương 519, ma Phật truyền thừa rơi với phương Tây, Tây Nưu Hạ Châu loạn thành hỗn loạn. Ta đem hết thể đều lưu tại Tây hành trên đường, nếu mà muốn tiểu đi tìm đi. Tứ đại bộ châu tiên đạo tu sĩ nghe nói đều là sương sở. Đem hết thể đều lưu tại Tây hành trên đường, chẳng lẽ là truyền thừa? Là ma Phật truyền thừa. Tuy rằng cái kia Hắc Hùng từ trước đến nay chưa từng nói danh hiệu của chính mình, nhưng nhìn hắn cái kia ma diễm thao thiên, nhưng cũng thân áo cà sa, vị dị điều động Phật giáo đặc biệt thủ lớn một khắc đó. Hồng Hoang Vạn Linh Tiểu đã cho cái kia Hắc Hùng rót lấy ma Phật danh hiệu. Ngông cuồng, liên tục ở bên cạnh yên lặng xem biến đổi chủ đề, tiếp dẫn không kiềm chế được. Này Hắc Hùng tính ý gì? Còn cái gì đem hết thảy đều lưu tại Tây hành trên đường, nếu mà muốn liền đến tìm. Đây là ngại phương Tây còn chưa đủ loạn sao? Nếu thật là tứ đại bộ châu tiên đạo các tu sĩ tin này chuyện ma quỷ, tất cả đều một mạch vọt tới Tây Nưu Hạ Châu, cái kia đường tam tạng Tây Thiên bái Phật cầu kinh làm sao đây? Chẳng lẽ 9981 nạn thăng cấp thành ngàn kiếp mà khó? Cái kia chuẩn đề cùng tiếp dẫn có thể không chịu được. Phật giáo cũng không chờ được như thế lâu. La Hầu ngươi đi ngược lại, đầu độc Hồng Hoang Vạn Linh, lòng dạ đang chém. Chuẩn đề giận nói, tuy rằng hai người một bộ khí thế hùng hổ tiểu muốn động thủ dáng vẻ, nhưng trên thực tế bọn họ cách Hắc Hùng cách thật xa. Đặc biệt là tiếp dẫn hắn tay phải cao cao giơ lên, một mặt khẩn trương nhìn Hắc Hùng Tinh. Chỉ cần là Hắc Hùng Tinh một có động tác, hắn tiểu lập tức cắt ra không gian rời đi. Ngược lại không phải là trước mặt La Hầu mạnh vô địch, mà là tình trạng của hắn thật sự là quá không đúng. Thân thể hết sức bành trướng giống như một khí cầu không nói, lúc này còn tại không ngừng thu nạp Hồng Hoang trời cao ma khí cùng tiếp khí. Ma khí coi như tốt xấu là ma đạo lực lượng, tiếp khí cũng không giống nhau. Món đồ này đụng tới tiểu hàng chí xui xẻo, ai dám hấp thu ai, nhưng La Hầu cùng điên rồi giống như, người tới không sợ đem tất cả toàn bộ khí tức thu nạp nhập thể bên trong. Này dẫn đến thân hình của hắn bành trướng đặc biệt nhanh, liền giống với là một cái khí cầu đang không ngừng hướng bên trong tiếp sức, hơn nữa còn không thêm vào hạn chế, nhìn chính là muốn tự bạo dáng vẻ. Nếu như những người khác chuẩn đề cùng tiếp dẫn còn dám tới gần một ít, nhưng mà La Hầu có thể không giống nhau. Hàng này năm đó tiểu tự bạo hủy diệt phương Tây địa mạch, xem như là có tiền qua người. Nay để chuẩn đề cùng tiếp dẫn tự nhiên không dám cách gần quá. Đừng nói tự bạo sẽ để cho bọn họ hai bị thương, chính là dính vào ma khí cùng kiếp khí, đó cũng là tương đương xui xẻo. Trên thực tế, tình huống cũng xác thực dường như chuẩn đề cùng tiếp dẫn nghĩ tới như vậy. Hắc Hùng Tinh thân thể là thật muốn nổ tung, hơn nữa Hàn Tuyệt đều không có cách nào ngăn cản. Với bắt đầu chỉ là thu nạp tinh thần lực lượng, nhưng Hắc Hùng Tinh thân thể quá yếu đuối, gánh chịu không được quá nhiều lực lượng. Hết cách rồi, chỉ có thể tuyển dụng kiếp khí cùng ma khí tổng hợp. Kiếp khí cũng không chỉ là có thể che đậy thiên cơ, kỳ thực cũng có tác dụng cường hóa thân thể tại. Dĩ nhiên dùng kiếp khí cường hóa thân thể, đánh đổi chính là hàng chí. Đương nhiên hàng chí cũng không có ảnh hưởng đến Hàn Tuyệt, mà là ảnh hưởng đến Hắc Hùng Tinh bản thể trên người. Hàn Tuyệt không nhịn được liếc mắt nhìn trong tay Hắc Hùng Tinh chân linh, vốn là đỉnh đầu đầy, hiện tại càng là liên tục lẩm bà lẩm bẩm, liên tục lặp lại hai câu. Vậy ta hỏi ngươi, à bà, này ba sợ không là phế bỏ. Hàn Tuyệt kiểm tra rồi một chút Hắc Hùng Tinh trạng thái, mới thở phào nhẹ nhõm. Tốt tại kiếp khí ảnh hưởng cũng là có lúc hiệu tính, chỉ cần đem thể nội kiếp khí đẩy ra, thông minh chỉ số thông minh rất nhanh tiểu lại sẽ chiếm lĩnh cao điểm. Cho đến Hắc Hùng Tinh thân thể không còn, cái kia cũng không lo lắng, Hàn Tuyệt chờ một chút lại cho hắn nắm một cái là được rồi. Hiện tại việc cấp bách hay là đem ma đạo tiếp tục đẩy hướng đỉnh cao. Như vậy cũng không ngừng hắn mở lớn cờ chống chỉnh ra như thế vừa ra. Hồng Hoang trên không, ma Phật Hắc Hùng chậm rãi trợn mắt, đỏ như máu trong hai con ngươi xẹt qua một tia tinh quang. Căn cứ hắn đối với Hắc Hùng Tinh thân thể phán đoán, chống đỡ không được bao lâu, bất quá cũng đủ. Thấp con ngươi nhìn về phía tứ đại bộ châu, nắm giữ ma đạo sau đó, Hàn Tuyệt có thể càng rõ ràng hơn nhận biết được thất tình lục dục. Chỉ cần có dục vọng, vậy thì có thể nhập ma nói. Trái lại không có dục vọng tiểu vô duyên ma đạo. Cái kia Hồng Hoang những tiên đạo kia tu sĩ có hay không có dục vọng đâu? Đáp án dĩ nhiên là có. Dục vọng của bọn họ so với thông thường người phàm càng thêm mãnh liệt. Người phàm dục vọng đa dạng loè loẹt, mà tiên đạo tu sĩ thì lại phi thường tập trung. Bọn họ chỉ có một dục vọng, đó chính là tham dục. Lúc này Hàn Tuyệt có thể cảm giác được đến từ tứ đại bộ châu vô số tu sĩ đại năng tham dục. Hồng Hoang hàng duy trước mắt, Thái Ức Kim Tiên nghĩ muốn đột phá Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên thì lại nghĩ đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên, chuẩn thánh. Hỗn Nguyên Kim Tiên thì lại nghĩ chấm mút Hồng Hoang chí cao sức chiến đấu tức Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thánh nhân. Mọi người đơn giản là nghĩ muốn tranh một chuyến đột phá cơ duyên. Đây cũng là tham niệm. Này chút lưu luyến ngược lại là lại tăng cường ma đạo ảnh hưởng. Hàn Tuyệt đã mơ hồ cảm giác được, hắn ma đạo đã có thể xuất hiện lén lút xuất hiện tại Hồng Hoang. Tuy rằng còn chưa tới lập xuống đạo chính thống mức độ, nhưng cũng có thể nói đi ra chật vật bước thứ nhất. Lộng sát, lộng sát. Trên thân thể một trận tiếng vang lanh lảnh. Áo cả sa hạ thân thể đã nứt ra rồi. Đã đến giờ sao? Hàn Tuyệt lẩm bẩm một tiếng. Bất quá ở đây cuối cùng thời khắc, hắn quyết định cho nhiều người biểu diễn cái sống. Dù sao đến Tây Nưu Hạ Châu không nhập ra tùy tục thế nào được rồi. Hàn Tuyệt khống chế ma Phật gấu đen thân thể chắp hai tay, trong miệng nhẹ giọng nhắc tới: "Phật giảng phổ độ, nhưng để chúng sinh khổ chờ, ta làm lịch nói, phản có thể cho chúng sinh lập tức rõ ràng giải thoát." Vừa dứt lời, thân hình của hắn lại một lần bành trướng. Hồng Hoang trên không đã bị hắn triệt để che đậy, ma diễm thao thiên. Tứ đại bộ châu tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, ma Phật Hắc Hùng ngồi ngay ngắn ở màu đen hoa sen trên, một thân uy thế khủng bố che đậy Hồng Hoang. Cân nhắc đến Hồng Hoang không chịu nổi giàn vặn, Hàn Tuyệt khá là tỉ mỉ bay đến trong hỗn độn. Sau đó tiểu an tâm nổ tung. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hỗn độn đều bị run rẩy, thời không phảng phất bị xé nứt, hắc ám ma diễm bao phủ bát phương, đến chỗ vạn vật toàn diệt. Này dư âm nổ mạnh rằng co đã lâu, mới cuối cùng ngừng lại. Rắc rắc, không gian dường như vải vóc giống như bị dễ dàng xé nát. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn từ bên trong trốn ra. La Hầu còn trách lễ phép, lại đi hỗn độn tự bạo, không có tại phương Tây tự bạo, đây là hai người bọn họ không nghĩ tới. Bất quá như vậy cũng tốt, nếu như lại để cho bọn họ còn một lần bay, ai đây gánh vác được? Còn không có cao hứng bao lâu, hai người tiểu sắc mặt một đổ. Chỉ thấy La Hầu nổ tung trung tâm, xông ra vô số đạo màu tím đen hào quang. Những đều là do kia hắn ký ức ngưng tụ ra ma đạo truyền thừa. Này chút màu tím đen ma đạo truyền thừa, hóa thành lưu tinh rơi xuống phương Tây. Tốc độ nhanh chóng, số lượng nhiều. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn đều không ngăn được. Một ít đã sớm đã chạy tới Tây Mưu Hạ Châu tu sĩ nhìn thấy ma đạo truyền thừa rơi xuống, nhất thời vui mừng khôn xiết, dồn dập ra tay cướp giật. Tu không tu hành ma đạo lại nói, nhưng loại này tồn tại truyền thừa nhưng là hiếm có tốt đồ vật. Tây Mưu Hạ Châu bầu trời vô số tu sĩ ra tay cướp giật ma đạo tài nguyên. Có tu sĩ vận khí cực kỳ tốt, một khối khá là to lớn hỗn độn ma trùng rơi tại trước mặt hắn. Tốt tốt tốt, cùng nên là của ta cơ duyên. Này tu sĩ cất tiếng cười to. Còn không có cao hứng bao lâu, cũng cảm giác phía sau một trận cắt bay đá chạy. Phía sau âm thanh dường như lôi đình nổ vang. Tiểu bối để xuống cơ duyên, bản thánh tha chết cho ngươi. Quay đầu lại không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy bao cát nổi lên bốn phía cùng xa bên trong lộ ra một cái màu vàng sẫm đầu chó. Dĩ nhiên là Bắc Đều Lô Châu Cắt Vàng đại thánh. Có tu sĩ nói ra yêu quái này lai lịch. Giống hình dáng này tình hình vào giờ phút này phát sinh tại Tây Mưu Hạ Châu các nơi. Vô số đại năng tu sĩ một mạch trào vào Tây Mưu Hạ Châu, dồn dập tranh cướp ma Phật truyền thừa. Một đám tu sĩ hốc chó đều muốn đánh tới, mà tại trong đám người này cũng không thiếu hồng bận tề thiên người. Có chút truyền thừa trực tiếp ủ rơi tại trước mặt bọn họ. Lúc này vừa bạn có một khối to lớn hỗn độn ma trùng rơi xuống đường Tam Tạng trước mặt. Nhìn đột nhiên cơ duyên, Đường Tam Tạng hơi ngây người, chỉ nói một tiếng: "A." Chương 520, các đại năng tụ hội Tây Mưu Hạ Châu, chuẩn đề trong Tử Tiêu cung khóc lóc kể lể. Chương 520, các đại năng tụ hội Tây Mưu Hạ Châu, chuẩn đề trong Tử Tiêu cung khóc lóc kể lể Tây Mưu Hạ Châu, Nguyên Hắc Phong Sơn hạ. Bởi vì chuẩn đề ra tay rời đi rồi Hắc Phong Sơn, này nguyên bản thuộc về Hắc Phong Sơn địa phương cũng chỉ còn lại một cái sâu không thấy đáy hố to. Bất quá hiện tại cũng không người để ý này hố to là được rồi. Đường Tam Tạng liếc mắt nhìn trước mặt hỗn độn ma trùng, sau đó lại ngẩng đầu nhìn một chút trên trời. Đập vào mắt nhìn thấy, ngày trên đâu đâu cũng có lưu quang. Một món lớn Tây Mưu Hạ Châu bản thổ tu sĩ, còn có từ Tam Đại Bộ Châu tới rồi tu sĩ đang tranh đoạt màu tím đen hào quang. Ma Phật tự bạo sau đó, này màu tím đen hào quang tựu dường như mưa giọt giống như rơi xuống. Cái kia màu tím đen trong ánh sáng ẩn chứa đặc thù lực lượng. Căn cứ Đường Tam Tạng quan sát, chủ yếu là ba loại đồ vật. Loại thứ nhất là tối đa cũng là thường thấy nhất, bên trong là một đạo cực kỳ tinh túy ma khí. Nếu như là nuốt vào thể nội, có thể tăng lên cực lớn tu vi. Thứ hai loại tương đối ít thấy bên trong là ma đạo đạo vận. Thứ ba loại tiểu càng hiếm thấy, chính là Đường Tam Tạng trước mặt hỗn độn ma trùng. Cho tới bây giờ, Đường Tam Tạng đều không nhìn thấy trừ mình ra những người khác từng thu được. Này là của ta cơ duyên. Nhìn trước mặt màu tím đen hỗn độn ma trùng, Đường Tam Tạng ngây người. Theo lý mà nói, hắn làm như chính nhi bắt kinh người xuất ra. Hẳn là tiêu chuẩn linh xuất phái, không nên nghĩ này chút có không có. Nhưng nhìn hỗn độn ma trùng đầu tiên nhìn, Đường Tam Tạng trong lòng tiểu bay lên nghĩ muốn đem vật ấy bỏ vào trong túi ý nghĩ. Loại ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt. Đường Tam Tạng không nhịn được đưa tay đi đụng vào. Nói đến cũng kỳ quái, hắn ngủ một giấc tỉnh, này đồ vật tiểu cùng bị Hắc Hùng tinh cấp đi cầm lan áo cả sa đồng thời xuất hiện ở trước mặt. Chẳng lẽ hắn cùng với cái kia ma vật thật sự hữu duyên? Đường Tam Tạng không nhịn được nghĩ ngợi lung tung. Tiểu tại tay sắp chạm đến hỗn độn ma trùng trước mắt, phía sau truyền đến một tiếng hô lên. Sư phụ đi mau. Nghe nói như thế Đường Tam Tạng trên sợ hết hồn, theo bản năng tiểu đem hỗn độn ma trùng liền cầm lan áo cà sa ném vào dùng đến trang qua cửa văn địa trong dương. Hắn không có chú ý tới là hỗn độn ma trùng tại đụng tới hai tay hắn trước mắt, tiêu hóa thành một đạo màu tím đen hào quang, trốn vào đến rồi hắn thể nội. Đường Tam Tạng quay đầu lại một nhìn, nói chuyện là Tôn Ngộ Không. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, bọn họ đã bị yêu vật bao bọc vây quanh. Hỗn độn ma trùng đối với yêu vật tới nói có lớn lao sức hấp dẫn. Sư phụ đi mau, nơi này không là chỗ ở lâu. Tôn Ngộ Không nói chuyện đồng thời, không quên vung vẩy trong tay kim cô đồng đánh lùi một đám còn không có hóa hình yêu vật. Thừa dịp lấy đánh đuổi yêu vật gián đoạn, hắn một phát bắt được Đường Tam Tạng gọi ra cân đầu vân rời đi. Nơi này quá nguy hiểm, không thể đợi tiếp nữa. Tôn Ngộ Không nhìn trên trời thỉnh thoảng xuất hiện khủng bố thân ảnh, ngựa khí nghiêm túc nói: Theo thời gian chuyển rời, hướng Tây Mưu Hạ Châu tới rồi đại năng càng ngày càng nhiều. Hồng Hoang tuy rằng hàn duy, nhưng lạc đà gầy so với ngựa lớn, tùy tiện cái nào xó xỉnh cũng có thể cất giấu một vị đại năng. Nhìn điều khiển cân đầu vân Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng môi tức động, lấy ra qua cửa văn đĩa cái dương chính muốn nói hỗn độn ma trùng chuyện. Mở ra cái dương một nhìn, chính mình ném vào hỗn độn ma trùng lại không thấy. Chẳng lẽ là ta vừa quá lo lắng, một cái không có chú ý rơi ra ngoài? Đường Tam Tạng trong lòng thầm nói. Tuy rằng có chút hối hận, nhưng trong lòng cũng có chút vui mừng. Rơi mất tiểu rơi mất đi, hắn chính là thành kính Phật tử. Vạn bạn không thể làm giả khinh nhẫn cử chỉ. Tôn Ngộ Không mang theo Đường Tam Tạng ly khai Hắc Phong Sơn địa giới, đúng là sáng suốt phán đoán. Tiểu tại hai người sau khi rời đi không lâu, nguyên bản bị Hàn Tuyệt khống chế La Hán, Bồ Tát các loại cũng đều khôi phục bình thường. 500 La Hán hồi tưởng mình làm cái gì, nhất thời mỗi cái sắc mặt tái mét, xấu hổ cúi xuống đầu, không dám đi nhìn Quảng Thành Tử, lại không dám đi nhìn chuẩn đề cùng tiếp dẫn. bọn họ lại dám đối với A Di Đà Phật cùng Phật Mẫu ra tay, còn nhận ma Phật vì là Như Lai, chuyện này quả thật là Phật giáo lớn nhất vụ tai tiếng. Vạn hạnh trong bất hạnh, lúc đó tất cả mọi người đều bị ma Phật khống chế được, thật cũng không bao nhiêu người nhìn thấy chuyện từ đầu đến cuối. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn cũng không nghĩ trách tội bọn họ, dù sao còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Chuẩn Đề chỉ là mở miệng an ủi nói, đây cũng không phải là lỗi của các ngươi, cái kia La Hầu chính là ma tổ thực lực không phải chuyện nhỏ, không phải là các ngươi có thể đối phó được. Phật Mẫu nhân tử, 500 La Hán thở phào nhẹ nhõm, dồn dập hành lễ. Tiếp dẫn lúc này cũng lên tiếng, việc cấp bách là xử lý ma tổ truyền thừa. Quảng Như Lai, ngươi dẫn đội đem cái kia bảy bọn đạo trích toàn bộ đuổi ra Tây Như Hạ Châu, này xưa nay là Tây Phương giáo địa giới, dùng không cho bọn họ ngang ngược. Nhìn trên trời còn tại truy đuổi màu tím đen lưu quang từng cái thân ảnh, tiếp dẫn lạnh rên một tiếng. Cũng chính là trước đã đáp ứng đạo tổ không tại Hồng Hoang động thủ, bằng không không phải được tự mình xử lý này bảy vai hề. Nói xong cũng không cho Quảng Thành Tử phản bác cơ hội. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề thân ảnh lóe lên biến mất tại chỗ cũ. Bọn họ còn muốn chạy đi Tử Tiêu cung khóc thảm. Phương Tây cằn cỗi, đều quái La Hầu. Bây giờ Phương Tây rất không dễ dàng lên. La Hầu hàng này lại nô ra. Vong hắn Phương Tây chi tâm bất tử a. Chạy tới Tử Tiêu cung trên đường, Chuẩn Đề không nhịn được mà nói, đạp ngựa La Hầu, ta và ngươi không đội trời chung. Nhìn theo Phương Tây nhị thánh rời đi, Quảng Thành Tử quay đầu lại nhìn về phía còn sững sờ tại nguyên địa 500 La Hán, không nhịn được cất cao giọng tiếng nói, còn không nhanh đi. Ồ, 500 La Hán nháy mắt thức tỉnh, đội ba hướng về trên trời tu sĩ lướt đi. Tây Như Hạ Châu nhưng là bọn họ Phật giáo địa bàn, nơi nào đến phiên những người ngoại lai này quấy rối. Rất nhanh một đám lớn tiểu yêu tiểu bị trấn áp. Tuy rằng 500 La Hán trước mặt biểu hiện không tốt, cái kia cũng là bởi vì bọn họ đối thủ là La Hầu. Nếu thật là đối đầu tu sĩ bình thường, bọn họ vẫn là cường lực. Có chút tiểu yêu cảm giác không đúng, đã chạy đường. Còn có chút ngu si vẫn cứ tại làm chuyện của mình, cũng tỉ như chuột chuối đất tinh. Chúng nó còn tại ngây ngốc truy đuổi màu tím đen ma khí, rất không dễ dàng đuổi tới, liền hội vàng hai tay bắt lấy hút lên bên trong ma khí. Còn không ăn hai ý mồm trên ma khí tiểu bị đánh ngã trên đất. Còn ăn, thu các ngươi đã tới. Có La Hán đưa tay chọc chọc chuột chuối đất tinh mũi. A, còn không có a xong, chuột chuối đất tinh tiểu bị thu vào nhân chủng đại bên trong. Vì là bù đắp trước sai lầm, cầm tạ ruột hán dẫn đội, đem 500 La Hán lấy đông tây nam bắc phân chia bốn cái khu vực. Một cái khu vực từ 125 vị La Hán trấn áp. Bản thân của hắn càng là liên tục ra tay trấn áp cướp được ma tổ truyền thừa tu sĩ. Bình Thiên Đại Thánh Lưu Ma Vương từ phía tây đến. Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương từ phía nam đến. Thực lực nhỏ yếu các tiểu yêu bị thanh trừ sau này, hiện trường tiểu chỉ còn lại có đại yêu và thực lực mạnh mẽ tàn tu. Cầm tạ ruột hắn đang định tiến về phía trước phía tây nên chiến Lưu Ma Vương. Đột nhiên phát hiện, phía bắc 125 vị La Hán hướng lấy hắn bên này chạy tới. Các ngươi làm gì? Hẳn là muốn cướp công lao. Cầm tạ ruột hắn cau mày nói. Có La Hán vội vã xua tay. Không là a, chúng ta bên kia tới một lợi hại hơn. Ai vậy? Cầm tạ ruột hán nghe nói giận dữ, đội ba hướng về phía bắc chạy đi. Người nào dám tại ta phương tây cản rỡ? Đáp lại cầm tạ ruột hán chỉ có một móng đuốt. Cầm tạ ruột hán bị một móng đuốt đập tiến vào lòng đất móc đều móc không đi ra. Vòng trời bên trên rõ ràng là một to lớn chim khổng lồ. Nhìn thấy yêu quái này, Quảng Thành Tử cũng là con người co rụt lại. Yêu sư côn bằng, khắc khắc kiệt, Quảng Thành Tử các ngươi Phật giáo còn rất bá đạo, còn quản đến lao tổ trên đầu ta đến. Côn bằng âm lãnh nở nụ cười. Hắn chịu chờ phương tây nhị thánh ly khai đây. Bây giờ phương tây nhị thánh đi Tử Tiêu cùng Tây Như Hạ Châu, ai có thể ngăn được hắn? Cái kia ma Phật truyền thừa hắn nhìn cũng đỏ mắt, ra chỗ tốt có thể không thể để Tây Như Hạ Châu người cướp. Ý niệm tới đây, Côn Bằng thể hiện ra chuẩn thánh cấp thực lực uy áp tại chỗ. Ma Phật truyền thừa cùng lão tổ hữu duyên, các ngươi tiểu bối mau chóng để xuống cơ duyên, loại này cơ duyên các ngươi cầm không được. Tử Tiêu cung Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn đã tới Tử Tiêu cung ở ngoài, cũng không để ý lão sư nguyện không nguyện ý gặp bọn họ hai. Chuẩn Đề trực tiếp xông vào trong đó, ôm lấy Hồng Quân bắt đuổi. Lão sư ngươi phải làm chủ cho ta. Hồng Quân, U Cung không ba giờ, chương 521, Chuẩn Đề trong Tử Tiêu cung khắp thảm, Càn Khôn, Lục Nhĩ vào Hồng Hoang, chương 521, Chuẩn Đề trong Tử Tiêu cung khắp thảm, Càn Khôn, Lục Nhĩ vào Hồng Hoang Ngọc Kinh Sơn, Tử Tiêu cung. Lão sư ngươi muốn vì là phương Tây làm chủ a? Chuẩn Đề vừa vào Tử Tiêu cung cái gì cũng không để ý, ôm lấy Hồng Quân bắp đuổi tiểu mở khóc. Có thể nói là một thanh nước mũi một thanh lệ. Nay để liên tục nhẹ như mây gió, phản phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay Hồng Quân đều không kiềm chế được. Mau đứng lên, ngươi vì là thánh nhân còn biết xấu hổ hay không ra? Lão sư ngươi không đáp ứng hỗ trợ, ta chịu không nổi. Chuẩn Đề nói hai tay phát lực mạnh hơn. Hôm nay nếu như lão sư không cho hắn cần phải lời chắc chắn, đánh chết hắn đều không ly khai Tử Tiêu cung. Mắt nhìn ném không mở Chuẩn Đề, Hồng Quân cũng là một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể vẫy vẫy tay an ủi nói, thôi, thôi, đều là lao đạo ta thiếu ngươi nhóm. Mắt nhìn Hồng Quân ngữ khí thả mềm, Chuẩn Đề khí lực trên tay mới chỉ hoãn mấy phần. Liên tục ở bên chờ chờ cơ hội tiếp dẫn liền vội vàng tiến lên. Lão sư, cái kia La Hầu nhưng là người đối thủ cũ, hắn lần này ra tay với phương Tây chỉ sợ là có mưu đồ. Phương Tây coi như có việc cũng không sao, đệ tử càng lo lắng hắn nghĩ giao động lão sư căn cơ à. Tiếp dẫn nói đó là tương đối cảm động lòng người. Nếu không phải là Hồng Quân hiểu rõ hai người phẩm tính tiểu thật tin tưởng. Bất quá, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn theo như lời nói cũng không hoàn toàn đúng sai. Trước Hồng Quân thân dung thiên đạo thời gian ngắn ngủi dòm ngó dò được tương lai. Theo lý mà nói La Hầu coi như là khôi phục cũng có thể tại Tây Du sau này. Bây giờ lại trước giờ. Hơn nữa không là để cử phát ngôn viên, mà là chính mình lộ mặt. Này không đúng nha. mười phần tiểu có rất là không đúng. Hồng Quân nhìn Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn hỏi, các ngươi có thể xác định nhìn thấy chính là La Hầu?
Ê!
Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn hai mặt nhìn nhau. Không là La Hầu còn có thể là ai? Hồng Hoang còn có cái thứ hai có thể đem ma đạo tu luyện tới loại trình độ đó tồn tại sao? Lão sư thấy là La Hầu cái kia tên ngốc không có chạy. Chuẩn Đề chém sắc như chém bùn nói. Tiếp Dẫn trên mặt mang theo mấy phần do dự. Nói đến lần này La Hầu xuất hiện, so với năm đó cùng đạo tổ tại phương Tây quyết chiến, ít mấy phần hung ác, nhiều mấy phần quỷ quyệt. Bất quá như vậy cũng tốt giải thích. Dù sao đã trải qua trên thất bại lần trước, La Hầu trong tính cách xuất hiện một ít biến hóa cũng là hiện tượng bình thường. Tiếp Dẫn nghĩ tới nghĩ lui cũng không có khả năng là những người khác, cũng chỉ có thể tán thành sư đệ thuyết pháp. Lão sư cái kia sóng mây quỷ quyệt ma đạo thủ đoạn, ngoại trừ La Hầu còn có ai có thể sử dụng đến? Tiếp Dẫn cường điệu nói.
Ừm.
Hồng Quân gật gật đầu, nhưng không có quá nhiều đáp lại. Trầm mặc chốc lát, mới chậm rãi mở miệng. La Hầu coi như là khôi phục bây giờ cũng là trạng thái trọng thương, các ngươi không cần e ngại, nếu là hắn lại tại Hồng Hoang lộ mặt có thể triệu tập 6 thánh chu diệt tà ma. Lão sư nếu như bọn họ nguyên bản làm sao đây? Chuẩn Đề nhỏ giọng hỏi, muốn không phải là ngài cho đòi nhiều người đến Tử Tiêu cung mở hội nghị đi. Chuẩn Đề cân nhắc chính mình đi Kim Ngao đảo mời Thông Thiên giáo chủ sợ là không mời nổi. Ta tối đa giúp ngươi xuống tới pháp chỉ, những chuyện khác cái kia ngươi tự nghĩ biện pháp. Hồng Quân sắc mặt lạnh lẽo, nếu như không muốn tự thôi.
Muốn.
Chuẩn Đề vội vã đưa hai tay ra trịnh trọng nhận lấy pháp chỉ. Tuy rằng không có thể nói động lão sư tự mình ra tay, nhưng có thể để cái khác thánh nhân hỗ trợ cũng đủ. La Hầu tuy rằng mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là cũ thời đại lão nhân, thêm vào vừa mới vừa khôi phục, có thể biểu hiện ra sức chiến đấu cũng phi thường có hạn. Lấy được Hồng Quân pháp chỉ, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn tiểu đàng hoàng thối lui ra khỏi Tử Tiêu cung. Hai người bọn họ tuy rằng không biết xấu hổ, nhưng cũng không nốc, lại tiếp tục chờ đợi, lão sư cho là thì sẽ không tại cho mặt mũi. Hiện tại việc cấp bách là đi liên hệ cái khác thánh nhân. Này chờ lần sau La Hầu xuất hiện tiểu đem bắt. Hỗn độn, Dương Mi đạo trưởng. Tuy rằng không tại trong Hồng Hoang, nhưng Hồng Hoang phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ cũng trốn không được Dương Mi mắt. Ba vị hỗn độn ma thần mắt thấy Hắc Phong Sơn ma Phật sự kiện sau đó, biểu tình trên mặt đều là tương đương đặc sắc. Tốt, La Hầu hàng này lại cũng không chết. Càn Khôn lão tổ cười gần một tiếng, tay phải không nhịn được che lồng ngực. Tại ngực quần áo bên dưới là một đạo giữ tận miệng vết thương. Năm đó phương Tây đại chiến, hắn đã trúng La Hầu một thương, thiếu một chút tiểu treo. Bây giờ miệng vết thương còn thỉnh thoảng sẽ mơ hồ cảm giác đau đớn. La Hầu cùng Hồng Quân theo Càn Khôn lão tổ, một cái ngụy quân tử, một cái chân tiểu nhân, đều không phải là cái gì tốt đồ vật, cũng đều là hắn Càn Khôn lão tổ báo thù đối tượng. Cùng Càn Khôn lão tổ bất đồng, Âm Dương cùng Dương Mi thì lại sắc mặt bình tĩnh. Bọn họ năm đó cùng phương Tây đại chiến cũng không có nhận quá nghiêm trọng tương thế. Mắt nhìn Càn Khôn nghĩ lên đường đi Hồng Hoang gây sự với La Hầu, Âm Dương lão tổ vội vã đứng ra ngăn cản nói, bình tĩnh đi, hiện tại dựa vào một chút gần Hồng Hoang cũng sẽ bị thiên đạo áp chế, coi như tiến nhập trong đó lại có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực đâu. Đừng chậm trễ đại sự. Hơn nữa năm đó nếu không phải là ngươi muốn lấy thập phẩm diệt thế hắc liên, có thể đập một phát thí thần thương. Càn Khôn lão tổ nghe nói, sắc mặt một trận biến hóa. Ni mã, năm đó phương Tây đại chiến đánh tới cuối cùng, La Hầu nhìn đều cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Hắn đi tới cướp bảo bối xảy ra chuyện gì? Các ngươi cũng không phải không có cướp. Ba người bọn họ trong đó khác nhau lớn nhất là, Càn Khôn lão tổ đã trúng một thương, mà hai người khác số may không có bên trong thương. Này một phát sát thần thương gián tiếp cải biến Càn Khôn lão tổ vận mệnh. Nhớ năm đó hắn nhưng là bọn họ ba người tổ bên trong cảnh giới cao nhất. Tự là chúng một phát thí thần thương dẫn đến bản nguyên có tổn thương. Sau đó tu vi mới chậm rãi bị Dương Mi lão tổ đổi tới, thẳng đến vượt qua. Nghĩ đến những thứ này Càn Khôn lão tổ càng là hỏa lớn. Ta phải giết La Hầu. Căn bản nhịn không được, ta hiện tại cũng thì đi Hồng Hoang tìm hắn. Càn Khôn lão tổ tức đến nổ phổi tiểu dự định tiến về phía trước Hồng Hoang. Thấy thế, Âm Dương lão tổ còn nghĩ nói một chút gì, nhưng lời vừa mới vừa đến miệng bên tiểu bị Dương Mi cắt đứt. Muốn đi cũng không phải không được, La Hầu lần này xuất hiện đối với chúng ta mà nói cũng chưa chắc không là một cái cơ hội.
Ý gì?
Càn Khôn lão tổ sợ không được đầu óc, mắt nhìn trước mặt hai người nghi hoặc không thôi, Dương Mi xoay tay, trong lòng bàn tay bỗng dưng xuất hiện ba viên trái cây màu đen. Đây là?
Càn Khôn nhìn tiểu nhìn qua mắt,
cảm giác hình như ở đâu bài kiến. Đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, mở miệng nói, ta nhớ ra rồi, đây là hỗn độn ma chủng.
Chính là vật ấy.
Dương Mi gật gật đầu. Hắn toàn bộ hành trình xem xong rồi ma Phật tự bạo. Ma Phật tự bạo trong thân thể xuất hiện này chút màu đen tinh thể. Dương Mi cảm giác có thể lợi dụng, nhất thời tiểu thông qua chính mình không gian năng lực lấy ra ngoài. Đồ chơi này đối với chúng ta không dùng đi. Âm Dương lão tổ lấy ra một viên nặng nặng. Này hỗn độn ma chủng là dùng hỗn độn ma thần huyết dịch tạo thành mà thành, đối với tiểu yêu tự nhiên là hiệu quả rõ ràng, nhưng đối với Dương Mi ba người tổ tiểu hoàn toàn là bên đường. Ai để ngươi dùng?
Dương Mi lão tổ đống nhiên nở nụ cười.
Này hỗn độn ma chủng đối với chúng ta tác dụng to lớn nhất không là ăn hạng, mà là lợi dụng trên đó ma đạo khí tức. Hồng Hoang nhưng là không thế nào bài xích ma đạo, chúng ta vừa vặn có thể lợi dụng ma đạo che chở, lẻn vào Hồng Hoang.
Càn Khôn, Âm Dương nhất thời kinh sợ, cẩn thận quan sát trong tay hỗn độn ma chủng.
Càng xem càng phát hiện, Dương Mi nói đúng. Bọn họ hoàn toàn có thể mượn dùng ma đạo lén qua Hồng Hoang.
Càn Khôn, ngươi mang Lục Nhĩ Mi Hầu đi Hồng Hoang, ta cùng Âm Dương ở bên ngoài viện trợ ngươi.
Dương Mi lão tổ vững vàng nói.
Mặc dù có lén qua phương pháp, nhưng Dương Mi cũng không được gấp. Dù sao bọn họ ba mục đích của chuyến này cũng không phải là báo thù như vậy đơn giản, mà là vì là lấy được bản cổ đại thần di sản.
Chương 522, Ma tổ La Hầu bị trở thành người làm thuê,
thống khổ cũng vui vẻ. Chương 522, ma tổ La Hầu bị trở thành người làm thuê, thống khổ cũng vui vẻ hỗn độn, vô lượng không gian. Ha ha ha, sao Yến đạo hữu thực sự là thần tốc, ta đã có thể cảm giác ma đạo đã tại Hồng Hoang hồi phục. Huyết Hải bên trên, La Hầu ngồi ngay ngắn ở thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bên trên, ý cười đầy mặt. Nay một lần Hàn Tuyệt với Hồng Hoang hóa thân ma phận, thành công để ma đạo với Hồng Hoang dương danh. Đối với La Hầu tới nói, nhưng là chỗ tốt nhiều nhiều. Hắn nguyên bản hư huyễn vô cùng thân thể, lúc này theo ma đạo phục hưng biến được càng thêm ngưng tụ. Đều là phải. Gặp La Hầu như thế vui vẻ, Hàn Tuyệt cũng là cười. Ma đạo khôi phục nhìn như La Hầu là nhất người thằng lớn, thật thì không phải vậy. Hàn Tuyệt đã trước tiên La Hầu một bước, đem ma đạo thôi diễn đến rồi cao hơn mức độ. Nếu như La Hầu nói là ma tổ, cái kia La Hầu chính là ma đạo lao tổ tông. Ma đạo tăng lên mang tới chỗ tốt xa tại La Hầu bên trên. Càng không cần phải nói bất kể là chuẩn đề vẫn là tiếp dẫn, đều cho rằng Hắc Phong Sơn ma Phật sự kiện là La Hầu chỉnh tới. Hàn Tuyệt chỉ để ý chỉnh sống. Hoa Đức La Hầu là một cái không thiếu lưng. Đạo hữu thật sự là quá tốt. La Hầu không nhịn được lại tán dương Hàn Tuyệt vài câu, đột nhiên câu chuyện nhất chuyển, mặt lộ vẻ lo lắng nói, chỉ là đạo hữu lần này động tĩnh có phải hay không náo động đến quá lớn, lần sau nếu như lại nghĩ tại Hồng Hoang lộ mặt sợ là khó khăn. Trước ma Phật với Hồng Hoang trời cao trận kia đại bạo tạc, coi như là giấu tại vô lượng không gian bên trong La Hầu đều cảm giác được chấn cảm. Dù lên động tĩnh không thể bảo là không lớn. Trước mắt Hồng Hoang nhưng vẫn là Hồng Quân địa bàn. Trình ra như thế động tĩnh lớn, không khác với đánh mặt của hắn. Vì lẽ đó Hàn Tuyệt một lần sau sợ là chỉ cần tại Hồng Hoang lộ mặt tiểu sẽ gặp phải thánh nhân mây giết. Không sao. Hàn Tuyệt đầy mặt không để ý, khoát tay áo một cái nói, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, lần này một lần tại Hồng Hoang mở ra ma đạo nổi tiếng, sau này ổn ổn đánh liền có thể. Hỗn độn ma chủng hắn đều đã truyền bá hạ. Bây giờ chỉ chờ nở hoa nảy mầm liền có thể. Hơn nữa nếu như không có tình huống đặc biệt, hắn là sẽ không lại lộ diện. Coi như lộ mặt, dựa vào đại thành tiếp cận với viên mãn không gian pháp tắc, hắn muốn đi cũng không người có thể ngăn được, thiên đạo cũng không được. Đạo hữu cùng lo lắng này chút, không bằng vẫn là chuyên tâm tinh luyện ma khí tốt. Hàn Tuyệt nhìn La Hầu không nhịn được dùng nói, không biết ma đạo không gian ma khí chuẩn bị như thế nào. Ngạch. Nói tới cái này La Hầu biểu hiện trên mặt cứng đờ. Trầm mặc chốc lát thở dài nói, đạo hữu ngươi cũng biết ta trọng thương chưa lành, nguyên bản chữa thương thời gian tiểu không nhiều, bây giờ còn phải phụ trách bổ khuyết ma đạo không gian bên trong ma khí, thật sự là hữu tâm vô lực. Ma đạo cùng cái khác nói đặc tính bất đồng. Cái khác nói, tỉ như thiên đạo cùng địa đạo đều là cổ vũ người chậm rãi tu hành, một cái bước chân một cái bậc thềm. Nhưng ma đạo không giống nhau. Tu hành ma đạo tu sĩ chú ý một cái thấy hiệu quả nhanh, cũng chính là lập tức rõ ràng. Thông thường linh khí tu hành tiểu không thích hợp tu sĩ ma đạo. Phàm là tu sĩ ma đạo tu hành nhất định phải dùng đến ma khí. Đây là tương tự với chất xúc tác giống như đồ vật, có thể tăng lên trên diện rộng tu sĩ ma đạo hấp thu linh khí, nắm giữ linh khí tốc độ. Trước Hồng Hoang nhưng là không có ma đạo. Thẳng đến Hắc Phong Sơn sự kiện qua sau đó, ma đạo mới rất không dễ dàng khôi phục. Ma khí tự nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại Hồng Hoang. Vì lẽ đó ma tu cửa tu hành ma khí cũng là muốn La Hầu đi cung cấp. Lão La, không là ta nói ngươi, ngươi chính là quá lười nhác. Hàn Tuyệt một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ma đạo rất không dễ dàng mới có phục hưng dấu hiệu, ngươi cư nhiên như thế lười nhác, tiếp tục như vậy không biết năm tháng nào ma đạo mới có thể phục hưng, ngươi mới có thể khôi phục. Ngươi ở độ tuổi này cái nào ngủ được? Vốn là không chiếm lý. Nguy hiểm nhất công việc bên ngoài còn tất cả đều là Hàn Tuyệt làm. La Hầu cũng là có chút tao hoảng sợ. Rút kinh nghiệm xương máu sau này, cắn răng nói, ta xác thực quá lười nhác, này là vấn đề của ta, đạo hữu yên tâm, tiếp theo ma khí nhất định còn đủ, hỗn độn ma chủng tinh luyện ta cũng sẽ gia tăng. Mắt nhìn La Hầu lấy ra ý chí chiến đấu, Hàn Tuyệt mới có thu liễm. Như vậy mới đúng chứ? La Hầu không làm, chẳng lẽ muốn hắn làm? Tuy rằng Hàn Tuyệt chính mình cũng có thể tinh luyện ma khí, nhưng dù sao không phải là chuyên nghiệp. Hơn nữa vô hạn lam lượng tinh thần chi lực dùng nhiều, thực tại không tâm tình khổ cấp làm loại này việc nặng nhọc. La Hầu tự nhiên là không biết Hàn Tuyệt trong lòng nghĩ. Lúc này trong lòng hắn cũng có một tia cảm động vô hình. Này tinh thần ma thần, sao Yến người thật sự là quá tốt. Không chỉ có cướp muốn ra nguy hiểm nhất công việc bên ngoài, còn sẽ mở miệng cổ vũ chính mình. Có loại này đồng đội giúp đỡ, hắn khôi phục có hy vọng rồi. Nghĩ tới đây, La Hầu lao động tiểu dám ra sức. Quần quần không ngừng ma khí từ trong tay hắn tiến vào ma đạo không. Bổ quyết xong, ma đạo không gian bên trong ma khí thiếu hụt. La Hầu còn chưa hài lòng, lập tức liền tiến nhập huyết hải, bắt đầu tinh luyện lên hỗn độn ma chủng. Hỗn độn ma chủng là dựa vào hỗn độn ma thần nhóm sau khi chết, lưu lại tại trong huyết dịch lực lượng chế thành. Bởi vì năm đó lúc hỗn độn ma thần thật sự là quá nhiều, vì lẽ đó huyết dịch toàn bộ tụ hợp lại một nơi, hiện ra được lộn xộn không chịu nổi. Nếu như tùy tiện luyện hóa có bạo thể mà chết nguy hiểm, nhất định muốn La Hầu tự mình hạ tràng luyện hóa, mới có thể bảo đảm hỗn độn ma chủng an toàn. Tại Hàn Tuyệt cố gắng một chút, cố lên, phấn đấu cổ vũ trong tiếng. La Hầu bị lạc chính mình, ngồi lên rồi 007 không ngừng sinh hoạt. Mỗi ngày đều muốn hướng ma đạo không gian bên trong bổ khuyết ma khí, muốn không phải tinh luyện hỗn độn ma chủng, mỗi một ngày qua vậy cũng là tương đối phong phú. Muốn nói mệt cái kia khẳng định mệt. Nhưng mà La Hầu vừa nghĩ tới, Hàn Tuyệt cái này cùng ma đạo không có cái gì quan hệ, người ngoài đều như thế để bụng. Chính mình làm ma tổ càng không thể nghỉ ngơi. Cái này ma đạo phục hưng, hắn thân thể cũng càng phát ngưng tụ. Hắn mỗi ngày đều thống khổ cũng vui vẻ. Tây Như Hạ Châu, Cao Lão Trang. Tuy rằng Hắc Phong Sơn biến đổi bất ngờ, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng lấy kinh lữ trình. Bọn họ thuận theo đại lộ đi tới Cao Lão Trang, gặp được Cao Thái Công và con gái của hắn Cao Thúy Lan. Ở đây Cao Lão Trang bên trong, Đường Tam Tạng cũng giải tỏa lấy kinh tiểu đội người mới vật. Nguyên Thiên Đỉnh Thiên Bồng Nguyên Soái Trư Bát Giới, không thể không nói Trư Bát Giới là thật háo sắc. Hắc Phong Sơn sự kiện, Tây Nưu Hạ Châu nổi danh yêu vật đều chạy đi Hắc Phong Sơn tranh cướp cơ duyên đi. Yêu hắn còn bận bịu tán gái, vì lẽ đó hắn cũng không có được ma khí, cũng không có được hỗn độn ma chủng. Thực lực của hắn vốn là không có Tôn Ngộ Không mạnh, có hay không có ma đạo gia trì, ba hai lần tiểu bị Tôn Ngộ Không bắt lại. Ngươi là mặt lông lôi công truy bật mà ồn, ngươi cũng là hiện tại thần khí, nhớ năm đó muốn tại Thiên Đỉnh ngươi liền gặp tư cách của ta đều không có. Trư Bát Giới bị đánh nằm trên mặt đất, nhưng vẫn nhưng mà mạnh miệng điên cuồng phát ra. Với anh, ngươi này đầu lợn muốn ăn đòn. Vừa nhắc tới bật ma ôn đen tối lịch sử, Tôn Ngộ Không nhất thời tự gấp, bắt lấy Trư Bát Giới chính là hành hung một trận. Nếu không phải là cuối cùng Quan Âm Bồ Tát ra mặt, Trư Bát Giới vai diễn tiểu trước giờ quay xong. Quan Âm Bồ Tát nhìn hầu tử cùng đầu lợn cũng là ngứa, bởi vì Tây Nưu Hạ Châu bây giờ quần ma loạn vũ, đâu đâu cũng có tu sĩ ma đạo, này dẫn đến Tây Hành lấy kinh con đường độ khó tăng cao. Nàng bây giờ cũng không thể không nấp trong bóng tối bảo vệ lấy tinh tiểu đội an toàn. Đường đường Nam Hải Quan Thế Âm, bây giờ cũng là làm hơn an ninh sống. Cùng tại huyết hải bên trong điên cuồng đi làm la hầu hấp dẫn lẫn nhau. Hai người đều có quang minh tương lai. Chương 523, Tây Nưu Hạ Châu mất khống chế, Tây Du Ký đạo diễn Phật giáo ngứa. Chương 523, Tây Nưu Hạ Châu mất khống chế, Tây Du Ký đạo diễn Phật giáo ngứa. Tây Nưu Hạ Châu, Cao lão trang ở ngoài. Trư Bát Giới hai mắt đỏ chót, một phát bắt được Cao Thúy Lan tay ngọc. Nữ khí hết sức không bỏ nói, "Nương tử, ta muốn bước lên con đường về hướng Tây, ngươi sau này đều không thấy được ta lão trư, đáp ứng ta ngươi muốn vui vẻ, hưng phấn. Tốt hay không?" "Đáp ứng ta muốn vui vẻ, muốn hưng phấn." Bởi vì Trư Bát Giới nói thật sự là quá buồn nôn. Hơn nữa lợn yêu tâm tình sát thực quá cay con mắt. Một bên Cao Thái Công sạm mặt lại, thật sự là nghe không nổi nữa. Thế là chuyển đầu đối với Đường Tam Tạng nói, "Huyền Trang pháp sư, bây giờ Tây Nưu Hạ Châu các nơi yêu vật hành hành, vẫn là thừa dịp lấy sắc trời còn sớm nắm chặt lên đường thôi." Nói Cao Thái Công trả cho Đường Tăng chỉ rõ phương hướng. Ly khai Cao lão trang nam làm cái hơn 200 mét liền đến Hoàng Phong Lĩnh, cái kia Hoàng Phong Lĩnh trên có chỉ Hoàng Phong quái, yêu quái này ngày ẩn náu đêm hoạt động, Huyền Trang pháp sư chỉ cần thừa dịp lấy sắc trời còn sớm, lướt qua cái kia Hoàng Phong Lĩnh tiểu không lo lắng. Đa tạ thí chủ chỉ điểm. Đường Tăng vui mừng khôn xiết. Quả nhiên nhà có một lão như có một bảo, lời ấy cũng không phải là tin nhảm. Cao lão thái công thuận miệng chỉ điểm, tiểu có thể để hắn tránh thoát tiếp theo nguy cơ, cái này thật đúng là niềm vui bất ngờ. Trải qua Hắc Phong Sơn một chuyện, Đường Tam Tạng cũng minh bạch Tây Nưu Hạ Châu nguy hiểm cỡ nào. Đâu đâu cũng có quần ma loạn vũ nha. Tiểu này trải qua mấy ngày đã gặp yêu vật gặp lại, so với Đường Tam Tạng đã gặp người đều nhiều hơn. Cùng Cao lão trang người cáo biệt sau đó, Đường Tam Tạng một cái xoáy khí xoay người lên ngựa. Trong quá trình này, thuận tiện ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút. Phòng đoán lúc này chính là giờ thịnh. Sáng sớm 7 có một chút 9 giờ, dựa theo Cao lão thái công lời giải thích, Hoàng Phong Lĩnh cách bọn họ còn có chút khoảng cách, còn thật được mau chóng lên đường. Sau đó Đường Tam Tạng nhìn Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới nói, "Ngộ Không, Bát Giới chúng ta đi." Nói tiểu không chế khố hạ Bạch Long Mã đạp bước hướng trước. Tôn Ngộ Không gật gật đầu. Hắn sớm đã muốn đi. Tên ngốc chúng ta đi. Tôn Ngộ Không lập tức một phát bắt được Trư Bát Giới hai chân, đem hắn lôi ra Cao lão trang địa giới. Đột nhiên cự lực để Trư Bát Giới phát sinh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Hắn vẫn cứ một mặt thâm tình nhìn Cao Thúy Lan. Tận nhất khả năng lớn ôn nhu nói, "Ngươi thế giới sau này đều không có ta, không quan hệ, ngươi muốn chính mình hạnh phúc." Cao Thúy Lan, vì là tại Cao lão trang dừng lại thêm nữa một quãng thời gian, vì là đang nhìn một hồi Cao Thúy Lan, Trư Bát Giới hai tay sâu sắc chộp vào mặt đất, nhưng xem như là như vậy cũng không có khả năng cùng Tôn Ngộ Không cự lực đem chống lại. Trư Bát Giới cách Cao lão trang càng ngày càng xa, chỉ tại mặt đất trên lưu lại sâu có thể thấy được đấy thật dài vết chảy. "Nương tử không có ngươi và ta có thể thế nào sống a?" Trư Bát Giới vẫn còn bị kéo đi rồi. Cao Thúy Lan ngơ ngác nhìn bọn họ phương hướng ly khai. Đúng lúc này, Cao lão thái công đi đến nàng bên cạnh. Nhìn Cao Thúy Lan dáng vẻ thất thần cười nói, "Thế nào ngươi thật thích cái kia Trư Bát Giới? Không nghĩ tới sư muội khẩu vị như thế trọng." Cao lão thái công thân thể một trận biến hóa. Đây là thời gian trong chớp mắt, tiểu tư một vị tuổi hơn 70 ông lão đã biến thành một vị phanh ngực lộ nhũ Phật Đà. Cho đến Cao Thúy Lan thì lại đã biến thành một vị Bồ Tát. Lúc này Cao Thúy Lan sắc mặt lạnh lẽo, đối với sư minh trêu chọc dị thường không thoải mái. Nếu không phải là Phật giáo cần nàng ra một phần lực, đánh chết nàng cũng sẽ không làm ra việc này. Nàng nhưng là Đông Phương Tịnh Lưu Ly thế giới vô thượng tôn Phật dược sư Phật bên phải hiếp hầu, chính là Nguyệt Quang Bồ Tát. Một hồi tưởng lại Trư Bát Giới đầu lợn, nàng tiểu buồn nôn. Nhưng Trư Bát Giới trong tròng mắt cảm tình cũng không làm giả được. Nay để hắn nhất thời lâm vào lừa dối người khác tình cảm bên trong, này mới nhất thời thất thần. Không nhịn được ngẩng đầu nhìn còn không có biến mất tại chân trời trong sáng tháng. Đường đường Phật giáo, lại muốn dùng loại này hầu như với hoàn toàn khống chế, hoàn toàn điều khiển phương pháp, mới có thể để Phật giáo hưng thịnh. Nguyệt Quang Bồ Tát nhất thời ý nghĩ bế tắc. "Thôi, thôi." Nàng lắc đầu bỏ qua rồi tạm niệm trong đầu. Chờ trở về Linh Sơn, nàng tiểu bế quan tu hành, không lại quá hỏi Tây Hành việc. Nhưng vào lúc này, Quan Thế Âm bước sinh hoa sen, từng bước một từ trên bầu trời đi xuống. Nàng đi tới Phật Đà cùng Nguyệt Quang Bồ Tát trước mặt khen dương nói, "Hai người các ngươi làm rất tốt, sau này ta sẽ hướng Như Lai, vì là hai vị thành công." Phật Đà mặt lộ vẻ vui mừng khôn xiết, vội vã làm một Phật lễ. Nguyệt Quang Bồ Tát tuy rằng trong lòng xem thường này một bộ, nhưng lúc này cũng không thể không bày ra động tác giống nhau. Hai người trăm miệng một lời nói, "Đa tạ Quan Âm đại sĩ." "Ừm." Quan Âm gật gật đầu, tựa hồ nhìn thấu Nguyệt Quang trong lòng không thích. giọng nói của nàng nếm ái an ủi nói, ta Phật giáo bây giờ tuy rằng nhìn thấy được hưng thịnh cực kỳ, nhưng trên thực tế nguy cơ từ phía Huyền môn nỗ lực mượn đồ hóa Phật, thay vào đó ma đạo vong ta Phật môn chi tâm bất tử, nghị muốn vượt qua những nguy cơ này, không thể thiếu chư vị các sư minh đệ trợ giúp. Quan Âm hiểu lấy tỉnh, động lấy lý, nói Nguyệt Quang Bồ Tát mặt lộ vẻ hổ thẹn. Sắc thực Phật môn đều như thế khó khăn, nàng còn chỉ nghĩ đến chính mình, thực sự là đáng chết nha. Nguyệt Quang có tội, suýt nữa phạm xuống sai lầm lớn. Ngươi có thể đúng lúc tỉnh ngộ chính là vô cùng tốt. Quan Âm Bồ Tát vui mừng nói. Đối với Nguyệt Quang Bồ Tát thái độ chuyển biến, Quan Âm phi thường hài lòng. Sau đó câu chuyện nhất chuyển, mở miệng hỏi nói, Hoàng Phong Linh an bài thế nào? Nguyệt Quang Bồ Tát bên cạnh Phật Đà lập tức mở miệng. Quan Âm đại sĩ yên tâm, cái kia Hoàng Phong Phái vốn là ta Linh Sơn dưới chân đắc đạo Hoàng Mao điêu thử, có chút thực lực nhưng không đáng sợ. Đường Tam Tạng bọn họ nếu như gặp phải phiền toái, Linh Cát sư huynh sẽ phụ trách chi viện, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Linh Cát sao? Quan Âm đăm chiêu. Hẳn không có vấn đề chứ. Nếu là trước kia Tây Mưu Hạ Châu, Quan Âm còn không lo lắng Linh Cát Bồ Tát sẽ đụng phải phiền phức. Nhưng bây giờ Tây Mưu Hạ Châu không giống nhau, bởi vì ma Phật sự kiện dẫn đến vô số tán tu đại năng loạn nhập Tây Mưu Hạ Châu, liên vi đạt được ma Phật trong miệng phần kia truyền thừa. Coi như là phương Tây nhị thánh chuẩn đề tiếp dẫn ra mặt, nói phần kia truyền thừa toàn bộ là giả, căn bản là không tồn tại, cũng căn bản không bị tin tưởng. Đều nói phương Tây muốn nuốt một mình ma Phật truyền thừa, bởi vì đây là cho chuẩn đề tiếp dẫn khí không rõ. Nói không khoa trương chút nào, bây giờ Tây Mưu Hạ Châu có thể nói là thế lực khắp nơi tập hợp, náo nhiệt không được. Trong đó không thiếu còn có yêu sư côn bằng loại này hồng hoang đỉnh cấp nhân vật. Hơn nữa theo ma Phật sự kiện tiến một bước lên men, làm không tốt đã tới không ít loại này đỉnh cấp nhân vật. Bây giờ Phật giáo tại thánh nhân không có thể tùy ý xuất thủ trước mắt, cũng không dám nói mình chính là Tây Mưu Hạ Châu mạnh nhất thế lực, chỉ có thể nói là mạnh nhất một trong. Tại dưới tình huống này, bọn họ đặc ý cho Tây Du an bài kịch bản phi thường dễ dàng xảy ra vấn đề. Trước phương Tây Nhị Thánh còn lo lắng Đường Tăng tại Tây Mưu Hạ Châu tập hợp không cùng 9981 nạn, vì lẽ đó còn chỉnh ra cái ăn Đường Tam Tạng tiểu có thể trường sinh bất lao tin nhảm. Hôm nay là để đều không dám nhắc tới. Hết cách rồi, Tây Mưu Hạ Châu còn ma loạn vũ, đâu đâu cũng có đại lão. Nếu thật là có người tin, cái kia Đường Tam Tạng sẽ phải bị lao tội. Quan Âm Bồ Tát trong đầu bốc lên một câu nói, con đường đi tới này như dậy đi trên băng mỏng, ngươi nói có thể đi đến bờ bên kia sao? Hoàng Phong Lĩnh. Lúc này Hoàng Phong Lĩnh tới một khách không mời mà đến. Hắn thân thể mập mạp, đang Hoàng Phong Lĩnh khắp nơi loanh quanh, không biết đang tìm cái gì. Ta giác quan thứ 6 nói cho ta chỗ này có bảo bối, đến cùng ở nơi nào chứ? Đa bảo thuận theo chính mình cảm giác được nơi tìm kiếm bảo vật. Tại bây giờ các đại có thể tụ hội Tây Mưu Hạ Châu trước mắt, đa bảo cũng là đến. Hắn ngược lại không phải là vì cái gì mà Phật truyền thừa, mà là vì là ma Phật lưu lại bảo vật cảm thấy hứng thú. Ai để hắn chân thân là tầm bảo thứ đâu? Nhưng vào lúc này Hoàng Phong Lĩnh trên một trận cắt bay đá chạy, một to lớn con chuột xét theo cương xoa từ cổng xa bên trong đi ra. Đa bảo cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, nhé, vẫn là bản gia, đều là chuột chuột đa. Chương 524, kỳ quái Hoàng Phong Lĩnh, linh cắt một cước đạp bay đa bảo. Chương 524, kỳ quái Hoàng Phong Lĩnh, linh cắt một cước đạp bay đa bảo. Tây Mưu Hạ Châu, Hoàng Phong Lĩnh. Hoàng Phong Lĩnh tựu như tên một loại, điên cuồng gió gào thét, cắt bay đá chạy. Trong thiên địa một mảnh mờ nhạt, thị lực đạt tới chỗ đều là dài đằng đằng cắt vàng. Đường Tam Tạng ngồi ngay ngắn lập tức, vẻ mặt sầu lo ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ là vừa tiến vào Hoàng Phong Lĩnh, trên trời tiểu phi sa nhuộm thành màu vàng sẫm, nơi nào thấy rõ cái gì sắc trời. Bất quá coi như là không thấy rõ sắc trời, Đường Tam Tạng cũng biết chính mình đến chậm. Nguyên bản dựa theo hắn dự tính, giờ thìn từ cao lão trang xuất phát lấy bạch long mã cước lực, thế nào cũng có thể đuổi trước lúc trời tối vượt qua Hoàng Phong Lĩnh. Tưởng tượng là tốt đẹp chính là tinh chuẩn, là không ra ngoài dự liệu. Nhưng thực tế thì tàn khốc. Vừa tiến vào Hoàng Phong Lĩnh địa giới, đừng nói nhanh chóng lên đường đều không thấy rõ. Tại Hoàng Phong Lĩnh ném vài vòng, một cách tự nhiên thời gian cũng là chậm. Đường Tam Tạng theo bản năng trong miệng lẩm bẩm niệm lên kinh văn, nỗ lực bình phục nội tâm bất an. Nhưng báo cắt rót vào trong miệng, để hắn niệm tụng cũng biến được đứt quãng. Cuối cùng cũng là không thể không buông tha. Không được vẫn là tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, nóng được lao chư ta cả người là mồ hôi. Chư bắt giới khiêng lấy cựu sĩ đinh bá, tụ cục thì thầm. Hoàng Phong Lĩnh đừng nhìn gió không nhỏ, nhưng hoàn toàn có thể xưng là hơi nóng. Chư bắt giới vừa trách móc, vừa dùng tay áo không ngừng mà lau lấy trên mặt hạt cát, to mập thân thể tại trong báo cắt khó khăn di chuyển. Mắt nhìn mọi người trạng thái đều quá kém. Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào vượt lên giữa không trung, phá vọng kim đồng quan sát chúng quanh. Nên có nói hay không, lấy kinh tiểu đội vận khí vẫn là không nhầm. Hiện tại thầy cho mấy người sức cùng lực kiệt thời gian, Tôn Ngộ Không càng tại đầy trời cắt vàng bên trong phát hiện một chỗ đổ nát phần miếu. Cửa miếu che đậy, tại trong báo cắt lão đà lão đảo. Tuy rằng đổ nát một ít, cũng có thể tạm thời chống đối này đầy trời cắt vàng. Sư phụ, bát giới, phía trước có một chỗ đổ nát phần miếu, đêm nay chúng ta tiểu tại bên trong nghỉ chân được rồi, ngày mai lại tính toán sau. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Chư bát giới nghe nói vui mừng khôn xiết, thuận theo Tôn Ngộ Không ngón tay phương hướng chạy đi. Ta hiện tại chỉ muốn tốt tốt nghỉ ngơi, thuận tiện rời rạc trên người nhiệt khí. Không tới chốc lát trải qua lấy tiểu đội tiểu chạy tới Phật ngoài miếu. Đường Tam Tạng tung người xuống ngựa, thở một hơi dài nhẹ nhõm. A Di Đà Phật, nơi đây mặc dù đơn sơ, nhưng có thể để chúng ta tạm lánh báo cát, cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Nói liền giơ tay chỉnh lý bị báo cát thổi loạn áo cà sa, sau đó chậm rãi đi vào trong miếu. Vừa vào Phật miếu, Đường Tam Tạng liền thấy bày tại ngay chính giữa Phật tượng. Bởi vì Hoàng Phong Lĩnh khí hậu ác liệt mà khí trời nóng bức, Phật tượng đã từng tấc khô nứt, thân trên đâu đâu cũng có vết rách, liền Phật đầu đều không biết đi đâu vậy. Đường Tam Tạng thấy thế trách tội một tiếng, trong miệng bắt đầu định đọc chân kinh. Đối với này Tôn Ngộ Không cũng không thèm để ý, chỉ là cẩn thận quan sát tình huống xung quanh. Hắc Phong Sơn việc, để Tôn Ngộ Không tăng thêm không ít kiến thức. Hắc Hùng Tinh nguyên bản thực lực không người, nhưng rơi vào ma đạo sau này, quả thực cùng đổi một cái người gấu tựa như. Mạnh vô biên. Tôn Ngộ Không sợ Hoàng Phong Linh yêu vật cũng là như thế, tự nhiên cũng thì càng thêm cẩn thận một chút. Tên ốc, ngươi nhìn kỹ sư phụ, ta đi bên ngoài nhìn tình huống. Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào lật tới miếu đỉnh, cẩn thận kiểm tra một phen sau đó rơi xuống, lại nói với Đường Tăng, sư phụ, này miếu nhìn hoang phế hồi lâu, bất quá bốn phía tạm thời không có phát hiện yêu quái tung tích, ngài yên tâm ở đây nghỉ chân. Hầu ca ngươi yên tâm đi thôi, vạn sự từ ta láo chư tại. Chư Bát Giới vỗ ngực một cái, bảo đảm nói. Con đường đi tới này, hắn xem như là bị Tôn Ngộ Không khuất phục. Kêu một tiếng hầu ca không mất mặt. Mắt nhìn Tôn Ngộ Không đi xa. Chư Bát Giới đem cựu sĩ đinh bá tiện tay ném một cái, đặt mông ngồi dưới đất, thở gấp khí thô hắn giận, có thể coi là có thể nghỉ ngơi một chút, này phá Hoàng Phong lĩnh, đem lão chư ta mệt đến mất ngư. Này ngồi xuống còn trong chốc lát. Chư Bát Giới cái bụng nơi tiểu phát sinh như sấm tiếng vang. Bảo bụng sẽ đánh. Nói đến bọn họ một đường chạy nhanh, còn không có thời gian ăn thật ngon một bữa cơm. Sư phụ lão nhân gia ngươi có muốn ăn chút gì hay không? Chư Bát Giới nói liền từ trong cái bọc móc ra lương khô. Không được, chờ Ngộ Không trở về đồng thời đi. Đường Tam Tạng lắc lắc đầu. Hắn ngồi trên lưng ngựa không có cái gì tiêu hao, tự nhiên cũng vẫn chưa đói. Hầu ca làm không tốt đi ra ngoài ăn xong, sư phụ ngươi không ăn, ta lão chư nhưng là trước ăn. Nói xong Chư Bát Giới lang thôn hổ yết ăn. Mảnh vụn hỗn hạt cắt dính tại bên miệng. Không bao lâu, Tôn Ngộ Không liền trở về này đổ nát Phật trong miếu. Hắn sát mặt kỳ quái, muốn nói lại thôi. Hầu ca, ngươi muốn nói cái gì thì nói mau nha, có phải là ăn một mình, trong lòng bát quan. Chư Bát Giới mở miệng nói. Nghe nói, Tôn Ngộ Không một mặt không thích. An, ngươi này tên ngốc chỉ có biết ăn thôi. Ta vừa ở đây Hoàng Phong lĩnh quay một vòng, nơi này xác thực có yêu vật tồn tại. Hồi tưởng lại nhận biết được mập mạp kia bóng người. Tôn Ngộ Không không khỏi con người co rụt lại. Nhớ năm đó, hắn đánh xuống địa phủ, đại náo thiên đình, đều rất ít có thể cảm giác được đến cảm giác nguy hiểm. Kết quả vừa đến này Tây Như Hạ Châu, từ mấy lần cảm thấy có thể uy hiếp hắn sinh mệnh tồn tại. Thật sự là không thể không cẩn thận. Cái gì? Chư Bát Giới nghe việc này, trực tiếp trốn đi, vội vã thu thập túi hành lý phục, dự định suốt đêm chạy trốn. Tên ngốc ngược lại cũng không cần như thế hoang mang. Tôn Ngộ Không đè xuống lo lắng chạy trốn Chư Bát Giới. Cái kia bầy yêu quái tại Hoàng Phong lĩnh xung quanh đảo đồ, hình như là đang tầm bảo, hẳn là sẽ không đến gây sự với chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một đêm, thứ hai ngày sáng sớm liền đi. Một hồi tưởng lại vừa chính mình nhìn thấy một màn, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác kỳ quái. Hắn lúc đó nhìn thấy một đám lớn yêu vật, tại một cái tay để cường xoa đại lão thử, cùng mập mạp kia bóng người nhìn kỹ hạ ở dưới đất đào đến đào đi. Cái kia làm nhiệt liệt hướng lên trời dáng vẻ, nhanh nhẹn như là Hoàng Phong lĩnh hạ cất giấu cái gì ly kỳ bảo vật. Cũng chính là Tôn Ngộ Không đối với bảo vật không có hứng thú. Thêm vào mập mạp kia bóng người, cho hắn áp lực lớn. Hắn vẫn là có ý định sáng sớm ngày mai trên liền đi, miễn gặp được đến phiền phải lớn. Hoàng Phong lĩnh liên tục tại chờ đánh nhau linh cắt Bồ Tát, chờ không nhịn được. Hắn cố ý đem Hoàng Phong quái lưu tại Hoàng Phong lĩnh, chính là chờ hắn cùng lấy kinh tiểu đội phát sinh xung đột. Thế nào còn không có đánh nhau? Thật sự là chờ không nhịn được. Linh cắt Bồ Tát chủ động tiến nhập Hoàng Phong lĩnh, thuận lợi bắt được một con tiểu yêu cha hỏi tình huống. Sau đó tiểu được biết rồi đến tột cùng phát sinh cái gì. Nguyên lai là trước hai ngày, Hoàng Phong lĩnh hình như lại tới nữa rồi cái chuột yêu, cùng Hoàng Phong quái không biết nói rồi chút cái gì. Hoàng Phong quái lập tức liền an bài thủ hạ tiểu yêu tại Hoàng Phong lĩnh trắng trợn đào móc thổ địa, không biết tại đào cái gì bà bối. Bởi vì quá bận rộn, dĩ nhiên là không thèm để ý lấy kinh tiểu đội. Ta đi. Linh cắt Bồ Tát trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn một mới đầu còn lo lắng Hoàng Phong lĩnh quá khó khăn, lấy kinh tiểu đội trong thời gian ngắn không qua được, vì lẽ đó ở lại chỗ này định cho một ít trợ giúp. Vạn bạn không nghĩ tới, Hoàng Phong quái bỏ gánh không làm. Này không gặp vì sao? Phật giáo là không nghĩ để lấy kinh con đường quá khó, nhưng lại không muốn nhìn thấy Đường Tam Tạng một điểm khổ nạn không có nhận sẽ đến Linh Sơn. Dù sao còn có 9981 nạn. Không được, ta được đi tìm Hoàng Phong quái đi. Linh cắt Bồ Tát hướng về Hoàng Phong quái phương bay đi. Một tới chỗ, đúng như dự đoán nhìn thấy một cái mập mạp bóng người tại đất trên mặt mèo, hình như đào được bảo bối tốt. Lúc này mập mạp kia bóng người đang tỉ mỉ trong tay màu tím tinh thạch, rõ ràng lâm vào si mê bên trong. Linh cắt Bồ Tát không quản, đi tới đối với hắn cái mông chính là một ước. Một chút ỉu đem này mập mạp bóng người rơi vào cắt vàng bên trong. Lớn mật Hoàng Phong quái, ngươi có biết không nói ngươi đang làm gì sao? Bị đạp bóng người không có đáp lại Linh cắt. Ngược lại là bên cạnh truyền đến một tiếng sắc nhọn nổ đùng. Linh cắt Bồ Tát vừa quay đầu, liền thấy một cái chuột thủ lĩnh hình, tay cầm ba cỗ cương xoa yêu quái, chính là Hoàng Phong quái. Hoàng Phong quái một mặt ngu si nhìn Linh cắt Bồ Tát, không nhịn được cho Linh cắt Bồ Tát dựng lên ngón tay cái. Như thế dũng mãnh là ai thuộc cấp? Linh cắt Bồ Tát lúc này đầy đầu dấu chấm hỏi. Hoàng Phong quái tiểu tại trước mặt, cái kia hắn đá cái này là ai? Cắt. Đa Bảo đem đầu từ trong hạt cắt rút ra, sắc mặt đen đáng sợ. Ni mã, ai đá hắn cái mông một ước? Tại tiệt giáo coi như là lão sư cũng không như thế đối với hắn. Chương 525, trạch nhà Linh cắt Bồ Tát, Linh cắt, hai con chuột còn nghĩ là trời. Chương 525, trạch nhà Linh cắt Bồ Tát, Linh cắt, hai con chuột còn nghĩ là trời. Đa Bảo đem đầu từ cắt vàng bên trong rút ra, có chút phúc hậu trên mặt dính đầy cắt vàng, nhìn thấy được khá có mấy phần chật vật. quay đầu lại tiểu định tìm cho Linh Cắt Bồ Tát một bài học. Tại xoay người thời khắc, Đa Bảo đột nhiên phát hiện trong tay đồ vật không thấy. Bà bối, Đa Bảo kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn như vậy lớn một hạt châu đâu? Lúc này Đa Bảo cũng không thèm để ý Linh Cắt, vội vã quan sát vừa chính mình ngã nhào địa phương. Sau đó tiểu hoàng sợ phát hiện, hắn rất không dễ dàng đào lên hỗn độn ma trùng đã rơi vào rồi lưu xa bên trong. Hoàng Phong lĩnh địa thế hiểm ác, dưới chân lưu xa cũng không phải là nhất thành bất biến, mà là chỉnh lưu động hình. Hỗn độn ma trùng một rơi lưu xa bên trong tiểu bắt đầu vận động. Đúng thế, Đa Bảo nhận biết được bảo vật chính là hỗn độn ma trùng. Vật ấy nguyên liệu nhưng là hỗn độn ma thần huyết dịch. Sau này lại trải qua La Hầu cải tạo, hướng về bên trong gia nhập số lượng cao ma đạo khí tức. Cầm đến tu hành ma đạo có thể làm chơi ăn thật. Nếu như không tu hành, trực tiếp ăn vào, có thể cực lớn để cao tu vi, còn khả năng tại hỗn độn ma thần huyết dịch tôi luyện hạ tiến hóa huyết mạch, giác tỉnh đặc thù năng lực. Chính bởi vì công năng mạnh mẽ, Đa Bảo tâm bảo thiên phú mới có thể nhận biết được. Bây giờ mắt nhìn hỗn độn ma trùng, cách chính mình càng ngày càng xa. Đa Bảo là vò đầu bứt tai. Hắn tới nói trên thế giới thống khổ nhất chuyện có hai cái. Cái thứ nhất chính là không thể nghe trộm bắt quái. Cái thứ hai chính là đã tới tay bảo vật tiểu như vậy bay. Không được, nhất định phải tìm trở về. Bằng không tối ngủ đều không ngủ được. Đa Bảo nháy mắt tiểu làm ra phán đoán. Trước tiên thả Phật giáo tiểu bối một con ngựa, chờ hắn trở về lại giáo huấn cái kia tên ngốc. Ý niệm tới đây, Đa Bảo hóa thành một tia hào quang, trốn vào cắt vàng bên trong. Giữa không trung chỉ lưu lại hắn sâu kín một câu nói: "Tiểu bối, ngươi đi giáo huấn hắn một trận, ta đi một chút tự về." Nhìn Đa Bảo lúc rời đi lơ đãng tản mát ra khí tức, Linh Cắt Bồ Tát con người co rụt lại. Mập mạp này thật không đơn giản. Trong lòng không khỏi suy đoán lên mập mạp này chân thực lai lịch. Linh Cắt Bồ Tát thành đạo với Tôn Ngộ Không bị ép tại dưới Ngũ Chỉ Sơn này 500 năm bên trong. Bởi vì Tây Du lượng kiếp nguyên nhân, huyền môn không nghĩ bị cuốn vào lượng kiếp. Vì lẽ đó này 500 năm bên trong, nhân giáo, xiển giáo, tiệt giáo đều là ẩn thế không ra. Linh Cắt Bồ Tát thành đạo quá muộn, thân phận cũng không tư cách gặp mặt Đa Bảo. Lại thêm Đa Bảo lần này tới Tây Như Hạ Châu chỉ là đơn thuần tới tìm bảo cũng không phải gây sự, sở dĩ chủ động thu liễm khí tức. Linh Cắt Bồ Tát tự nhiên cũng không nhận ra, còn không nghĩ ra cái nguyên cớ. Hoàng Phong Quái Tiểu đã vung vẩy ba cỗ cương xoa đi đến Linh Cắt Bồ Tát trước mặt, không nói hai lời trực tiếp động thủ. Trong tay ba cỗ cương xoa cơ múa huy vũ xình gió, hướng về Linh Cắt Bồ Tát hung hăng xin đi. Thấy thế, Linh Cắt Bồ Tát giận dữ: "Để ngươi đi ra ngăn chặn đường tăng thầy trò, người vì chế tạo kiếp nạn. Kết quả này Hoàng Phong Quái bỏ gánh không làm không nói, còn dám đối với tự mình động thủ. Phản ngươi!" Linh Cắt Bồ Tát trong tay Phi Long Bảo Trượng phát ra trận trận rồng ngầm, sau đó tự động hộ chủ đánh bay ba cỗ cương xoa. Song phương chỉ là đơn giản giao thủ, Linh Cắt Bồ Tát tiểu thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt. Hắn kém một chút cho rằng Hoàng Phong Quái rơi vào ma đạo, dù sao đã có Hắc Hùng Tinh việc tại trước. Bây giờ Phật giáo đối với ma đạo việc có thể nói là phi thường để bụng, chỉ cần phát hiện tu sĩ ma đạo nhất định phải đăng báo, sau đó sẽ đưa tới rất nhiều La Hán Bồ Tát trấn áp. Hoàng Phong Quái muốn rơi vào ma đạo, dựa theo quy định, Linh Cắt Bồ Tát tiểu được gió chặt chẽ kéo ư hô, chờ trở lại Linh Sơn hô bằng hoán hữu mới có thể lại đến trấn áp. Hoàng Phong Quái lại không có rơi vào ma đạo, cái kia tại sao dám ra tay với chính mình? Hẳn là bị hóa điên. Hoàng Phong Quái nguyên là Linh Sơn dưới chân đắc đạo con chuột, bởi vì trộm cốc lưu ly bên trong dầu hạt cải mới có thực lực hôm nay. Theo lý mà nói, hắn so với ai đều biết Phật giáo thực lực, không nên làm ra như vậy được trí cử động, trừ phi có người che phủ hắn, hoặc là có lợi ích lớn hơn nữa. Linh Cắt Bồ Tát trong đầu ngay lập tức tiểu xuất hiện, vừa gặp mặt qua người mập mạp kia, chẳng lẽ? Linh Cắt Bồ Tát nhìn ẩn giấu với cắt vàng bên trong chuột đầu, không nhịn được mở miệng thăm dò nói: "Lớn mật Hoàng Phong Quái, ngươi lại dám làm trái Linh Sơn mệnh lệnh, tự ý hành động còn cùng vừa người mập mạp kia cấu kết cùng nhau. Các ngươi đến tụt cùng có gì ý đồ? Mập mạp kia là người phương nào?" Linh Cắt Bồ Tát tiếng như hồng trung, tại trong cuồng phong rõ ràng có thể nghe. Lời này vừa nói ra, Hoàng Phong Quái cũng trợn tròn mắt. Theo bản năng hỏi: "Ngươi không nhận thức hắn? Hắn là Như Lai sao? Ta cần phải biết hắn." Linh Cắt Bồ Tát cao mày nói: "Ta nhìn hắn đối với ngươi khá có mấy phần chăm sóc, chẳng lẽ các ngươi là bản gia?" "Sắp xỉ." Hoàng Phong Quái gật gật đầu. "Đều là chuột chuột, nói một tiếng bản gia không quá đáng đi. Đây đều là việc nhỏ, để Hoàng Phong Quái khiếp sợ chính là hàng này lại không nhận thức Tiệt Giáo Đa Bảo đạo nhân. Hắn đều được rồi." Hoàng Phong Quái vừa bắt đầu cũng không nhận thức, thẳng đến Đa Bảo cho hắn đánh một trận, tỏ rõ thân phận. Nhìn tại nhiều người đều là chuột chuột mặt trên, Đa Bảo này mới an bài Hoàng Phong Quái giúp hắn tìm bảo vật. Hoàng Phong Quái cũng muốn mượn Đa Bảo thân phận thoát ly Phật giáo, thường xuyên qua lại hai bên tiểu câu được. Thì ra là như vậy. Linh Cắt chắp hai tay, thần sắc bình tĩnh. Cùng Hoàng Phong Quái là bản gia, cũng chính là nói là chuột yêu thành tinh. Tại yêu loại xâm lấn Tây Như Hạ Châu trước mắt cũng không nhìn thấy. Con chuột mà thôi, không đáng nhắc tới. Mà nhìn hắn bắt Hoàng Phong Quái, lại cầm cái kia mập con chuột về Linh Sơn bị phạt. Linh Cắt Bồ Tát chân đạp thanh liên, quanh thân điểm lành vần quanh, liền muốn bắt Hoàng Phong Quái. Thấy thế, Hoàng Phong Quái cũng là động khởi hàn thật. Thần phong đồng thời, tam rơi ai có thể địch. Nói xong, Hoàng Phong lĩnh đột nhiên nhấc lên một trận quái gió. Này gió so với trước càng mãnh liệt hơn, hình thành một đạo to lớn đao gió, mang theo vô tận cắt vàng, như bài sơn đảo hải hướng về Linh Cắt Bồ Tát chém tới. Không biết cái gọi là. Linh Cắt Bồ Tát thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng tung định phong đan. Định phong đan nháy mắt phóng ra chói mắt hào quang, hình thành một tầng vô hình bình chướng, đem đao gió vững vàng ngăn trở. Đao gió va tại bình chướng trên, phát sinh sắc nhọn gào thét, nhưng không cách nào tiếp tục tiến lên mảy may. Đối với Hoàng Phong Quái ba vị thần phong, Linh Cắt đã sớm chuẩn bị. hắn có thể sẽ không làm không có chuẩn bị chuyện. Nhưng không biết sao này Hoàng Phong quái cùng tựa như nổi điên. Rõ ràng thần thông đối với hắn vô hiệu, nhưng vẫn là tay cầm cương xoa, lên trước cùng linh cắt giao thủ không ngừng. Song phương động thủ hơn trăm hiệp. Hoàng Phong quái trên người đã tràn đầy máu vết thương lưu một chỗ. Người điên rồi. Linh cắt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Hoàng Phong quái. Thành thật cùng hắn về Linh Sơn bị phạt, nhiều nhất cũng là giam lại, cũng không cho đến nhận loại này thương thế. Linh cắt ngươi mới là không thấy rõ tình thế. Hoàng Phong quái cảm giác thân trên đâu đâu cũng có miệng vết thương, nhưng hắn vẫn dị thường thanh tỉnh. Có đa bảo, có tiệt giáo chỗ dựa. Hắn tự nhiên cũng không sợ sợ Phật giáo. Mượn lấy này cái cơ hội, hắn tốt tốt biểu hiện một phen, còn có thể nhảy đến tiệt giáo trên thuyền lớn. Mà Linh cắt nhưng là khác rồi. Lúc này Hoàng Phong quái có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Linh cắt Bồ Tát đạp đa bảo một cước. Đa bảo là người phương nào? Bây giờ tiệt giáo phó giáo chủ. Việc này nói nhỏ chuyện đi là Linh cắt Bồ Tát không có lớn không có nhỏ. Nói lớn chuyện ra chính là Phật giáo khiêu khích giáo, làm không tốt nhưng là sắp đại chiến. Điên rồi. Linh cắt mắt nhìn Hoàng Phong quái không cách nào giao lưu, lập tức ra tay liền muốn bắt lấy hắn. Tay mới đưa đến giữa không trung, tựu bị một mập tay bắt được. Linh cắt Bồ Tát liếc đa bảo nhìn một chút. Nhẽ mập con chuột đã trở về. Ngươi nói cái gì? Đa bảo chán nổi gân xanh lên. Ta nói ngươi là mập con chuột. Linh cắt lại lặp lại một lần. Hai con chuột còn có thể lật trời hay sao? Chương 526, Linh cắt Bồ Tát hồn quy Linh Sơn, Tiệt giáo, Phật giáo xung đột. Chương 526, Linh cắt Bồ Tát hồn quy Linh Sơn, Tiệt giáo, Phật giáo xung đột. Vâng. Hoàng Phong Linh trên phát sinh đình thai nhức góc nổ vang. Sau đó chấn động không ngừng, phản phất đang phát sinh một hồi động đất. Toàn bộ Hoàng Phong Linh đều tại chấn động. Bất thình lình động tĩnh, tự nhiên cũng thức tỉnh đang Phật miếu bên trong nghỉ ngơi lấy kinh tiểu đội. Đường Tam Tạng đỉnh bánh mắt đen đứng dậy muốn đi bên ngoài nhìn tình huống. Chư Bát Giới thấy thế liền đội vàng đứng lên đi cản. Lấy kinh nghiệm của hắn, tình huống như thế vẫn là thành thật chờ ở trong mây tốt. Đúng như dự đoán, Hoàng Phong Linh ở ngoài tiểu lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Vâng, kịch liệt rung động để người khó có thể đứng. Đường Tam Tạng đột nhiên lảo đảo một cái, kém một chút ngã đổ. Đội vàng duỗi tay vịn chặt bên cạnh gỗ, sắc mặt tái mét. A Di Đà Phật, này Hoàng Phong Linh quả nhiên không an toàn, nộ không, Bát Giới chúng ta vẫn là thu thập đồ vật suốt đêm đường nát đi. Đường Tam Tạng bên cạnh có cột gỗ chống đỡ không có ngã. Chư Bát Giới nhưng là không có như thế tốt vật khí. Hắn bị chấn động được đặt mông ngồi dưới đất, to mập thân thể theo mặt đất kịch liệt lay động. Ai nha mẹ nha. Chư Bát Giới giật lấy giọng nói kêu cái gì, luống cuống tay chân bỏ lên, nâng lên bên người Linh Bà, ngã trái ngã phải kêu la, đây là chuyện ra sao? Hẳn là có cái gì yêu quái đang dở trò quỷ. Hầu ca, ngươi nhanh nhìn một chút. Ừm. Tôn Ngộ Không gật gật đầu. Gọi cân đổ vân, một cái ngã lộn nhào tiểu bay thẳng phía chân trời. Với trên bầu trời, cuối cùng là nhìn rõ ràng Hoàng Phong Linh trên phát sinh cái gì. Chỉ thấy Hoàng Phong Linh trên có hai bóng người đang giao thủ. Một người trong đó, dáng vẻ trang nghiêm, chân đạp thanh liên, quanh thân điểm lành vờn quanh, rõ ràng cho thấy Phật môn Bồ Tát. Mà cùng chi giao thủ một người khác, nhưng là Tôn Ngộ Không trước dòm ngó đến mập mạp đạo nhân. Để Tôn Ngộ Không không nghĩ tới chính là, mập mạp kia đạo nhân cư nhiên như thế hung mãnh, hoàn toàn là ép Bồ Tát tại đánh. Mắt nhìn cái kia Bồ Tát bị đánh cả người nhuốm máu, dưới chân hoa sen nứt toát, phía sau kim luân cũng bị đánh thành hai nửa. Nhìn thấy được tiểu trật vật không nớt, Tôn Ngộ Không cân nhắc tới gần một ít nghe một chút phát sinh cái gì. Cái nào biết vừa mới tới gần, cân đầu vân tiểu bị tức lưu một trận hỗn loạn. Phản phất có cố vô hình cự lực tại lôi kéo cân đầu vân. Sợ hãi đến Tôn Ngộ Không hai mắt trừng lớn, quanh thân lông tơ căn căn đứng thẳng. Tốt tại này cố cự lực không có duy trì bao lâu tiêu tán. Tôn Ngộ Không trên trán tràn đầy mồ hôi hột, nào còn dám tới gần, đội vắt tiểu đường cũ trở về. Đợi đến Tôn Ngộ Không đi xa, Đa Bảo mới lơ đãng nhìn một chút chân trời. Hắn đổ không phải cố ý nhằm vào Tôn Ngộ Không, mà là hắn sau đó phải làm chuyện có thể sẽ tổn thương người vô tội, cho nên mới dùng chính mình phương thức đuổi đi Tôn Ngộ Không. Lúc này, bị Đa Bảo bắt lấy linh cẩu, trên mặt sưng mũi Linh Cắt Bồ Tát lên tiếng: "Đa Bảo tiền bối, ta có mắt không tròng, ta sai rồi, thật sự sai rồi, ngươi liền thả ta đi." Cùng Đa Bảo giao thủ sau này, cảm nhận được thuần túy nhất thượng thành tiên pháp, thêm vào Đa Bảo hình thể, Hoàng Phong Quái nói qua hai người bọn họ là một nhà. Linh Cắt Bồ Tát coi như là lại ngu xuẩn cũng biết người trước mặt thân phận. Nghe nói, Đa Bảo lắc lắc đầu: "Ngươi không là biết ngươi sai rồi, ngươi là biết ngươi muốn chết." Nói xong sẽ không lại cho Linh Cắt cầu xin tha thứ cơ hội, trực tiếp ra tay, đem giết với Trường Hạ. Linh Cắt Bồ Tát hầu như không có phản kháng, hai mắt tiểu biến được dần dần vô thần. Chân linh từ thể nội tuôn ra, liếc mắt nhìn Đa Bảo, sau đó kêu sợ hãi dâng tới Linh Sơn phương hướng. Hết thảy phát sinh tại trong chớp mắt. Hoàng Phong quái miệng hà lớn, kinh khủng nói: "Tiền bối ngươi, ngươi giết Linh Cắt." Hắn vạn vạn không nghĩ tới, trở thành chuột chuột Đa Bảo cư nhiên như thế dứt khoát. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Đa Bảo nhiều nhất đánh Linh Cắt một trận. Vạn vạn không nghĩ tới sẽ hạ sát thủ ai trên thực tế, Hoàng Phong quái quá xem nhẹ tiệt giáo cùng bây giờ Phật giáo ân oán. Nhớ năm đó cuộc chiến phong thần, chuẩn đề cùng tiếp dẫn có thể không thiếu đối với tiệt giáo đệ tử ra tay. Cũng chỉ là Đa Bảo biết đến, đều không hạ với hơn 100 vị đệ tử ký danh bị Phật giáo trấn áp, sau đó đưa tới phong thần bảng. Bây giờ có cơ hội, thế nào có thể sẽ lưu thủ. Đa Bảo sắc mặt không hề thay đổi. Bất quá hắn cũng nhìn thấu Hoàng Phong quái trên mặt không xong, thế là ngữ khí bình tĩnh nói: "Ngươi cũng nhanh lên một chút ly khai Hoàng Phong lĩnh, Phật giáo nhận định lập tức tới ngay." Hoàng Phong quái sắc mặt một trận biến hóa, trong lòng đung đưa không ngừng. Cuối cùng thầm hạ quyết tâm, ngẩng đầu kiên định nói: "Tiền bối ta cũng muốn lưu lại. Ngươi chắc chắn chứ?" Đa Bảo lúc này mới hơi ngước mắt nhìn về phía Hoàng Phong quái. Lấy hắn nhiều năm vào Nam Gia Bắc kinh nghiệm, tự nhiên nhìn ra Hoàng Phong quái trước tiếp cận hắn là có mục đích, bất quá rất không dễ dàng nhìn thấy có chút thực lực bản ra người, hơn nữa hắn nói chuyện lại êm tai, Đa Bảo cũng là không có nghĩ nhiều. Bây giờ nhìn lại này Hoàng Phong quái vẫn là có mấy phần dũng khí. Đa Bảo quyết định lại quan sát quan sát. Dựa theo Hàn sư đệ lời giải thích, bây giờ Tiệt giáo đã không công khai chiêu thu đệ tử, đi đều là để cử chế. Nếu như này Hoàng Phong quái, tâm tính, phẩm tính đều không kém, hắn đúng là có thể để cử hắn gia nhập Tiệt giáo. Nhưng vào lúc này, một đạo tường hòa ấm áp kim quang từ cách xa phía chân trời bảy vẫy mà tới. Hào quang khởi đầu như sợi tơ giống như tinh tế, trong chớp mắt liền hóa thành đầy trời mưa ánh sáng, xua tan Hoàng Phong lĩnh trên cắt bay đá chạy. Nương theo kim quang, du dương không linh phản âm từ phía chân trời truyền đến. Quảng Thành Tử Như Lai Phật Tổ thân ảnh tiểu tại chân trời hiện ra. Quanh người hắn tỏa ra nhu hòa mà chói mắt Phật quang, pháp tướng trang nghiêm, bảo tướng từ bi, đang chuẩn bị mở miệng đến một ít câu khách sáo. Nhiều, kết quả còn chưa nói xuất khẩu, tiểu bị Đa Bảo cắt đứt. Đa Bảo ngẩng đầu nhìn trời, cũng là có mấy phần thiếu kiên nhẫn, Quảng Thành Tử, ngươi bây giờ cũng là chỉnh chút loẹ loẹt. Câu nói đầu tiên để Quảng Thành Tử phá công. Hắn làm Phật Tổ 500 năm bên trong, còn không người nào dám gọi thẳng tên của hắn, dám cắt ngang nói chuyện của hắn. Này Đa Bảo đơn giản là hôn không tiếc, đều không biết công tác thời điểm xứng chức vụ, không nguyện ý xưng hắn một tiếng Phật Như Lai. Bất quá cũng được, hắn hiện tại là Phật giáo Thế Tôn được chú trọng thể diện. Quảng Thành Tử sắc mặt không hề thay đổi, mở miệng tạo áp lực nói, "Đa Bảo ngươi vô duyên vô cớ giết ta Phật giáo Bồ Tát, hẳn là nghĩ khơi mào tranh chấp. Muốn đánh thì đánh, ta há sợ ngươi sao?" Đa Bảo một bước không lùi. Trong không khí nhất thời tràn ngập mùi thuốc súng. Linh Cắt Bồ Tát sau khi chết chân linh trở về Linh Sơn, ngay lập tức hữu dẫn đến Linh Sơn chấn động. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn còn tưởng rằng lại là La Hầu tác phẩm. Thiếu chút nữa thì vận dụng đạo tổ pháp chỉ triệu tập 6 thánh. Vẫn là Linh Cắt Bồ Tát chính mình ngập ngừng ngập úng, nói mình là chết bởi Tiệt giáo Đa Bảo tay. Này mới dẫn đến Quảng Thành Tử đến đây. Quảng Thành Tử nhìn Đa Bảo. Đa Bảo cũng nhìn Quảng Thành Tử. Trong mắt của hai người đều thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Năm đó hai người bọn họ có thể không thiếu giao thủ. Đa Bảo bởi vì tu vi cảnh giới cao hơn Quảng Thành Tử, có thể không thiếu giáo dục qua hắn, hai người xem như là đối thủ cũ. Nói đến tự đột phá chuẩn thánh sau này, Quảng Thành Tử tiểu đã rất lâu không có cùng Đa Bảo đã giao thủ. Bây giờ thù mới hận cũ, đan xen vào nhau. Hai người lúc này động thủ. Thượng Thanh Tiên Pháp cùng Phật Đạo thủ đoạn oanh kích cùng nhau. Với hai người dưới chân Hoàng Phong lĩnh bị dư âm tàn phá được ngàn vết lở loét trăm lỗ, ngọn núi lổ nát, đất rung ngàn trượng. Tại Đa Bảo cùng Quảng Thành Tử giao thủ vạn dặm trên bầu trời. Thông Thiên giáo chủ, Hàn Tuyệt cũng đang cùng Phương Tây Nhị Thánh đối lập. Chương 527, Thiên Đạo Thánh Nhân vừa lúng túng chỗ, Thông Thiên giáo chủ có nhập ma đạo tiềm chất. Chương 527, Thiên Đạo Thánh Nhân vừa lúng túng chỗ, Thông Thiên giáo chủ có nhập ma đạo tiềm chất. Tây Như Hạ Châu, vạn mét trên bầu trời. Bốn thánh đối lập. Thông Thiên giáo chủ trong tay thưởng thức Chu Thiên kiếm, Hãng Thiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm trôi nổi với phía sau. Nhận biết được cái kia gần ngay trước mắt hung sát kiếm khí, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn cũng là ngỡ. Mãi mãi, không biết còn tưởng rằng là bọn họ Phương Tây ra tay giết Tiệt giáo tu sĩ. Rõ ràng là Đa Bảo giết Linh Cát, bọn họ đi tới muốn lời giải thích, còn muốn bị Thông Thiên giáo chủ uy hiếp, quả thực quá hoang đường. Nghĩ thả ít lời gắt, liền thấy Chu Tiên tứ kiếm tự động hợp thành trận pháp. Đối mặt này hồng hoang xếp hạng thứ nhất hung sát đại trận, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn là áp lực bạo nổ lớn. Vẫn là từ tâm đi. Chuẩn Đề háng giọng một cái, hiểu lấy tình, động lấy lý nói, "Thông Thiên đạo huynh, bây giờ ma tổ La Hầu ẩn giấu chỗ tối mắt nhìn chằm chằm, muốn làm lật đổ hồng hoang cử chỉ, bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, Tiệt giáo như vậy không thích hợp chứ?" Tiếp dẫn cũng là phụ hòa nói, "Bây giờ ma tổ quay đầu trở lại, chúng ta thánh nhân càng cần phải vì lao sư bài buồn giải khó, mong rằng Thông Thiên đạo huynh lấy đại cục làm trọng." Phương Tây Nhị Thánh tuy rằng thế tới hung hăng, nhưng tư thế nhưng không tiêu ngạo, trái lại muốn lấy đạo đức bắt cóc phương thức, bắt cóc Thông Thiên giáo chủ hy vọng hắn có thể đứng tại Phật giáo bên này. Dù sao chỗ tối còn có một cái ma tổ La Hầu tại mắt nhìn chằm chằm. Phương Tây Nhị Thánh cũng không nghĩ tại giờ phút quan trọng này đắc tội nữa Tiệt giáo. Nếu như rơi xuống cái bị nội ngoại vi công tình huống, cái kia Phật giáo tiểu thật sự nguy hiểm. Nghe nói, Thông Thiên giáo chủ mặt lộ vẻ xem thường, ngựa khí bất âm bất dương nói, tốt một ván cờ lớn làm trọng. Trước đây cuộc chiến phong thần, Chuẩn Đề cũng là không lớn bao nhiêu thỏa thuận, ý đồ hy sinh Tiệt giáo đem đổi lấy Tây Phương ổn định. Chính bởi vì xem thấu bọn họ, Thông Thiên giáo chủ đối với Phương Tây Nhị Thánh cũng là càng phát chán trường. Nhưng vào lúc này Chuẩn Đề từ trên người móc ra đạo tổ pháp chỉ. Thông Thiên đạo huynh, lão sư, nhưng là để chúng ta sáu thánh tốt tốt ở chung, lấy ứng đối tiếp theo nguy cơ, ngươi như vậy hẳn là muốn đối kháng pháp chỉ. Không nói cái này cũng còn tốt. Một thuyết Thông Thiên giáo chủ trong lòng ngứa ra hỏa. Hắn chính là tự Hồng Quân thành đạo tới nay, duy nhất một cái bị Hồng Quân ra tay đả thương thánh nhân. Tuy rằng chuyện sau đó nói là bị thiên đạo che đậy, nhưng Hồng Quân có thể nói xong toàn bộ không có phản kháng lực lượng. Thông Thiên dù sao cũng không tin tưởng. Có câu nói được tốt, gương vỡ khó đoàn tụ. Có một số việc làm, tiểu không trở về được nữa rồi. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt lạnh lùng tại Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn trên người đảo qua. Này hai hàng thừa dịp lấy phong thần cũng không ít lén lút sờ sờ xuống tay với Tiệt giáo. Tiểu Thông Thiên giáo chủ mình biết, có vô số đệ tử ký danh chết tại Phương Tây Nhị Thánh trong tay. Không có chết thì lại trực tiếp bị mang về Tây Phương giáo độ hóa. Bây giờ cũng đều thành Phật giáo La Hán. Ý niệm tới đây, Thông Thiên giáo chủ hỏa khí càng lớn hơn. Nắm trong tay Chu Tiên kiếm trận trận run rẩy, thân kiếm ong ong, thanh âm kia hệt như biển cổ hung thú thấp gào, giống như tại đáp lại giáo chủ đấy lòng phẫn nộ. Trên lưới kiếm hàn mang tăng gọn, xé rách hư không, phát tiết Thông Thiên giáo chủ trong lòng bất bình cũng phẫn uất. Cái khác ba thanh hung kiếm cũng có bất đồng phản ứng. Hồng hoang trên không, nhất thời xuất hiện một cái từ luồng khí xoáy tạo thành hố đen. Ở đây hố đen ngay chính giữa tràn đầy hung sát chi khí. Chuẩn đề, tiếp dẫn đầu trán buốc lên mồ hôi lạnh. Này thông thiên sẽ không thật không để ý tới đạo tổ pháp chỉ muốn động thủ chứ? Thời khắc mấu chốt, vẫn là Hàn Tuyệt lên tiếng, ngăn lại thông thiên. Lão sư bình tĩnh, bây giờ Hồng Hoang có thể không chịu nổi thánh nhân đại chiến. Hàn Tuyệt nhẹ giọng nói, bây giờ Hồng Hoang đã không chịu nổi tàn phá, tùy tiện động thủ, nhận định sẽ bị tiên đạo phản vệ. Giống Hàn Tuyệt loại này lấy pháp tắc chính đạo phản vệ sẽ nhẹ nhõm một chút, mà giống thông thiên như vậy tiên đạo thánh nhân, là thật sẽ bị tiên đạo nhốt phòng tối. Đúng đúng đúng, Linh Tôn nói đúng. Mắt nhìn Hàn Tuyệt cho cái bậc thềm, chuẩn đề vội vã tựu bỏ lên trên. Thông thiên giáo chủ trầm mặc chốc lát, cuối cùng chỉ là than thở một tiếng. Thôi, nơi này tiểu giáo cho ngươi. Nói xong cũng xoay người rời đi, thân hình có chút tiêu điều cùng cô tịch. Hắn thực sự là có tâm giết địch, vô lực hồi thiên. Thành cũng thiên đạo, bại cũng thiên đạo. Hắn bởi vì thiên đạo bước lên thánh nhân con đường, cũng bởi vì thiên đạo có thể tăng lên tới hạn mức tối đa cũng không cao. Quả nhiên vẫn là làm hất tay trưởng uy thoải mái. Thông thiên cân nhắc về Kim Ngao đạo tiếp tục dưỡng lao. Tiệt giáo lớn nhỏ sự vật vẫn là ném cho Hàn Tuyệt. Cho đến đạo tổ hạ pháp chỉ, thông thiên cũng nhiều nhất lộ hồ gián làm một chút. Thật nghĩ để hắn đánh thành đánh chết, đó là không có khả năng. Mắt nhìn lão sư ly khai thời gian tiêu điều bóng lưng, Hàn Tuyệt đăm chiêu. Hắn lại trên người lão sư cảm thấy mấy phần ma ý này chứng minh lão sư có nhập ma nói tiềm chất. Bây giờ thiên đạo có thể thành Hồng Hoang thứ nhất đại đạo, sáu thánh kể công rất vĩ đại. Song phương có thể nói là lẫn nhau thành tựu. Nếu như là thiên đạo liên tục không sản sinh ý cá nhân, cũng chính là không có tư tâm, chỉnh không tốt thật có xác suất có thể thay đại đạo. Chỉ tiếc thiên đạo có tư nhân, đối với thiên đạo thánh nhân cũng là lấy khống chế làm chủ. Hàn Tuyệt dòm ngó một báo biết toàn cảnh. Nhìn chung thiên đạo làm những chuyện như vậy, đối với hắn cũng có nhất định cảnh giác. Ma đạo nghĩ muốn hưng thịnh, tiểu nhất định muốn mời chào thật nhiều nhân tài. Thiên đạo sáu thánh thành tiểu thiên đạo. Cái kia Hàn Tuyệt nếu như chỉnh ra ma đạo sáu thánh có thể không thay thiên đạo. Thiên đạo có thể làm được chuyện, ma đạo không hẳn không làm được. Cái này ý nghĩ chỉ là tại Hàn Tuyệt trong đầu sẽ qua, tiểu bị hắn nháy mắt áp chế. Thiếu chút nữa thì cấp trên. Trên lý thuyết có thể, nhưng hắn cùng Hồng Quân kém quá nhiều. Thân sinh ma đạo cùng thiên đạo cũng kém quá nhiều. Hiện tại tiểu giống lấy mãng nuốt rồng, nhưng là ý nghĩ biệt vông. Bước chân quá lớn, nhưng là sẽ kéo tới trứng. Đương nhiên đáng giá nhất được Hàn Tuyệt lo lắng chính là nếu như ma đạo cũng sản sinh tự mình ý thức, hắn còn không biết nên làm sao xử lý. Tuy rằng thông thiên giáo chủ cùng Bình Tâm Nương Nương đều nói với Hàn Tuyệt có liên quan thiên đạo cảnh chuyện, nhưng bọn họ hai dù sao cũng còn không có đến qua cái cảnh giới kia, có một số việc cũng là cũng còn chưa biết. Hàn Tuyệt chính cân nhắc thiên đạo cảnh chuyện, Chuẩn Đề đột nhiên lên trước hỏi thăm một chút. Linh Tôn nếu như không có chuyện gì, có thể tới Linh Sơn ngồi ngồi. Hàn Tuyệt khẽ bước cầm xem như là đáp lại, môi tức động nghĩ muốn nói chút cái gì, nhưng lời đến bên miệng đột nhiên cứng đờ. Hắn đột nhiên cao mày nhìn về phía dưới chân Tây Như Hạ Châu. Tại trong cảm nhận của hắn, chính có vô số cắn nuốt ma đạo khí tức tồn tại, đang lấy cực kỳ khủng bố tốc độ không ngừng biến mất. Phản phất đang bị loại nào đó tồn tại tùy ý hành hạ đến chết một loại. Đây là Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn không nhìn ra Hàn Tuyệt biến hóa, hỏi thăm một chút rồi rời đi. Về Linh Sơn trên đường, Chuẩn Đề chắp hai tay nói, Linh Cắt cũng không chết, việc này liền làm thôi đi. Tiếp dẫn không lên tiếng xem như là ngầm thừa nhận. Tuy rằng đa bảo giết Linh Cắt Bồ Tát, chờ dù sao không có phai mở chân linh. Đến rồi bọn họ cảnh giới này chỉ cần chân linh bất diệt, vậy thì có khôi phục cơ hội. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn cũng không nghĩ bởi vì chuyện này đắc tội Hàn Tuyệt cùng thông thiên. Càng không cần phải nói, bọn họ đã sớm biết việc này là Linh Cắt trước tiên động thủ mới dẫn ra. Đa bảo giết Linh Cắt Bồ Tát xác thực bị hư hỏng Phật giáo mặt mũi. Nhưng Linh Cắt Bồ Tát thật là một cước đem đa bảo rơi vào cắt vàng bên trong. Linh Cắt Bồ Tát chỉ là Phật giáo nhỏ thẻ kéo mét, mà đa bảo nhưng là tiệt giáo phó giáo chủ. Bốn bỏ năm lên, Phật giáo vẫn là tần thủy hoàng mạc điện tuyên thăng nữa. Tháng. Chương 528. Càn Khôn lão tổ đại sát tứ phương, bị kiếm không Hàn Tuyệt. Chương 528, Càn Khôn lão tổ đại sát tứ phương, bị kiếm không Hàn Tuyệt. Tây Như Hạ Châu, trên trời cao. Hàn Tuyệt nhìn theo phương Tây nhị thánh ly khai, lập tức kéo ra ánh mắt, ngược lại trừng trừng dán mắt Tây Như Hạ Châu các địa giới. Làm như La Hầu bên trên, ma đạo chân chính người số 1. Hàn Tuyệt hầu như có thể nhận biết được toàn bộ Hồng Hoang tất cả ma tu vị trí. Tại hắn góc nhìn bên trong, Tây Như Hạ Châu bây giờ ma tu trải rộng. Từng cái ma tu chính là một cái nhỏ điểm đỏ. Mà lúc này này chút nhỏ điểm đỏ đang biến mất bằng tốc độ kinh người. Nếu không phải là sự tình tựu phát sinh ở trước mặt mình, Hàn Tuyệt đều không dám tin tưởng. Này chứng minh có loại nào đó tồn tại, đang lấy tốc độ cực nhanh giết chóc tu sĩ ma đạo. Cơ hồ là không khác biệt giết chóc, có nhỏ yếu, cũng có mạnh mẽ. Trong đó cũng không có thiếu, thậm chí là Hàn Tuyệt trọng điểm chú ý đối tượng, cũng là bị tặng cho hỗn độn ma chủng đối tượng. Coi như là nhất một loại yêu vật, chỉ cần ăn hạ hỗn độn ma chủng, tựu có thể trải qua một hồi thoát thai hoán cốt thực lực cấp bậc tăng lên. Nhưng coi như là như vậy cũng là bị người bí ẩn kia một đòn phải giết. Nghĩ tới ra tay người thực lực rất không bình thường, hơn nữa sợ là có mưu đồ khác. Hàn Tuyệt đầu lông mày hơi nhíu chặt chẽ. Giết chóc ma tu còn chưa phải là nhất ao. Nhất ao chính là cái kia tên ngốc giết chết những ma tu kia sau này, cũng không có hấp thu bọn họ thể nội hỗn độn ma chủng hoặc là ma đạo khí tức, mà là lấy loại nào đó phương pháp tồn trữ hạ xuống. Tiểu Liên Hàn Tuyệt đều cảm giác không tới. Thú vị. Hàn Tuyệt hướng về cái kia người vị trí mà đi. Hắn cũng muốn xem kết quả một chút ra sao loại tồn tại nghị phân ma đạo một mắt canh. Thây Như Hạ Châu, hoàn toàn hoang lương xa địa. Cắt vàng đầy trời, cắt bay đá chạy. Một bóng người chính ẩn giấu tại đầy trời cắt vàng bên trong chật vật chạy trốn, nỗ lực thoát khỏi phía sau khủng bố bóng đen. Hắn một bước không dám dừng lại, thân thể hầu như toàn bộ hóa thành cắt vàng, lấy lần tránh vết thương chí mạng. Nhưng này dĩ vãng không hướng về bất lợi hộ mệnh thần thông, lúc này cũng không giữ được hắn. Nó quanh thân khí tức hỗn loạn, da lông trên tràn đầy vết máu, yêu thân thể bên trên tràn đầy kinh khủng xuyên thủng vết thương. Mà này còn chưa phải là cái kia nói khủng bố thân ảnh đặc ý nhằm vào thế công của hắn, mà là tiện tay một kích dư âm. Cắt Vàng đại thánh đầy mặt kinh khủng. Tại sống còn thời khắc, trước mắt thậm chí sáng lên hồi mã đèn. Hắn vốn là sinh ra với Bắc Câu Lô Châu cầu yêu hóa hình, trải qua vô số tuế nguyện tu hành, mới thu được lấy bản thân hóa Cắt Vàng thông thiên năng lực, ở đây Hồng Hoang sông ra uy danh hiển hách, có Cắt Vàng đại thánh danh hiệu. Chỉ tiếc xuất thân cùng căn nguyên không được, thêm vào bây giờ Hồng Hoang hàng duy tiến hành tu hành tiểu khó hơn. Cắt Vàng đại thánh đã có gần 7000 năm tu vi không có bất kỳ đột phá. Để hắn sợ hãi là không đột phá tiểu được rồi, hắn mơ hồ còn có rơi xuống hiện tại cảnh giới dấu hiệu. Nay thả trên người bất kỳ tu sĩ nào đều là không cách nào nhịn được. Tiểu tại Cắt Vàng đại thánh đối với chính mình tu tiên cuộc đời đang lúc tuyệt vọng. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, ma Phật lóng lánh lên sàn. Mang theo cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng ma đạo tu hành pháp tiểu giáng lâm tại Tây Như Hạ Châu, có thể để chính mình tiến thêm một bước, dù cho chỉ là từng điểm hy vọng. Cắt Vàng đại thánh giống như là mèo nghe thấy được mùi cá giống như, tức khắc giết tới Tây Như Hạ Châu. Sau này chuyện cũng như sự tưởng tượng của hắn giống như, dũng cảm yêu trước tiên hưởng thụ thế giới. Bởi vì đầy đủ dứt khoát, Cắt Vàng đại thánh tại Tây Như Hạ Châu hưởng thụ nhóm đầu tiên ma đạo truyền thừa, thậm chí toại nguyện chiếm được một viên hỗn độn ma chủng. Nuốt xuống sau này quả nhiên thực lực tăng mạnh. Thậm chí tại Cắt Vàng đại thánh trên người còn xuất hiện phản tổ dấu hiệu. Nếu như phát sinh hết thảy, tới đây dừng lại mới thôi, cái kia Cắt Vàng đại thánh lần này Tây Như Hạ Châu hành trình, vẫn tính là qua viên mãn. Chỉ tiếc hắn bây giờ bị loại nào đó kinh khủng tồn tại theo dõi, không thể không toàn lực bỏ chạy, lấy bảo vệ chính mình tính mạng. A. Nhưng vào lúc này phía sau lại truyền ra hét thảm một tiếng. Cắt Vàng đại thánh trong lòng rùng mình, lại có một cái cùng hắn đồng thời từ Bắc Câu Lô Châu vượt núi băng mèo đến Tây Như Hạ Châu yêu tu đồng bạn bị giết. Phía sau có một luồng vô hình uy thế khủng bố như hình với bóng. Để Cắt Vàng đại thánh cảm giác mồ hôi chạy tiếp lưng. Cái kia không biết tên đại năng ẩn nấp ở trong hư không, không gặp tung tích, nhưng mỗi một bước đều để đại địa làm rung động. Không được, trốn không thoát, muốn bị đuổi kịp. Cắt Vàng đại thánh đầu chó bên trong xẹt qua vẻ kinh hoàng. Sau đó liều đem hết toàn lực, móng đuốt trên mặt cắt vẽ ra sâu sắc khe, gây nên ngàn tầng cắt sóng, nỗ lực lấy này ngăn cản truy minh. Nhưng hết thảy đều là phí công. Một đạo lạnh lùng hào quang từ trời bên cực tốc phóng tới, nháy mắt xuyên thấu thân thể của nó. Cái kia hào quang mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, tại Cắt Vàng đại thánh thể nội tàn phá. Trong phút chốc, nó yêu đan từng tấc giạn nứt, chân linh cũng theo đó tiêu tan. Cắt Vàng đại thánh trợn to hai mắt, tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng, lại vô lực hồi thiên. Thậm chí ngay cả gào thét đều không cách nào phát sinh. Nó thân thể cao lớn thẳng tắp rơi rụng, còn không có tiếp cận trên đất, Cắt Vàng tiểu đã hóa thành cho bay. Tại thân thể phân giải thời gian, có một đạo màu tím đen hào quang cũng rơi xuống. Một bàn tay lớn bất thiên bất ỷ, tiếp nhận màu tím đen hỗn độn ma chủng. Còn kém ba cái là đủ rồi. Càn Khôn lão tổ đem Cắt Vàng đại thánh thể nội hỗn độn ma chủng bỏ vào trong túi, sau đó đối với phía sau gọi nói: Khỉ con phụ cận còn có hay không có ma tu? Lục Nhĩ Mi hầu đội vã mở miệng. Lão sư xung quanh đã không có. Càn Khôn lão tổ nghe nói gật gật đầu. Vậy thì chuyển sang nơi khác đi. Nói xong Càn Khôn lão tổ liền tóm lấy Lục Nhĩ Mi hầu, thân hình của hai người nháy mắt biến mất. Tại hai người ly khai chốc lát sau đó, ở đây hoang vu trên đất chống một cơn chấn động. Hàn Tuyệt từ bên trong đi ra. Hắn nhìn Càn Khôn lão tổ phương hướng ly khai đăm chiêu. Dù sao La Hầu trước tiểu đã nói với hắn, Tam đại hỗn độn ma thần đã đến Hồng Hoang xung quanh, bây giờ tại Hồng Hoang gặp được hỗn độn ma thần, cũng không bao nhiêu kinh ngạc. Duy nhất để Hàn Tuyệt khó chịu là hắn lại bị người kiếm không. Không nghĩ tới ta cũng có bị người kiếm không một ngày. Làm ma đạo lão tổ tông. Hàn Tuyệt liếc mắt liền nhìn ra, Càn Khôn lão tổ lẻn vào Hồng Hoang phương pháp. Càn Khôn lão tổ là thông qua lấy hỗn độn ma chủng che lấp tự thân khí tức phương thức, tiềm nhập Hồng Hoang. Vì lẽ đó hắn cần đại lượng ma đạo khí tức, cũng cần ma đạo khí tức bên trên hỗn độn ma chủng. Được đó, kiếm không đến trên người ta. Cái kia nhất định phải cho ngươi tìm một chút chuyện. Hàn Tuyệt chuyển đầu nhìn một chút Linh Sơn phương hướng. Phương Tây Nhị Thánh hình như khắp nơi đang tìm ma tổ La Hầu. Tây Như Hạ Châu, Linh Sơn, xé tan, không gian dường như vải vóc bị xé nứt. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn từ bên trong bước ra, một bước liền đi tới nằm ở Linh Sơn đỉnh bát bảo công đức chỉ ở ngoài. Nghe được động tĩnh, Quan Âm, Phổ Hiền đám người liền vội vàng lên đón. Bái kiến A Di Đà Phật, Phật mẫu. Ừm. Chuẩn Đề tiếp dẫn khẽ bước cằm, ánh mắt lướt qua mấy người rơi tại chính ngồi ngay ngắn với bát bảo công đức chỉ bên trong bóng người trên. Bát bảo công đức chỉ sóng quang liễm diễm, mịt mờ tường thủy ánh sáng. Trong ao ngồi ngay ngắn bóng người chính là thân thể chết bởi đa bảo tay Linh Cắt Bồ Tát. Lúc này Linh Cắt Bồ Tát đang lặng lặng nằm với Thiên Diệp Kim Liên bên trên chữa thương. Thân thể bị đánh giết, nhưng chỉ cần chân linh không có chuyện gì, vậy thì vấn đề không lớn. Linh Cắt Bồ Tát kết thúc một cái giai đoạn chữa thương, mở hai mắt ra. Đang nhìn đến Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, khóc lấy nói: "A Di Đà Phật, Phật mẫu, ngươi có thể được vì là ta làm chủ a." Chuẩn Đề nhìn Linh Cắt như vậy, nói chỉ là một câu: "Khổ ngươi, bây giờ ma tổ tại trước, cũng chỉ có thể oan ức ngươi. Vì là Phật giáo." Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn đều không có khả năng tại giai đoạn này đắc tội Phật giáo. Vì lẽ đó tổng kết lại vẫn là một câu nói, vì là phương Tây khổ một khổ Linh Cát. Bất quá nói đến đúng là La Hầu gây ra phiền phức. Nếu như là hắn không tại Tây Mưu Hạ Châu tản cái gì ma đạo truyền thừa, cái kia đa bảo còn sẽ đến phương Tây sao? Đáng chết lao đăng. Chuẩn Đề không nhịn được mà nói, để ta tìm tới cơ hội, không phải làm chết người không thể. Chính mắng đâu đột nhiên có Bồ Tát xông tới cao giọng nói, A Di Đà Phật, Phật mẫu, chúng ta phát hiện ma tổ tung tích. Chương 529, phương Tây nhị thánh dung người, chuẩn đề, này không là bình thường khiêu khích, nhất định phải ra trọng quyền. Chương 529, phương Tây nhị thánh dung người, chuẩn đề, này không là bình thường khiêu khích, nhất định phải ra trọng quyền. Tây Nưu Hạ Châu, bắt bảo công đức chỉ ở ngoài. Nghe phát hiện ma tổ tung tích, chuẩn đề cùng tiếp dẫn đều là sững sờ. Tin tức xác định là thật sao? Tiếp dẫn trầm giọng nói, A Di Đà Phật yên tâm, tuyệt đối là thật. Cái kia Bồ Tát giơ tay phải lên, tại nơi lòng bàn tay sáng lên một đạo Phật quang, sau đó một hình tượng xuất hiện ở tất cả mọi người tại chỗ trước mặt. Mục đích địa điểm là một rừng cây. Bởi vì bị ma khí ảnh hưởng rừng cây trước u ám khủng bố, trên mặt đất ngửa ra mấy cố đống máu thi thể. Bọn họ có một điểm giống nhau, đó chính là lồng ngực đều bị xuyên thủng. Tại hình ảnh bên trong trung ương, là một cái cao lớn bóng đen, toàn thân hắn bị ma đạo khí tức bao vây, chỉ để lại một đôi huyết hai mắt màu đỏ. Ma tổ La Hầu từ trước đến nay không có lộ mặt qua. Vì lẽ đó phán đoán hắn thân phận, chỉ có thể thông qua trên người độc lưu chính là ma đạo khí tức đến xác định. Mắt nhìn La Hầu ngay cả người mình đều giết. Bát Bảo Công Đức chỉ cái khác dược sư không nhịn được giận nói, tốt ma khí nồng nặc, thật lớn sát khí, ma đạo tặc tử nên trấn áp thô bạo kim cương của ma. Quan Âm, Phổ Hiền, Di Lặc đám người cũng là tinh thần quần chúng xúc động. Tiêu bởi vì ma tổ La Hầu gây sự, bọn họ mỗi ngày bội không được. Từ nguyên bản mỗi ngày mỏ cá nằm thi cho tới bây giờ mỗi ngày không không bảy. Có thể nói mỗi ngày đều muốn xử lý cùng ma đạo có quan hệ chuyện, sau một quãng thời gian chỉ có thể là buồn bực cực kỳ. Trong này toán niệm lớn nhất thuộc về Quan Âm. Nàng con phụ trách đường tam tạng tây hành việc. Cũng tỉ như lần này lấy kinh tiểu đội đi ngang qua Hoàng Phong lĩnh, nguyên bản dựa theo Quan Âm kịch bản, lấy kinh tiểu đội cần phải cùng Hoàng Phong quái phát sinh xung đột, cuối cùng lại do Linh Cắt Bồ Tát ra mặt giải quyết sự cố, xem như là vượt qua một kiếp. Đây đều là đã lập kế tốt kịch bản. Kết quả lấy kinh tiểu đội tuy rằng đến rồi Hoàng Phong lĩnh, nhưng tình thế căn bản không có dựa theo trong kế hoạch tiến hành. Tiệt giáo đa bảo loạn nhập, cuối cùng kết quả là Linh Cắt Bồ Tát thân thể tử vong. Bây giờ chỉ có thể tại Bát Bảo Công Đức Chỉ bên trong khôi phục thương thế. Quan Âm nước mắt, ánh mắt nhìn về phía Bát Bảo Công Đức Chỉ. Trong ao hoa sen chập chờn sinh mặt mũi, cánh hoa thỉnh thoảng bay xuống, rơi trên người Linh Cắt Bồ Tát, hóa thành từng sợi tinh khiết linh lực, chữa trị thân thể. Linh Cắt trải qua việc này sau đó, trong thời gian ngắn bên trong tu hành sợ là lại không tiến triển. Xem như là lòi đôi. Quan Âm không nhịn được nói, đều quái đáng chết La Hầu. Để Quan Âm không nghĩ tới là, có người cùng nàng là một ý nghĩ. Đáng chết La Hầu, quả thực không đem chúng ta để ở trong mắt. Chuẩn Đề tức đến nổ phổi, hắn vốn tưởng rằng Hắc Phong Sơn một chuyện sau đó, La Hầu cần phải minh bạch mình bị theo dõi, vì lẽ đó tiếp theo sẽ ngủ đông lên một quãng thời gian, muốn không phải có thu liễm. Ta không nghĩ tới hàng này lại còn dám tại phương Tây lộ mặt. Nay đã không là bình thường tiêu khích, nhất định phải ra trọng quyền. Nói Chuẩn Đề tiểu kéo lấy tiếp dẫn dự định đi tìm La Hầu phiền phức, nhưng còn không có đứng dậy tiểu bị đè xuống. Chuẩn Đề nhìn tiếp dẫn mặt lộ vẻ nghi hoặc, La Hầu đều chính diện khiêu khích bọn họ, nếu như lại không trả lời, sợ là đối phương sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Sư minh ngươi đây là? Sư đệ ngươi đừng đợi. Cái kia La Hầu là lão hồ ly, chúng ta coi như giết hắn ma đạo phân thân cũng không ảnh hưởng bản thể, chúng ta như vậy chỉ ngọn không chỉ gốc. Tiếp dẫn bày ra bình tĩnh đừng nóng thái độ. Cái kia sư minh có cái gì biện pháp tốt? Chuẩn Đề nghe nói cũng là bình tĩnh lại. Cái kia La Hầu từ trước đến nay không có lấy bộ mặt thật gặp người qua, chỉ là chém giết ma đạo phân thân, sát thực chỉ ngọn không chỉ gốc. Nhưng muốn tìm bản thể lại không hiện thực. Bây giờ nhưng là Tây Du Lượng kiếp nhà, bọn họ coi như là thánh nhân cũng không có khả năng khóa chặt đến La Hầu vị trí. La Hầu nhất định là nghĩ tới điểm này, cho nên mới phải ở đây cái thời gian tiết điểm xuất hiện. Chuẩn Đề là lần thứ nhất như thế chán ghét lượng kiếp. Cho dù Tây Du Lượng kiếp vốn là phương Tây hưng thịnh lượng kiếp. Nhìn thấu Chuẩn Đề trong lòng nghĩ, tiếp dẫn hờ hững nói, sư đệ đừng hoảng sợ, cũng đừng quên bây giờ Hồng Hoang đã không phải là nguyên lai Hồng Hoang. Sư minh có ý tứ là? Chuẩn Đề một mặt mờ mịt. Tại chỗ dược sư đám người cũng là không rõ vì sao, không lý giải tiếp dẫn thánh nhân nói rốt cuộc ý gì. Tiếp dẫn cười cợt này mới mở miệng. Ta cũng là này mấy ngày mới phát hiện, Hồng Hoang hàng duy sau đó thiên đạo đối với chúng ta thánh nhân tuy rằng càng thêm nghiêm khắc, không thể dễ dàng tại Hồng Hoang độc thủ, nhưng đi qua một ít ràng buộc nhưng yếu bớt. Trong này tiểu bao gồm lượng kiếp bên trong thánh nhân có không quan sát. Chuẩn Đề bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức bấm chỉ bắt đầu tính toán La Hầu vị trí cụ thể. Nhưng thử một chút, hiệu quả rất ít. Chốc lát sau đó, trợn mắt cau mày nói, quả thật có thể tính toán đến một ít thứ, nhưng đều là đôi câu vài lời, vu vơ tin tức, muốn thông qua này chút tìm tới La Hầu đích thực vị trí cụ thể sợ là không hiện thực. Sư đệ tướng, tiếp dẫn lắc lắc đầu. Thuật nghiệp có chuyên về một phía, hai người chúng ta vốn là không am hiểu bói toán phương pháp, coi như thiên đạo có thả nước cũng rất khó tính toán đến La Hầu, chúng ta phải mời người hỗ trợ mới được. Ai? Thái Thanh lão tử. Này, có thể được sao? Nói tới lão tử danh hiệu, Chuẩn Đề có chút không tự tin. Huyền môn cùng phương Tây xung đột không ngừng. Thái Thanh lão tử làm như huyền môn người đứng đầu thật có thể không tính hiểm khích lúc trước trợ giúp phương Tây. Tiếp dẫn không có Chuẩn Đề như vậy không tự tin. Kéo lấy Chuẩn Đề liền hướng Thủ Dương Sơn mà đi. La Hầu dù sao cũng là ngoại địch, ta tin tưởng lão tử đạo huynh vẫn là có cái nhìn đại cục. Tiếp dẫn nói năng hùng hồn, phi thường tự tin. Dĩ nhiên tự tin nguyên nhân còn có một cái, đó chính là hắn trên người đạo tổ pháp chỉ. Căn cứ tiếp dẫn quan sát như thế nhiều năm tới nay, lão tử cho tới bây giờ không có có làm trái lao sư ý chỉ. Tây Nưu Hạ Châu, Hát Thủy Hà. Hát Thủy Hà trên, sóng biển cuộn cuộn, trong sóng dứt bỏ, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Đà Long đối lập. Càn Khôn lão tổ thì lại đứng tại bên bờ. Hắn đã thu thập đủ rồi hỗn độn ma chủng cũng là không cần tại tự mình ra tay. bây giờ càng nhiều hơn chính là dạy dỗ Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu vốn là Dương Mi ba người tổ tiến nhập Hồng Hoang công cụ, bây giờ mặc dù có hỗn độn ma chủng, nhưng Dương Mi cũng không hề từ bỏ Lục Nhĩ Mi Hầu. Dù sao trứng gà không thể tổng thả tại trong một cái giỏ. Càn Khôn lão tổ vốn là không nguyện ý bồi dưỡng đồ đệ, nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu tính tình hợp hắn khẩu vị, lại thêm thiên phú dị bẩm, có thể nhẹ nhõm học một biết mười, Càn Khôn lão tổ đối với hắn chính là thay đổi hoàn toàn cái nhìn nhìn nhau. Hắc thủy hà trên, Đà Long thân khoác kiên giáp, tay cầm song truy, hung mắt trợn tròn. Đột nhiên trước tiên làm loạn, song truy mang theo quần quần hắc thủy, lấy thế bài sơn đảo hải đập về phía Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu không chút hoang mang, thân hình như điện, nháy mắt nghiêng người sẽ qua. Trong tay hắn tùy tâm thiết can binh xoay ngang, liền đem Đà Long thế tiến công nhẹ nhõm hóa giải. Nhỏ Đà Long, tiểu chút bản lĩnh này. Lục Nhĩ Mi Hầu nhếch miệng lên một vệt rêu cợt cười, âm thanh trong sáng nhưng mang theo mấy phần trêu tức. Nhiều phí miệng lưỡi. Đà Long trợn mắt trừng trừng. Hắn nếu không phải là vẫn còn tại cẩn thận trên bờ người, tay chân bị gò bó, có thể như thế nhẹ nhõm để Lục Nhĩ Mi Hầu tránh ra sao? Mắt nhìn Đà Long không phục. Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ mỉm cười, nhấc lên tùy tâm thiết can binh tiểu tiến lên liên tiếp. Nắm giữ lực lượng cảm giác để hắn mê. Ai có thể nghĩ tới, hắn Lục Nhĩ Mi Hầu tại trước đây không lâu còn là một chiến năm cặn bã. Lục Nhĩ Mi Hầu hai mắt phun lửa, trong lòng tình cảm càng ngày càng khó có thể áp chế. Chương 530, lòng cao hơn trời Lục Nhĩ Mi Hầu, 6 thánh vây giết ma tổ La Hầu. Chương 530, lòng cao hơn trời Lục Nhĩ Mi Hầu, 6 thánh vây giết ma tổ La Hầu cong. Song Vương với Hắc Thủy Hà nộp lên tay 10 cái hiệp sau đó, Đà Long sắc mặt âm trầm giống như nước, chỉ cảm thấy trước mặt hầu tử sâu không lường được. Thực lực mạnh hơn hắn tiểu được rồi, khí lực lại so với hắn còn lớn hơn. Hắn nắm lấy hai cây búa lớn hai tay bị chấn tê dại, miệng quặp vỡ toang. Người này đầu khỉ có mấy phần thực lực. Tuy rằng giao thủ thất bại, nhưng Đà Long vẫn cứ mạnh miệng. Chính là người thua không thua mặt. Hắn coi như bị Lục Nhĩ Mi Hầu đánh đến quỳ xuống đất, cũng không có khả năng chịu thua. Càng không cần phải nói còn chưa tới mức đó, hơn nữa hắn còn có hậu thủ. Xem ra ta không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, còn thật không hàng phục được người này đầu khỉ. Ồ! Lục Nhĩ Mi Hầu hai mắt nhanh chóng chớp động, có mấy phần thích thú. Có cái gì chiêu thức sử hết ra đi. Lục Nhĩ Mi Hầu đem tùy tâm thiết can binh cắm trên mặt đất, lặng lặng chờ đợi Đà Long mở đại chiêu. Lần này hắn theo Càn Khôn lão sư vào Hồng Hoang, vừa đến nghiệm chứng khoảng thời gian này sở học, thứ hai cũng là tôi luyện kỹ xảo chiến đấu. Trừ cái này hai cái nguyên nhân ở ngoài, trọng yếu nhất vẫn là Lục Nhĩ Mi Hầu, trong lòng có một hơi. Bởi vì đạo tổ một câu pháp bất truyền Lục Nhĩ, hắn bị chậm trễ bao nhiêu năm, nếu như không là đụng phải ba vị lão sư, Lục Nhĩ nói không chắc đến chết đều không có triển khai kế hoạch lớn cơ hội. Chính bởi vì trong lòng này một hơi, Lục Nhĩ Mi Hầu mới trở lại Hồng Hoang. Hắn trở về không là nghĩ chứng minh hắn rất ghê gớm, mà là nghĩ nói cho tất cả mọi người, hắn mất đi đồ vật ta nhất định tự tay cầm về. Mắt nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu như thế có võ đức, trả cho chính mình lưu đủ xuất thủ cơ hội. Đà Long trong mắt không khỏi thêm ra một vẻ kính nể. Đầu khỉ ngươi cũng nên cẩn thận, lần này Tây Mưu Hạ Châu ma Phật sự kiện, ta cũng phải một phần cơ duyên. Nói xong, Đà Long không tiếp tục cẩn giấu trên người mình ma đạo khí tức, một hơi toàn bộ phóng thích ra ngoài. Hắc thủy hà bầu trời, nồng mây như mực quần quần hội tụ, tia điện như xả tại trong đó điên cuồng đi khắp. Bình tĩnh nước sông nháy mắt sôi trào, quần quần bọt khí nổ tung. Đà Long lập thân hạ tâm, quanh thân dâng lên sền sệt như nhựa đường hắc sắc ma khí, từng tia từng sợi bốn lượng kéo lên, đưa nó chăm chú bao vây. Đà Long thân hình kịch liệt bành trướng, lân phiến từng tấc dạn nước, nước ra sau này lại sắp xếp lại, tạo thành dường như giáp trụ một loại phòng hộ. Hình thể cũng tăng trưởng thành dường như thiên đỉnh cự linh thần, chỉ là đứng tại vậy thì làm cho người ta cực lớn cảm giác ngột ngạt, dường như núi cao một loại. Ma hóa sau đó đầu của nó biến được càng dữ tợn, nguyên bản hai mắt bị hai đám sâu thẳm hắc hỏa lấy thay, trong lỗ mũi phun ra hắc vụ cuộn cuộn. Đầu khỉ ngươi đi bây giờ còn đến kịp. Đà Long trầm giọng nói, thật muốn động thủ, ta nhưng là không thu tay lại được. Khí thế không sai. Lục Nhĩ Mi Hầu cười lời bình nói, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là khí thế không sai. Đà Long, hắn cho rằng hắn miệng đã rất cứng, không nghĩ tới còn có cao thủ. Đã như vậy, cũng không cái gì hảo thuyết. Đà Long nắm chặt trong tay song truy, từng bước một hướng Lục Nhĩ Mi Hầu đi đến. Vâng. Bởi vì dáng cực kịch bành trướng, Hắc Thủy Hà cũng là mắt trần có thể thấy rung động. Đối mặt giống như núi cao Đà Long, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không sợ, trong mắt giấy lên hừng hực ngọn lửa chiến tranh. Đà Long giơ lên cao trong tay song truy. Trong tay hắn song truy cũng bị ma hóa, chú ý thân che kín bản mèo ma văn. Vung lên, truy ảnh như núi, mang theo mãnh liệt màu đen làn sóng. Lục Nhĩ Mi Hầu ánh mắt dùng mình, trong tay tùy tâm thiết can binh bùng nổ ra chói mắt kim quang, hùng hàn đòn đánh. Song truy cùng đáng tin binh va chạm trước mắt, phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang. Hai phe vũ khí va chạm trước tạo thành một luồng âm sóng. Âm sóng chỗ đi qua, không gian như phá toái mặt gương, dồn dập nứt toát. Tiếng sóng hóa thành thực chất màu đen sóng trùng kích, chấn động được bốn phía dãy núi rì rào run rẩy. Hắc thủy hà nước sông bị sinh sinh chấn lên cao mấy chục trượng, hình thành một đạo kinh khủng màn nước. Như vậy mới đủ sức. Lục Nhĩ Mi Hầu cười ha ha. Còn cười. Ma hóa Đà Long lực lượng kinh người, mỗi một lần vung lên song truy đều mang ra từng đạo màu đen đao gió. Nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu thân pháp linh động, như là ma phật phù, tại truy ảnh tránh chuyển xê dịch, trong tay đáng tin binh khi thì như dao long xuất hải, ra chiêu có thể nói là hết sức linh hoạt. Giao thủ hơn trăm hiệp, Đà Long thậm chí không đụng tới Lục Nhĩ Mi Hầu. Đánh tới cuối cùng Đà Long hầm ôn. Hắn mỗi nhất kích đều là toàn lực, kết quả chính là đánh không tới Lục Nhĩ Mi Hầu. Hoàn toàn bị dắt lấy mũi đi, tự nhiên là hồng ôn. Ngày nhót tương bừng đơn giản là con rồi. Ôi! Lục Nhĩ Mi Hầu nghe nói cười lạnh một tiếng. Sau đó chờ đúng thời cơ, hét lớn một tiếng, cả người pháp lực phun trào, trong tay tùy tâm thiết can binh nháy mắt phồng lớn, mang theo vạn cân lực lượng đập về phía Đà Long. Đà Long trong mắt xẹt qua một tia kinh khủng. Song truy lập tức giao nhau, ngưng tụ toàn thân ma lực chống đối. Oeng! Một tiếng vang rền qua sau đó, Đà Long nằm trên đất hôn mê bất tỉnh. Cho đến hắn dưới chân hắc thủy hạ, nước sông bị đẩy ra, đáy sông nháy mắt khô cạn gặp đáy. Lục Nhĩ Mi hầu cũng không lấy Đà Long tính mạng, chỉ là thu về trong cơ thể hỗn độn ma chủng. Lực lượng là đủ rồi, nhưng độ chính xác còn kém xa, còn phải luyện. Chân luôn nói được lắm, món ăn tiểu là nhiều. Trên thực tế Đà Long cùng Lục Nhĩ Mi hầu chênh lệch cực lớn, cũng là ma hóa sau này mới miễn cưỡng có thể nhìn. Giải quyết rồi Đà Long, Lục Nhĩ Mi hầu đội ba đi tới hắc thủy hạ bên cạnh. Càn Khôn lão tổ đã chờ hắn rất lâu rồi. Lão sư. Lục Nhĩ Mi hầu một mực cung kính, đem thu thập lại đây hỗn độn ma chủng hai tay trình lên. Ừm. Càn Khôn lão tổ gật gật đầu, đem đồ vật bỏ vào trong túi. Đem đồ vật thu cẩn thận, Càn Khôn lão tổ cũng không quên dạy dỗ Lục Nhĩ. Lục Nhĩ, ngươi mặc dù thiên phú theo hầu đều là nhất lưu, nhưng không nên thái quá ỷ lại. Ngươi Lục Nhĩ, có thể nghe bắt phương, đây là của ngươi thiên phú, cũng là ngươi cùng thiên địa câu thông cầu nối, nhưng đừng vội cậy tại khi người, thiên phú là nói biếu tặng, làm dùng lúc nào đi cảm giác trong thiên địa biến hóa rất nhỏ, lĩnh ngộ nói chân lý, việc này tuy rằng gấp không thể, nhưng cũng không thể quên. Lục Nhĩ mi hầu vào đầu bứt tai, không quá lý giải Càn Khôn lão tổ nói. Lão sư, nói chân lý đến cùng là cái gì? Ngươi nhìn vừa vội. Càn Khôn lão tổ khẽ vuốt râu dài. Nói chân lý mỗi người đều không giống nhau. Lời còn chưa nói hết, Càn Khôn lão tổ đột nhiên biến sắc mặt, đưa tay một phát bắt được Lục Nhĩ Mi Hầu, tựu dự định cắt ra không gian ly khai nơi đây. Nhưng mà để Càn Khôn lão tổ không nghĩ tới là, không gian nổi lên một trận gợn sóng, nhưng cũng không có bất kỳ sau đó tiếp theo. Cái kia dường như vải vóc giống nhau yếu ớt hồng hoang không gian, lúc này lại vẫn không lúc đích. Hắn thậm chí hám động không được một điểm. Còn để hắn hám động không được không gian nguyên nhân, tựu lên đỉnh đầu. Càn Khôn lão tổ phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy thái cực đồ vô thanh vô tức hiện ra tại nơi đó, định trụ thời gian không gian. Phía sau cũng vừa lúc hợp thời nghi có người chào hỏi. Ma tổ đến đều đến, đừng nóng vội đi a. Ma tổ, ta. Càn Khôn lão tổ đầy mặt dấu chấm hỏi, nhưng mà quay đầu lại nhìn tới. Cái nhìn này không khỏi để hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Chuẩn đề, tiếp dẫn, Thái Thanh lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, Nữ Hoa nương nương, Hồng Hoang sáu thánh cùng đến. Chương 531, ta là Ma tổ La Hầu. Càn Khôn lão tổ người ngứa chương 531, ta là Ma tổ La Hầu. Càn Khôn lão tổ người ngứa hát thủy hà bên cạnh, hơi gió khẽ bước mặt nước, mang đến mấy phần thủy nhược khí. Nơi này vốn là nhàn nhã nơi yên tĩnh, nhưng giờ khắc này nhưng là quần quần sóng ngầm, dương cung bạc kiếm. Lão, Lục Nhĩ Mi hầu vừa nghĩ mở miệng, cũng cảm giác mấy đạo tầm mắt rơi tại trên người chính mình, nhất thời thân thể âm trầm. Lục Nhĩ Mi hầu tại sáu thánh uy áp hạ sắc mặt phát trắng, chỉ có thể đàng hoàng tránh đến một bên. Loại này cấp bậc đấu pháp, hắn căn bản không xen tay vào được. Đừng nói giúp lão sư bận rộn, không tăng thêm phiền phức đều tính là không tệ. Lục Nhĩ thành thật lùi đến một bên. Ly khai thời điểm còn không quên đem ngất đi Đà Long cũng kéo đến một bên, để tránh khỏi bị chư vị thánh nhân đấu pháp dư âm lan đến gần, do đó biến thành cho bụi. Càn Khôn lão tổ ánh mắt đảo qua Hồng Hoang sáu thánh, trong lòng dùng mình. Mắt xem thời gian, không gian đều bị thái cực đồ ổn định. Nháy mắt tiểu hiểu ra hôm nay sợ là khó đi. Duy nhất để Càn Khôn lão tổ không hiểu là, hắn thế nào bị phát hiện? Lần này lẻn vào Hồng Hoang, hắn chính là cẩn thận một chút. Cân nhắc trước tiên gây sự với La Hầu, cho nên mới trắng trợn đối với tu sĩ ma đạo độc thủ. Ta còn không tìm được La Hầu. Ngược lại là Hồng Hoang thánh nhân trước tiên đã tìm tới cửa. Hơn nữa tổng cộng còn có 6 cái. Rốt cuộc khâu nào xảy ra vấn đề? Càn Khôn lão tổ cẩn thận hồi ức khoảng thời gian này làm chuyện. Suy tư chốc lát vẫn là không có manh mối. Hắn thật sự chỉ là ra tay đánh chết một ít ma tu thu được hỗn độn ma chủng. Ngoài ra, lại cũng chưa từng làm những chuyện khác. Giết mấy cái ma tu cũng không có khả năng bị phát hiện chứ. Dù sao Phật giáo nhưng là cũng đối với ma tu hận thấu xương, ba không thể trừ mà sau đó nhanh đây. Mắt nhìn Càn Khôn lão tổ nhíu mày chặt chẽ, đầy mặt không hiểu. Chuẩn Đề đứng ra vui mừng mà nói, "La Hầu ngươi tiểu đàng hoàng chịu chết đi, không cần làm tiếp vô vị dãy rủa." Mắt nhìn phía sau còn có sư minh và cái khác thánh nhân ở đây. Chuẩn Đề có thể nói là tự tin tâm tăng cao, căn bản không đem trước mặt La Hầu để ở trong mắt. Còn kém trực tiếp nói rửa sạch sẽ cái cổ chờ chết. "La Hầu, ngươi con mắt kia nhìn ta giống La Hầu." Nghe nói, Càn Khôn lão tổ chỉ vào chính mình vui vẻ. Sau đó dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn Chuẩn Đề. Hàng này mặc dù là thánh nhân, nhưng ngay cả mình là ai đều không rõ ràng, xem ra cũng là phế bỏ. Ma đầu còn tại ngụy biện. Chuẩn Đề giận dữ. Người trước mặt mặc dù là ông lão trang điểm, nhưng một thân ma khí mười phần, so với trước đây Hắc Phong Sơn trên ma Phật vượt qua mà không không kịp. Yêu cái này còn muốn ngụy biện. Càng để Chuẩn Đề hồng ôn chính là, hắn thời điểm nào bị người dùng như vậy khinh miệt ánh mắt xem qua. Hắn tuy rằng không thế nào cần thể diện ra, nhưng làm cái khác thánh nhân mặt bị trào phúng, vẫn là không nhịn được nổi giận. Chuẩn Đề không nói nhảm nữa, lúc này đậu thủ. Trong tay thất bảo diệu thụ tỏa sáng năm màu hào quang, đối với Càn Khôn lão tổ xoạt đi. Thất bảo diệu thụ bung lên, vạn thiên đạo tắc như linh xà giống như nhảy lên hướng Càn Khôn lão tổ. Chuẩn Đề không là những ma đạo kia nhỏ thẻ kéo mét, hơn nữa phía sau còn có cái khác thánh nhân tại. Càn Khôn lão tổ cũng không dám lên mặt, lấy ra Càn Khôn đỉnh, thân đỉnh phù văn long lánh, uy áp phô thiên cái địa. Càn Khôn đỉnh đột nhiên phóng đại, đem công kích toàn bộ hút vào trong đó. Hai người chỉ là giao tay với một cái, Chuẩn Đề tiểu mơ hồ cảm giác không đúng. Này La Hầu thế nào như thế mạnh? Theo lý mà nói, hắn cần phải vừa mới vừa khôi phục cái kia phát huy ra được thực lực có hạn. này thế nào nhìn không giống như là có tổn thương dáng vẻ. Chuẩn Đề không tin tà, tiếp tục động thủ. Thất Bảo Diệu Thụ mang theo vô tận đạo tắc đâm về phía Càn Khôn lão tổ. Càn Khôn lão tổ điều động Càn Khôn đỉnh đòn đánh, miệng đỉnh thôn phệ hết thảy, đem công kích hóa với vô hình. Còn có thể đem tất cả hút nhận được công kích chuyển hóa thành hỗn độn chi khí phản kích. Chuẩn Đề bởi vì nhất thời không quan sát, ngược lại bị hỗn độn chi khí kích thương. Càn Khôn lão tổ trong mắt xem thường tiểu sâu hơn. Đã sớm nghe nói Hồng Hoang 6 thánh tiểu ngươi Chuẩn Đề yếu nhất, bây giờ gặp mặt, đúng như dự đoán. Lời này tổng kết lại chính là lão đông tây, tiểu thực lực của ngươi yếu nhất, xem như là gián mặt đấu võ. Lời này vừa nói ra, Chuẩn Đề giận tím mặt, hung hãn ra tay, sau này song phương lại giao thủ mấy chục hiệp, nhưng Chuẩn Đề đều không đả thương được Càn Khôn lão tổ. Chủ yếu là cái kia Càn Khôn đỉnh quá siêu mẫu, cái gì công kích thủ đoạn đều có thể hấp thu phản chế. Đánh tức giận, Chuẩn Đề cũng không nói cái gì võ đức đối với hậu phương hô to, chư vị đếm xem ra tay chu diệt tà ma. Thánh nhân bên trong nhất động thủ trước là tiếp dẫn. Tiếp dẫn đạo nhân chắp hai tay, phát sinh một đạo Phật quang, từ bi bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng. Càn Khôn lão tổ toàn lực vận chuyển Càn Khôn đỉnh, hỗn độn chi khí cùng Phật quang, bảo quang kịch liệt giao chiến, hào quang phân tán. Có tiếp dẫn trợ giúp, Chuẩn Đề mới coi là có điểm ưu thế. Chúng ta như vậy có phải hay không không quá bắt nạt người? Thông Thiên giáo chủ chậm rãi xoay người trêu chọc nói. Hắn tuy rằng người đến rồi, nhưng ý thức vẫn là bất biến, chính là đến vẽ nước màu cá. Thông Thiên đạo huynh, lời ấy sai rồi nha. Nghe Thông Thiên nói như vậy, Chuẩn Đề vội vã phản bác. La Hầu chính là tà ma hoại đạo, chúng ta cùng hắn giảng cái gì quang minh chính đại, trực tiếp đồng loạt ra tay, đem vây giết là được rồi. Đều nói rồi, ta không là La Hầu. Càn Khôn lão tổ khống chế Càn Khôn đỉnh phun trào khỏi vô tận hỗn độn lực lượng. Trong lòng buồn bực không thôi. Nờ, bằng cái gì hắn muốn thay La Hầu có nổi? Rõ ràng chính mình cùng La Hầu vẫn là kẻ thù. Nhưng không chờ Càn Khôn lão tổ làm càng giải thích thêm, cái khác thánh nhân một vừa động thủ. Thái Thanh lão tử chân đạp bảy màu tường vân, trong tay biển quải bung lên, một đạo hùng hồn kình lực nói ép thẳng tới Càn Khôn lão tổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay bản cổ phiên dương ra, xé rách hư không, lang lệ kiếm khí gào thét mà đi. Nữ Hoa Nương Nương thế lên sơn hà xã tắc đồ, đồ trung thế giới lực lượng tuôn ra, nỗ lực đem Càn Khôn lão tổ cuốn vào trong đó. Mắt nhìn tất cả mọi người đều động thủ. Thông Thiên giáo chủ tại bất đắc dĩ tiện tay chém ra một đạo thanh mang, đồng thời bị sáu thánh công kích. Càn Khôn lão tổ áp lực núi lớn, cũng chiếu cố không thể ẩn giấu thực lực. Toàn lực vận chuyển Càn Khôn đỉnh, hỗn độn lực lượng điên cuồng bạo phát, càng cùng sáu thánh công kích rằng có không hạn. Nhận biết được Ma Tổ La Hầu đột nhiên bộc phát ra lực lượng, sáu thánh đều sợ. Hỗn Nguyên sáu trọng thiên, La Hầu lại ẩn giấu như thế sâu. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt hơi thu lại, thu hồi bất cần đời tư thế. Hắn là tuy rằng không ưa phương Tây nhị thánh, nhưng nếu như La Hầu nắm giữ loại này thế lực, vậy thì không thể coi thường. Hồng Hoang không cần người thứ 10 thánh nhân. Hồng Hoang 6 thánh hầu như trong cùng một lúc đạt thành nhất trí. Hiện tại tiểu chém này La Hầu, chư thánh thật nghĩ ra tay toàn lực. Hắc thủy hà bầu trời đột nhiên tiếng sấm cuồn cuộn. Veng, veng, veng. Một luồng huyền diệu khó hiểu, thiên đạo khí tức rơi tại Hắc thủy hà trên. Hồng Hoang 6 thánh đồng thời bị giằng buộc. Càn Khôn lão tổ càng là thực lực lớn tước. Đây là Hồng Hoang bảo vệ cơ chế. Bất kể là thiên đạo vẫn là Hồng Hoang đều không hy vọng lại rơi nữa duy. Vì lẽ đó thiên đạo nhận biết được thánh nhân khả năng giao thủ tín hiệu, theo bản năng cho ra phản chế thủ đoạn. Đừng nói Càn Khôn lão tổ, Tiêu Liên Chuẩn Đề, tiếp dẫn chờ Hồng Hoang bản thổ thánh nhân đều cảm giác được cực lớn bài xích lực lượng. Đây là cảnh cáo. Cảnh cáo bọn họ nếu như lại động thủ thiên đạo cùng Hồng Hoang sẽ cho ra cực kỳ nghiêm nghị phản chế. Càn Khôn lão tổ trầm mặc chốc lát, nhanh chóng thiên ngoại bay đi. Hỗn độn ở ngoài một chiến. Sáu thánh liếc mắt nhìn nhau, đội vàng đuổi theo. Chương 532, xui xẻo lục nhĩ mi hầu, vây đánh Càn Khôn lão tổ. Chương 532, xui xẻo lục nhĩ mi hầu, vây đánh Càn Khôn lão tổ. Mắt nhìn Ma Tổ La Hầu xông thẳng hỗn độn mà đi. Thái Thanh lão tử Kỵ Thanh Nhu đạp thải vân trước tiên đuổi theo. Đại Minh, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ đồng thời mở miệng, mắt nhìn Đại Minh đuổi theo, lo lắng La Hầu tại hỗn độn ở ngoài có cạm bẫy, thế là Nguyên Thủy, Thông Thiên cũng đi theo. Nữ Hoa Nương Nương than thở một tiếng, không đội không hoảng hốt đuổi tới. Nhất động thủ trước Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn ngược lại là rơi tại cuối cùng. Đợi đến trước mặt bóng người đều biến mất, Chuẩn Đề cuối cùng không nhịn được hộc ra một vệ tinh huyết. Thấy thế, tiếp dẫn kinh sợ, vội vã ra tay giúp trị liệu trên người thương thế. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Không lo lắng, không lo lắng. Chuẩn Đề tuy rằng khỏe miệng mang huyết, nhưng vẫn nhưng mà khoát tay áo một cái. Hắn chủ yếu là không rõ ràng Ma Tổ La Hầu thủ đoạn, lúc này mới bị cái kia Càn Khôn đỉnh phản tổn thương. Vậy thì tốt, xác định Chuẩn Đề không có nhận cái gì quá lớn thương thế, tiếp dẫn mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người chính đứng dậy dự định tiến về phía trước hỗn độn. Chuẩn Đề đột nhiên nghĩ biết tầm mắt dòng nó, sau đó dừng bước, thuận theo tầm mắt nguồn gốc. Chuẩn Đề quay đầu lại nhìn tới, liền thấy Hắc thủy hà cái khác Lục Nhĩ Mi Hầu. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu tức đến nổ phổi, nhỏ giọng chửi bới nói, Hồng Hoang thánh nhân cư nhiên như thế không biết xấu hổ, lại lấy nhiều bắt nạt ít, để lão sư một đánh sáu. Âm thanh đặc biệt nhỏ, gần như với không, nhưng tại rơi tại Chuẩn Đề bên tai nhưng vô cùng rõ ràng. Nghe nói, Chuẩn Đề lạnh rên một tiếng. Trước liền thấy qua con khỉ này cùng La Hầu quan hệ còn rất tốt, đúng như dự đoán là một bọn. La Hầu đồ đệ, đó chính là ma đạo tặc tử, quái không thể ôm luôn nguyên ngữ, cũng được, chờ bản tọa bắt ngươi. Nói giơ tay dò ra hướng Lục Nhĩ Mi Hầu chụp tới. Mặc dù chỉ là cách không tham dò bắt, nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng cảm giác thân thể nặng dị thường, dường như bị trấn áp tại linh sơn dưới chân. Mắt nhìn thấy Phật thủ càng đến gần càng gần, nam chỉ mở ra như muốn nắm chặt hắn như vậy. Nha. Lục Nhĩ Mi Hầu liều mạng phản kháng, bộ lông dựng thẳng, quanh thân ánh vàng nổ tung, phát sinh sắc nhọn gào thét, nỗ lực tránh thoát này cố kinh khủng giằng buộc. Nhưng trình độ như thế này phản kháng ở trong mắt thánh nhân khá là buồn cười. Chuẩn đề sắc mặt không hề thay đổi, bàn tay lớn mang theo bảng bạc Phật lực, như mây đen dọc trời giống như che phủ hạ. Tiểu sắp tới đem bị bắt được trước mắt. Lục Nhĩ Mi hầu trên người bắn ra một tia khí tức, đó là Dương Mi lưu trên tay hắn bảo toàn sinh mạng dùng. Lộng sát một tiếng, bao phủ trên người Lục Nhĩ Mi hầu Phật lực nháy mắt tan vỡ, hắn cũng toại nguyện thoát đây. Nhưng chuẩn đề sắc mặt nhưng khó coi tới cực điểm. Đối phó La Hầu thất bại cũng cho qua, đối phó như thế cái đầu khỉ chẳng lẽ còn có thể thất thủ? Chuẩn đề lại ra tay, nay một lần hắn tay phá hư không, ngăn cách lấy thật xa tiểu một phát bắt được Lục Nhĩ Mi hầu. Bàn tay lớn hợp lại, Lục Nhĩ Mi hầu bị nắm tại lòng bàn tay, bất luận thế nào dãy rủa, đều không cách nào lay động mảy may. Bung. Lục Nhĩ Mi hầu không ngừng phản kháng, nhưng hiệu quả rất ít. Chuẩn đề cũng lười được cùng hắn nhiều phí miệng lưỡi. Trong tay Phật lực quần quần không ngừng xâm nhập Lục Nhĩ thể nội, đảo loạn linh lực. Lục Nhĩ Mi hầu lực lượng yếu bớt, động tác chậm chạp, trong mắt hào quang ảm đạm, sau đó rơi vào hôn mê. Bắt lại Lục Nhĩ Mi hầu, Chuẩn đề mới chuẩn bị tiến về phía trước hỗn độn. Hắn nhìn này đầu khỉ cùng khuôn ma tổ quan hệ thân mật, làm không tốt còn có thể sử dụng nó đến xoa bóp một chút La Hầu. Đang chuẩn bị lên đường thời gian, nắm Lục Nhĩ tay phải một trận đâm nói. Chuẩn đề theo bản năng buông tay ra. Lục Nhĩ Mi hầu từ trong tay lướt xuống, rơi đến rồi hát thủy hà bên trong. Đây là kiếp khí. Chuẩn đề một mặt kinh ngạc nhìn về phía tay phải, sau đó mới nhìn về phía hát thủy hà bên trong lơ lửng Lục Nhĩ Mi hầu, lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai Lục Nhĩ Mi hầu là lấy kinh tiểu đội, tây hành trên đường mệnh trung chú định một kiếp. Nếu là hắn ra tay bắt lại Lục Nhĩ Mi hầu, vậy này kiếp nạn có thể sẽ không có. Cân nhắc đến lấy kinh tiểu đội tây hành quan hệ đến phương tây hưng thịnh, Chuẩn đề cuối cùng vẫn là thả Lục Nhĩ Mi hầu một con ngựa. Nhìn trôi nổi tại hát thủy hà trên bất tỉnh đi Lục Nhĩ, Chuẩn đề quẳng xuống lời hung ác. Hầu tử ngươi nhặt lấy về một cái mạng. Nói xong cũng không quan tâm Lục Nhĩ Mi hầu chết sống, kéo lấy sư minh tiếp dẫn xoay người tiến về phía trước hỗn độn. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn ly khai chốc lát sau đó, hát thủy hà đấy xuất hiện một cái bóng đen to lớn. Bóng đen một đường thận trọng đi tới Lục Nhĩ Mi hầu dưới nước, vài lần thăm dò xác định không có chuyện gì, mới từ đáy nước bên trong chui ra, đem vẫn còn đang hôn mê Lục Nhĩ Mi hầu từ trong nước sông ông ra. Cái bóng đen này chính là vừa cùng Lục Nhĩ Mi hầu đã giao thủ Đà Long. Trước hắn choáng váng quá sớm, đợi đến tỉnh lại, mở hai mắt ra tiểu sợ choáng váng. Hắn nhìn thấy Hồng Hoang sáu thánh đồng thời xuất hiện tại hát thủy hà trên, hơn nữa một bộ muốn động thủ tư thế. Lúc đó tiểu cho Đà Long dọa bối rối. Tuy rằng hắn là dế nhũi, nhưng cũng biết Hồng Hoang thánh nhân sức chiến đấu. Này muốn các thánh nhân thật tại hát thủy hà khai chiến, chỉ là giao thủ dư âm tiểu có thể giết hắn vô số lần. Đà Long trong đầu bốc lên vô số loại cái chết, lúc đó tiểu dọa được không dám động, chỉ có thể nằm trên đất giả chết, không dám mở mắt ra, hy vọng là ảo giác của ta. Tốt tại đằng sau sáu thánh nhóm rời đi hát thủy hạ. Tuy rằng các thánh nhân rời đi, nhưng đối với đất thị phi này, Đà Long là một khắc cũng không dám nhiều chờ, chỉ lo các thánh nhân còn sẽ trở về. Vốn là chuẩn bị chạy trốn, nhưng nhìn thấy Lục Nhĩ Mi hầu bị chuẩn đề đánh ngất đi, Đà Long quỷ thần xui khiến muốn mang hắn cùng đi. Đà Long chính mình cũng không lý giải chính mình, tại sao sẽ có hành động như vậy? Có lẽ hắn thật sự bị Lục Nhĩ Mi hầu đánh động. Ôm Lục Nhĩ Mi hầu, Đà Long một đường hướng nam, bằng hữu của hắn Hoa Nhỏ Tiên Am hiểu chữa trị pháp thuật, cần phải có thể cứu Lục Nhĩ Mi hầu. Đợi đến tất cả mọi người đều rời đi, Hàn Tuyệt mới từ trong bóng tối đi ra. Đầu tiên là nhìn một chút đỉnh đầu, sau đó ánh mắt rơi tại Đà Long rời đi phương hướng. Hắn nhìn này Lục Nhĩ Mi hầu trên người kiếp khí đột nhiên cất cao, sợ là muốn phát sinh đại sự gì, nhưng cụ thể là cái gì, vậy thì cũng còn chưa biết. Hỗn độn nơi sâu xa, Càn Khôn lão tổ quanh thân hỗn độn chi khí như nộ hải cuồng đảo cuồn cuộn. Đỉnh đầu Càn Khôn đỉnh lơ lửng, thân đỉnh trên phủ văn lấp lóe, thả ra cổ xưa bàng bạc khí tức, chấn áp một phương thiên địa. Tại Càn Khôn lão tổ sau này, hư không chấn động. Lục đạo mạnh mẽ đến mức tận cùng khí tức quần quần mà đến, chính là Hồng Hoang sáu thánh. Rời đi Hồng Hoang, đã không có thiên đạo ràng buộc. Sáu thánh khí tức càng phát thâm thúy, sâu không gặp đáy. Trong hỗn độn tràn ngập mùi thuốc súng, nhưng trong lúc nhất thời không ai động thủ. Chuẩn đề thấy thế, cũng minh bạch là ý gì. Đây là sợ La Hầu tại hỗn độn ở ngoài bố trí hạ cả bẫy, cố ý dẫn bọn họ đi ra. Nhưng tựu như thế rằng co, không động thủ cũng không được. Chuẩn đề hít sâu một hơi, bước ra một bước. Hắn bung lên thất bảo diệu thụ, vạn ngàn bảo quang như linh xà giống như bốn lượn quấn quanh, tấn công về phía Càn Khôn lão tổ đỉnh đầu Càn Khôn đỉnh. Chỉ cần có thể quét xuống bảo vật này, La Hầu thực lực tất nhiên là giảm nhiều. Đến thời điểm lại bắt hắn tựu không khó khăn. Nhưng Càn Khôn lão tổ lại thế nào sẽ chờ chết. Thần sắc hắn lạnh lùng, hai tay cấp tốc kết ấn, điều động Càn Khôn đỉnh đòn đánh. Vù một tiếng vang thật lớn, đấu cái lực lượng tương đương, gặp không có cả mấy, chư thánh dồn dập ra tay. Đại chiến càng kịch liệt, không gian hỗn độn bên trong hào quang lấp lóe, tiếng nổ vang dền không tuyệt với thai. Mạnh mẽ lực lượng tùy ý phát tiết, không gian như phá toái lưu ly, từng đạo khe nước không ngừng lan tràn. Càn Khôn lão tổ một đôi lão toàn thân nhuốm máu, trạng thái kỳ kém cực kỳ. Chương 533, Càn Khôn lão tổ thổ huyết, ta cùng La Hầu thật không quen. Chương 533, Càn Khôn lão tổ thổ huyết, ta cùng La Hầu thật không quen. Hỗn độn nơi sâu xa, tại sáu thánh vây giết hạ, Càn Khôn lão tổ cả người đẫm máu. Đỉnh đầu Càn Khôn đỉnh cũng biến được hào quang ảm đạm không ánh sáng. Một địch sáu tóm lại là quá miễn cưỡng. Cho dù chân chính hạ tử thủ chỉ có Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn. Mắt nhìn La Hầu trạng thái càng ngày càng kém, Chuẩn Đề mặt lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên sư minh nói đúng, đối phó ma đầu thì phải ác ngoan vây đánh. Nếu thật là chỉ có hắn cùng sư minh hai người, khẳng định bắt không được La Hầu. Này La Hầu thực lực mạnh mẽ không nói, linh bảo cũng là khó gặp bảo bối tốt. nhìn La Hầu đỉnh đầu nuốt vào nhà ra hỗn độn chi khí càn khôn đỉnh. Chuẩn Đề đáy mắt xẹt qua một vẻ tham lam. Trước mắt linh bảo còn chưa phải là La Hầu toàn bộ. Tiêu Chuẩn Đề biết tiểu có thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, còn có cái kia có thể chu diệt thánh nhân hung binh thí thần hương. Này hai đại bảo vật chỉ là nghĩ nghĩ, Chuẩn Đề đều muốn chảy nước miếng. Đang nhìn hướng La Hầu thời gian, Chuẩn Đề không nhịn được nói, La Hầu ngươi tiểu thành thật lĩnh chết đi, ngươi linh bảo ta tự dưỡng, ngươi đừng lo vậy. Hừ. Càn Khôn lão tổ nghe nói, lạnh rên một tiếng. Nghĩ muốn ta linh bảo, tự bảo đều không giữ cho ngươi. Nói Càn Khôn lão tổ lại lần nữa động thủ. Ngu xuẩn mất khôn. Chuẩn Đề trong tay thất bảo diệu thụ vung dậy, đem hỗn độn chi khí toàn bộ xóa hạ. Hắn đã làm rõ ràng Càn Khôn đỉnh diệu dụng, chỉ cần không trực tiếp nhằm vào bảo vật này thì không cần lo lắng phản kích. Ho ho ho. Càn Khôn lão tổ ho ra một vệt tinh huyết. Vốn là bị thương còn muốn xuất thủ, hạ chàng tự nhiên không tốt. Tuy rằng bỏ ra trả giá nặng nề, nhưng hắn cuối cùng là chống được chi viện. Dương Mi, Âm Dương còn không ra tay, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn nhìn ta bị người đánh chết, sau đó kế thừa linh bảo? Càn Khôn lão tổ quái gở nói. Hắn thực sự là tức giận. Hả? Còn có giúp đỡ? Chuẩn Đề kinh sợ. Cái khác thánh nhân có cảm ứng, dồn dập nhìn về phía hỗn độn một bên khác. Là ở chỗ đó hai đạo thần bí thân ảnh bỗng dưng hiện ra. Một người trên mặt mang theo râu bạc trắng, trên mặt lông mày dường như dương liễu. Tuy rằng không có cái gì động tác đặc biệt, quanh thân không gian nhưng nổi lên từng cơn sóng gợn, chính là Dương Mi lão tổ. Một người khác quanh thân hắc bạch khí lưu đan dệt, như thái cực lưu chuyển, chính là Âm Dương lão tổ. Thái Thanh lão tử nhìn Dương Mi ba người mặc dù khá có khiếp sợ, nhưng vẫn nhưng mà không nói một lời. Dương Mi thế nào là ngươi? Ngươi thời điểm nào cùng La Hầu hôn ở cùng một chỗ? Nguyên Thủy cùng Thông Thiên gặp được người đến tất cả giật mình. Dương Mi lão tổ bọn họ nhưng là đã gặp, bất quá cũng không có cái gì quá nhiều gặp nhau, chỉ biết người này thực lực mạnh mẽ, năm đó đã tham gia phương Tây vây giết ma tổ La Hầu. Theo lý mà nói không nên cùng La Hầu là một bọn. La Hầu? Dương Mi lão tổ cùng Âm Dương lão tổ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bọn họ tưởng tượng qua cùng Hồng Hoang sáu thánh gặp mặt thời gian sẽ phát sinh các trường hợp, nhưng thật sự là không nghĩ tới sẽ bị Vu Hoan thành La Hầu đồng bọn. Một bên Chuẩn Đề vô đầu một cái, đông nhiên tỉnh ngộ. Nhìn Dương Mi ba người tổ giận nói, quái không thể La Hầu vừa mới vừa khôi phục, tiểu dám năm lần bảy lượt tại ta phương Tây gây sự, nguyên lai phía sau có ba người các ngươi chỗ dựa. Đối mặt, đối mặt, hết thể đều đối mặt. Chuẩn Đề lúc đó tiểu đang nghĩ, này La Hầu vừa mới vừa khôi phục từ đâu tới thực lực? Từ đâu tới tư bản cùng phương Tây đối kháng? Theo Dương Mi ba người tổ xuất hiện, hết thể đều nổi lên mặt nước. Ba người này cùng La Hầu chính là một bọn. Bị Chuẩn Đề như thế một chỉ ra và xác nhận, Dương Mi cùng Âm Dương càng ép. Hai người bọn họ nhìn một chút càng khôn. Chẳng lẽ là càng khôn tại Hồng Hoang thời điểm gặp được La Hầu, song phương đặt thành cái gì thỏa thuận? Bằng không Chuẩn Đề có thể liên tục chỉ ra và xác nhận bọn họ sao? Cũng bị tất cả mọi người chú ý càn khôn lão tổ lại khổ nhưng nói không được. Hắn thật không phải là La Hầu đồng bọn. Hắn thật sự nghĩ trừ La Hầu mà sau đó nhanh. Càn khôn lão tổ kích động bên dưới, trong lồng ngực nhiệt huyết cuộn cuộn, không nhịn được lại miệng phun máu. Sau một khắc ngoài ý liệu của hắn chuyện phát sinh. Nguyên bản bị hắn thu tập hỗn độn ma trùng đột nhiên làm loạn, tóe ra kinh khủng ma diễm. Màu tím đen ma diễm thao thiên, ma diễm tự động xoay tròn hình thành vòng xoáy, đem càn khôn lão tổ bố trí ngay chính giữa. Càn khôn lão tổ vừa giận vừa sợ. La Hầu cái kia tư cư nhiên như thế nham hiểm, dự định thừa dịp lấy hắn trạng thái không tốt, muốn hắn mặt nhỏ. Càn Khôn. Âm Dương lão tổ gặp Càn Khôn bị khốn ma diễm bên trong, nhất thời kinh hãi, giơ tay liền muốn giúp Càn Khôn thoát bay, nhưng mà tay còn không có nâng lên, tự bị Dương Mi bắt được. Dương Mi ngươi buông tay, Càn Khôn hắn. Dương Mi chỉ là lắc lắc đầu, ngựa khí có chút kỳ quái nói, yên tâm đi, Càn Khôn hắn không có chuyện gì. Hả? Âm Dương lão tổ nghe nói sững sờ, lại nhìn Càn Khôn lão tổ thời gian, mới phát hiện cái kia ma diễm không chỉ không có tổn hại hắn, trái lại tại không ngừng chính mình tán gẫu thương thế trên người của hắn. Tầng ngoài cùng hỏa diễm vòng xoáy, ngược lại là đem Càn Khôn lão tổ hộ ở trong đó. Các ngươi nhìn, ta tiểu nói hắn cùng La Hầu có một chân đi. Chuẩn Đề thấy thế, càng xác định suy đoán của mình. Trước mắt ba người chính là cùng La Hầu là một bọn. Dương Mi cùng Âm Dương một mặt một bức. Bọn họ là muốn phản bác, nhưng nhìn Chuẩn Đề như thế tự tin, không giống như là giả. Chẳng lẽ Càn Khôn này mắt to mày rậm thật sự cùng La Hầu kết minh? Âm Dương lão tổ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hạ thấp giọng tại Dương Mi bên tai nhỏ giọng nói, ta rất nhiều năm trước tiểu phát hiện Càn Khôn cái kia hàng, ngày ngày nhắc tới La Hầu tên, chẳng lẽ Càn Khôn hắn là bởi vì hận sâu thích? T. Dương Mi hít vào một ngụm khí lạnh. Hảo gia hỏa, này vừa lên đến tiểu cho hắn tới đây sao kính bạo dưa? Đây nếu là thả tại Dĩ Vãng, Dương Mi khẳng định không tin tưởng. Nhưng vấn đề là bọn họ cất bước hỗn độn nhiều năm, còn thật từng đụng phải chuyện tương tự. Càn Khôn đây là tại cờ OS không vực vương thất cố sự. Một hồi tưởng lại chính mình cất bước hỗn độn thời gian, đi ngang qua không vực ăn đến dưa, Dương Mi lão tổ chính là gương mặt khó bỡ. Hắn lại cũng không có cách nào nhìn thẳng Càn Khôn lão tổ. Tốt, tốt. Không nghĩ tới Càn Khôn cái này mắt to mày rậm, càng làm một cái run em mở bị người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn. Càn Khôn lão tổ khí run. Đặt ngựa, thế nào không ai tin tưởng hắn nói. Hắn thật sự cùng La Hầu không quan a. Nhận biết được Dương Mi ba người tổ kinh khủng thực lực, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn chỉ là cảm giác áp lực núi lớn. Một cái La Hầu tiểu làm Tây Như Hạ Châu thần hồn nát thần tính, lại đến ba cái hỗn độn ma thần cái này còn được. Chư vị đạo huynh, theo ta đồng thời chu diệt ma đạo dương nghiệt, bắt chuyện cái khác thánh nhân. Chuẩn Đề bơ lây thất bảo diệu thụ tiểu động thủ, chính là quả hồng được chọn mềm nắm. Chuẩn Đề lựa chọn động thủ đối tượng tự nhiên là đã bị thương Càn Khôn. Càn rỡ. Dương Mi lão tổ đang định đối phó Chuẩn Đề, Tại trước mặt tiểu xuất hiện Kỵ Thanh Nưu Thái Thanh lão tử, tay cầm bản cổ phiên Nguyên Thủy Thiên Tôn và Mò Cá Thông Thiên giáo chủ. Đối mặt Huyền Môn ba người tổ, Dương Mi cảm thấy áp lực. Rất nhanh chư thánh tiểu chọn lựa riêng mình đối thủ. Huyền Môn ba người đối với Dương Mi lão tổ, Nữ Hoa tiếp dẫn đối phó Âm Dương lão tổ, Chuẩn Đề đối phó bị thương Càn Khôn lão tổ. Ta thật không phải là La Hầu đồng bọn. Nhìn Chuẩn Đề, Càn Khôn không nhịn được mở miệng. Còn Trang, ta đã khám phá ngươi quỷ kế. Chuẩn Đề cười lạnh. Ni mã. Càn Khôn lão tổ khí huyết cuồn cuộn, lại hộc ra một bùn máu. Chương 534, điên cuồng ăn trộm, Hàn Tuyệt, học pháp thuật tốt, pháp thuật kia phải học. Chương 534, điên cuồng ăn trộm, Hàn Tuyệt, học pháp thuật tốt, pháp thuật kia phải học. Hồng Hoang 33 trọng thiên. Nơi này chính là Hồng Hoang cùng hỗn độn giới hàn nơi. Chỉ cần bước lên trước bước vào 33 trọng thiên, coi như là tiến nhập Hồng Hoang. Sau đó lùi một bước, coi như là tiến nhập hỗn độn. Lúc này 33 trọng thiên nơi, Hàn Tuyệt đang quan sát hỗn độn bên ngoài đại chiến. Dựa theo ước định trước, nếu như La Hầu tại hỗn độn ở ngoài bố trí xuống cả bẫy, hắn là muốn xuất thủ đem 6 thánh bình yên vô sự mang về Hồng Hoang. Ước định này là tại mấy ngày trước quyết định. Mấy ngày trước, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn bước vào Kim Ngao đảo mời Thông Thiên giáo chủ đối phó La Hầu. Dù sao có đạo tổ pháp chỉ tại, Thông Thiên coi như là lại không nguyện ý cũng không thể mặc kệ không để ý, tự nhiên cũng là chỉ có thể độc thân. Làm Tiệt giáo người thứ hai thánh nhân Hàn Tuyệt tự nhiên cũng được mời. Chỉ là việc này bị Thông Thiên giáo chủ ngăn lại. Nói là sợ La Hầu có cái gì âm chiêu, thế là để Hàn Tuyệt tại 33 trọng thiên ở ngoài rình cơ hội mà phát động, lúc này mới có hôm nay như thế một lần. Hàn Tuyệt rất xa quan sát lấy Dương Mi cầm đầu Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần. Ba người này rõ ràng chính là tại trong hỗn độn rèn luyện hồi lâu, không chỉ có đấu pháp kỹ xảo tinh xảo, còn tinh thông đủ loại chưa từng thấy qua pháp thuật. Nhìn Hàn Tuyệt là hoa cả mắt, thu hoạch khá nhiều. Dù sao cũng rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, lúc này nổ lên bọn họ lông dê. Người quan sát Dương Mi lão tổ đấu pháp, lĩnh ngộ chuyên môn không gian pháp tắc pháp thuật lòng bàn tay tu di chiêu này cùng Hàn Tuyệt từ Chấn Nguyên Tử nơi đó học được tụ lý càn khôn tương tự, cùng thuộc về với không gian pháp tắc pháp thuật. Muốn nói hai loại pháp thuật có cái gì không giống nhau địa phương, đó chính là lòng bàn tay tu di là tụ lý càn khôn bản thăng cấp, không chỉ có thể chứa đựng vật, còn có thể tự thành tiểu thế giới, có thể nói càng thêm linh hoạt, cũng càng thêm diệu dụng nhiều nhiều. Hàn Tuyệt ngoại trừ nổ Dương Mi lão tổ lông dê ở ngoài, cũng từ Âm Dương cùng Càn Khôn lão tổ trên người học được một ít pháp thuật, bất quá đều không phải là chuyên môn pháp thuật. Đối với này, Hàn Tuyệt cũng có rõ ràng hơn ý thức, bởi vì hắn cùng Dương Mi lão tổ giống như không gian pháp tắc đại thành, vì lẽ đó đối với dành riêng không gian pháp thuật vừa học liền biết, mà Càn Khôn pháp tắc cùng Âm Dương pháp tắc, Hàn Tuyệt cũng không tinh thông, tự nhiên cũng là không thể học được. Bất quá cũng không để ý, Hàn Tuyệt tìm một ẩn nấp nơi lấy ra tạo hóa ngọc điệp tự bắt đầu học tập hai loại pháp tắc. Hỗn độn không có thời gian trôi qua, Hàn Tuyệt cũng nhiều là thời gian. Hai loại pháp tắc có chút khó khăn, nhưng tạo hóa ngọc điệp thêm ngộ tính lịch thiên học cái gì đều là mau kinh người. Rất nhanh, Hàn Tuyệt đối với này hai cái pháp tắc tự đạt tới đăng đường nhập thất mức độ. Tuy rằng không mạnh nhưng cũng đủ. Không thể không nói, này một lần Chuẩn Đề xem như là giúp Hàn Tuyệt một tay. Hắn đem chiến trường làm tại trong hỗn độn, chư thánh đều không cần lo lắng phá hoại hồng hoang, vì lẽ đó ra tay cũng là toàn lực. Tam đại hỗn độn ma thần tự nhiên cũng là như thế. Đối chiến song phương đều là không chút nào cất giữ ra tay. Cái này coi như tiện nghi Hàn Tuyệt. Ngươi quan sát Âm Dương lão tổ đấu pháp, lĩnh ngộ chuyên môn Âm Dương pháp tắc pháp thuật Âm Dương lịch chuyển chú, ngươi quan sát Càn Khôn lão tổ đấu pháp, lĩnh ngộ chuyên môn Càn Khôn pháp tắc pháp thuật thiên địa Càn Khôn ấn ngoại trừ tam đại hỗn độn ma thần, hồng hoàng sau thánh pháp thuật, Hàn Tuyệt chỉ cần cảm giác dùng tốt đều chiếu làm và thu. Học pháp thuật tốt, pháp thuật kia phải học. Ôm học ngoại ngữ tinh thần, Hàn Tuyệt cần cù không mệt mỏi học tập pháp thuật. Học thêm một môn tốt. Hỗn độn nơi sâu xa, hắc ám sền sệt như mực, yên tĩnh được không có một tia tiếng vang. Đây là hỗn độn đặc tính, hỗn độn chính là thiên địa chưa mở, vạn vật chưa sinh mới bắt đầu trạng thái. Nó là một mảnh vô biên vô hạn, hỗn độn chẳng phân biệt được khu vực, tràn ngập hỗn loạn nguyên khí, không có minh sắc thiên địa phân, nhật nguyệt tinh thần khác biệt, chính là vạn vật mẫu thể. Mà ở mảnh này thai nghén vạn vật không gian tối tăm bên trong, một tiếng chấn thiên động địa gào thét phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Nguyên Thủy Thiên Tôn tay cầm bản cổ phiên, đánh ra một đạo lăng lệ đến cực điểm hỗn độn khí nhận. Khí nhận gào thét mà ra, nháy mắt xé rách chúng quanh hỗn độn, phát sinh xì xì tiếng vang. Nhưng chính là loại này đã có thể hủy diệt tiểu thiên thế giới một đòn, nhưng không cách nào thương tổn được Dương Mi lão tổ. Bất kể là cái gì thủ đoạn, đều sắp tới đem chạm đến Dương Mi lão tổ trong phút chốc biến mất. Bàn cổ phiên tự nhiên là nhất là mạnh mẽ thảo phạt pháp bảo, nhưng chỉ cần là không đánh trúng, tiêu mất đi mạnh nhất hiệu dụng. Dương Mi trên mặt mang theo ý cười, nhìn Thái Thanh lão tử nói, nhiều năm không gặp Thái Thanh đạo hữu tiểu như vậy làm đại khách. Đại khách chi đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe nói, lạnh rên một tiếng. Coi như là khách cũng là ác khách tới cửa. Làm Phật giáo bây giờ lớn nhất người đầu tư, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên đối với phương Tây đệ bụng. Dương Mi ba người liên thủ La Hầu, tại Tây Như Hạ Châu trắng trợn tàn ma đạo ngôn luận tự nhiên cũng là ảnh hưởng đến bây giờ Phật giáo. Cái mông quyết định náo động, ảnh hưởng đến Phật giáo, cũng ảnh hưởng đến xiển giáo ngày sau thu món ăn. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên không có khả năng dễ dàng tha đối phương. Ý niệm tới đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là liên tục ra tay. Dương Mi chỉ là liếc mắt nhìn hắn, tuy không tiếp tục để ý trải qua một đoạn thời gian giao thủ, hắn xem như là minh bạch. Chỉ cần không tự mình ra tay, không cần ly khai Tam Thanh phạm vi tầm mắt bên trong, như vậy thì sẽ không đồng thời đối mặt ba người. Tam Thanh bên trong cũng chỉ có Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn ra chiêu hung hăng nhất, cho đến Thượng Thanh Thông Thiên giáo chủ vẫn là mò cá. Ngươi nói hắn có tác dụng đi, nhưng hắn lại không làm gì sao thực sự. Ngươi nói hắn không có tác dụng đi, không có hắn Tam Thanh còn tập hợp không cùng. Dĩ nhiên, này hai vị đều không phải là Dương Mi lão tổ trọng điểm chú ý đối tượng. Dương Mi liên tục dán mắt chiếm giữ trên người Thanh Nhu, nhìn thấy được còn buồn ngủ Thái Thanh lão tử. Hồng Hoang sáu thánh bên trong gây áp lực cho hắn lớn nhất cũng là Thái Thanh lão tử. Hắn hầu như không ra tay, nhưng dù bằng trong tay hắn cái kia trương thái cực đồ, có thể bất cứ lúc nào ổn định thời gian không gian, tự có thể cho Dương Mi mang đến phiền phức rất lớn. Có thể nói, nếu như không có Thái Thanh lão tử mang theo chư thánh lặng yên không tiếng động đi tới Càn Khôn lão tổ bên cạnh, tự không có hôm nay như thế nhiều chuyện. Thái Thanh đạo hữu, hôm nay trạng thái quá kém, muốn không thay đổi ngày tái chiến. Dương Mi lão tổ đột nhiên mở miệng, thăm dò nói: "Thái Thanh lão tử?" Mắt nhìn lão tử không trả lời, Dương Mi lão tổ bộ mặt không nhịn được đánh. Lãnh bạo lực đúng không? Dương Mi là thật cảm giác Thái Thanh lão tử mang đến cho hắn một cảm giác không quá đúng. Cái cảm giác này giống như đã từng quen biết, nhưng cụ thể là cái gì tình huống còn không biết. Nhìn Thái Thanh lão tử, Dương Mi phảng phất thấy được năm đó Hồng Vân, cũng là như thế không nói một lời. Trước đây phương Tây đại chiến kết thúc, Dương Mi đều coi chính mình là nhất người thắng lớn, còn kém khoác hoàng bảo, chấp trưởng Hồng Hoang. Nhưng cuối cùng kết quả lại là Hồng Quân lão lục gầm tất cả mọi người. Trước mắt Thái Thanh lão tử thật có Hồng Quân cái kia lão lục bùi. Hỗn độn nơi sâu xa, chậm chạp không có phân ra thắng bại. Các thánh nhân lực lượng tùy ý phát tiết, hỗn độn loạn lưu như mãnh liệt sóng thần giống như tàn phá. Đánh tới cuối cùng chư thánh cuối cùng xác định, bọn họ người này cũng không thể làm gì được người kia. Tam đại hỗn độn ma thần chỉnh thể tu vì là càng cao hơn, thủ đoạn cũng là quỷ quyệt nham hiểm, để người khó lòng phòng bị. Hồng Hoang sáu thánh dựa lưng Hồng Hoang thiên đạo, chết rồi đều có thể tại thiên đạo không gian sống lại, căn bản không sợ tam đại hỗn độn ma thần. Thường xuyên qua lại đúng là rằng có không hạn. Cuối cùng song phương không thể không cắt lùi một bước, vẫn là đình chiến đi. Như vậy, Dương Mi lão tổ mở miệng khuyên bảo, nhưng lời còn chưa nói hết, tiểu bị người đến tắt ngang. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Dương Mi nhìn người đến, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hồng Quân lão đạo ngươi còn không tiết lộ mặt." Chương 535, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chín trọng thiên, khủng bố Dương Mi gảy ngón tay diệt chuẩn đề. Chương 535, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chín trọng thiên, khủng bố Dương Mi gảy ngón tay diệt chuẩn đề. Một đạo hào quang tự tử tiêu cung nơi sâu xa cực tốc bay ra, chạy tới chư thánh chiến trường. Sau đó, hào quang hóa thành một bóng người, Hồng Quân đạo nhân hiện thân với trong ánh sáng. Hắn một bộ đạo bào, quanh thân đạo vận lưu chuyển, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. "Chư vị, đừng đội tài đấu." Hồng Quân âm thanh ôn hòa nhưng lại không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, tại trong hỗn độn xa xôi vang vọng, như vàng trung đại lữ, chấn động được đám người thần hồn run lên. Hồng Hoang sáu thánh cùng ngừng tay, lùi đến một bên, chắp tay hành lễ nói: "Đạo tổ, đi ra hôn chính là như vậy, có người sẽ nể mặt người, cũng có người sẽ không nể mặt người." Dương Mi ba người tổ gặp được Hồng Quân đừng nói nghe lời của hắn, không có trực tiếp động thủ đều xem như là có hàm dưỡng. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Dương Mi lão tổ cắn răng nghiến lợi nhìn trước mặt áo xám đạo nhân, không nhịn được quái gở nói: "Hồng Quân lão đạo ngươi còn không tiết lộ mặt. Ta còn tưởng rằng ngươi phái đệ tử lại đây ngăn ta lại chờ, ngươi dự định tránh đến cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi." Năm đó phương Tây đánh với La Hầu một trận chính là như vậy. Dương Mi chính diện cùng La Hầu đại chiến, ăn không ít thiệt thòi, người cũng bị thương nặng. Mà Hồng Quân cái này lão lục, bởi vì trước một bước lùi đến đám người phía sau trái lại không có bị thương. Chính bởi vì không có bị thương, thêm vào có tạo hóa ngọc điệp trợ giúp, Hồng Quân mới có thể sau đó người ở trên, trước tiên Dương Mi ba người một bước lên đỉnh. Bị Dương Mi trước mặt chà phúng, Hồng Quân cũng là sắc mặt bất biến, chỉ là nhẹ giọng nói: "Dương Mi đạo hữu nếu như là khư phục, tùy thời có thể ra tay, ta bất cứ lúc nào cùng kính chờ đợi." "Ngươi?" Dương Mi lúc này giận dữ, một cái tàn máu Hồng Quân còn dám hỏi hắn có tức giận hay không? Cái kia nhất định là không phục a. Đang muốn động thủ, đột nhiên bị Âm Dương lão tổ tại một bên để lại. Âm Dương lão tổ cản tại Dương Mi trước người, thấp giọng nói: "Bọn họ người nhiều, Càn Khôn còn bị thương, thật động thủ thắng mặt không lớn." Dương Mi ba người tổ lưu lạc với hỗn độn bên trong, như thế nhiều năm đều không có xảy ra việc gì, tự nhiên là thực lực mạnh mẽ. Ba người bọn họ thủ đoạn lợi hại nhất vẫn là ba người thành trận. Nếu thật là ba người bọn họ tạo thành trận pháp, coi như đối mặt Hồng Hoang sáu thánh thêm một cái tàn huyết Hồng Quân, Dương Mi ba người tổ cũng không sợ, kém cỏi nhất cũng là một chia đều 50-50. Nhưng hiện tại phiền toái là Càn Khôn lão tổ bị thương, coi như ba người tạo thành trận pháp cũng nhất định sẽ xuất hiện lỗ thủng. Như vậy thắng mặt tiểu giảm mạnh. Bị Âm Dương lão tổ như thế cản lại, Dương Mi cũng là bình tĩnh lại. "Hừ." Dương Mi lão tổ vung một cái áo bào, đi tới Càn Khôn lão tổ bên cạnh, giúp trị liệu trên người thương thế. Mắt nhìn tình thế liền muốn như vậy không đầu không đuôi kết thúc. Chuẩn Đề có chút tức giận. Bây giờ sáu thánh tụ hội, Hàn Tuyệt còn tại 33 trọng thiên quan sát. Càng không cần phải nói lão sư Hồng Quân cũng đến rồi. Có thể nói là Hồng Hoang cao cấp sức chiến đấu tới nhất đủ một lần. Ta liền cái này đội ngũ đều bắt không được trước mặt La Hầu một bọn, sau này sợ là đều không có cơ hội. Chuẩn Đề hiện tại còn có thể cảm nhận được Càn Khôn lão tổ nhìn hắn lúc ánh mắt. Đó là hận không được đem hắn ăn sống lộ sống hắn ánh mắt. Nếu như là không có cái khác thánh nhân hỗ trợ, phương Tây liền muốn đụng tới này, La Hầu nhất định là lành ít dữ nhiều. Ý niệm tới đây, Chuẩn Đề cắn răng, từ trong đám người đứng dậy. "Lão sư, lần này như không có thể diệt trừ ma đạo tặc tử, Hồng Hoang sợ có lật út nguy hiểm." Lời này vừa nói ra, hiện trường rất không dễ dàng hòa hoãn lại bầu không khí, nháy mắt lại biến nghiêm nghị. Dương Mi lão tổ trầm mặc chốc lát, đột nhiên cười ra tiếng. Mở miệng âm thanh có chút khàn khàn nói: "Xem ra ngươi là cho rằng ăn chắc chúng ta. Cái kia nếu không?" Chuẩn Đề một mặt cái kia nếu không biểu tình. "Hiện tại thế cuộc rất rõ ràng ưu thế tại ta. Chính là nhân lúc hắn bệnh muốn hắn bệnh. Hiện tại thế cuộc một mảnh tốt đẹp a." Đột nhiên, Chuẩn Đề không gian xung quanh không có dấu hiệu nào nổi lên tầng tầng gợn sóng, phản phất một khối bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập đá tảng. Trong phút chốc, Chuẩn Đề tiểu xuất hiện ở Dương Mi lão tổ trước mặt. "Ngươi?" Chuẩn Đề mặt lộ vẻ kinh khủng, trừng trừng nhìn Dương Mi. Trực tiếp tiểu đối mặt đôi kia lấp lóe lạnh lùng hàn quang hai con mắt. Chuẩn Đề trong lòng kinh sợ, nhạy bén phát hiện đến nguy cơ rất chí mạng. Vừa muốn vận chuyển pháp lực, nhưng phát hiện không gian chung quanh dĩ nhiên dường như sền sệt, đem hắn chết chết cầm cố, hầu như động đậy không được. Dương Mi lão tổ giỗi ra một căn ngón tay, hướng trước hơi điểm nhẹ. Trong phút chốc, nguyên bản không có bất kỳ công kích nào năng lực không gian, đột nhiên hóa thành một đạo lưỡi dao sắc, đối với Chuẩn Đề mi tâm mà đi. Cái kia nhìn như êm ái một chỉ, nhưng ẩn chứa bị thiên diệt địa không gian lực lượng, chỗ đi qua, không gian từng tấc đổ nát. Chuẩn Đề liều mạng giãy giụa, quanh thân Phật quang điên cuồng phun trào, nỗ lực chống mở này cầm cố hắn không gian lao tủ. Nhưng mà, tại Dương Mi không gian pháp tắc trước mặt, hết thảy đều là phí công. Dương Mi cái kia một chỉ, nhẹ nhõm xuyên thấu Chuẩn Đề Phật quang, tựu dường như cắt đậu phụ một loại. Không gian lợi nhận bá một chút, xuyên thấu qua Chuẩn Đề mi tâm. Chuẩn Đề thậm chí đến không kịp hét thảm một tiếng, thân thể tiểu hóa thành một đạo hào quang, hướng Hồng Hoang Thiên Đạo không gian cực tốc bay đi. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, như bẻ cánh khô. Chuẩn Đề ngã xuống. Ở đây Hồng Hoang Thánh Nhân không không hoảng sợ. Thái Thanh lão tử cùng Hồng Quân nhìn Dương Mi ngữ khí nghiêm nghị đến cực điểm nói, "Hôn Nguyên chín trọng thiên." Dương Mi tại bị Chuẩn Đề làm tức giận sau này, cuối cùng là sẽ ra chính mình ngụy trang, để chính mình thực lực chân chính bại lộ tại Hồng Hoang Thánh Nhân trước mặt. Hôn Nguyên lại là Kim Tiên chín trọng thiên, khoảng cách Thiên Đạo cảnh cách chỉ một bước. Như vậy đơn thể thực lực, Hồng Hoang có thể cùng Dương Mi qua chiêu không cao hơn ba người. Trước hết giết một cái, còn có ai nghĩ cùng lão tổ qua chiêu? Dương Mi lão tổ đứng với trong hỗn độn, mái đầu bạc trắng tùy ý bay lượn, hai căn giường như dương liễu một loại lông mày, nhìn thấy được khá là buồn cười. Nhưng lúc này đã không ai dám cười nhạo, một đám người trên mặt đều là không nói ra được nghiêm túc. Không gian pháp tắc thành đạo Dương Mi, Thái Cực Đồ cùng Hồng Hoang Thiên Đạo đến sợ là cũng định không ngừng hắn. Có thể tưởng tượng được hắn có nhiều phiền phức. Dương Mi không tiếp tục để ý Hồng Hoang sáu thánh. Dưới cái nhìn của hắn sáu thánh tuy rằng thực lực không yếu, nhưng thủy chung là tiểu bối. Hắn đối thủ chân chính cùng kẻ thù chỉ có Hồng Quân. Đánh một trận. Dương Mi nhìn Hồng Quân. Nếu không phải là Hồng Quân, ba người bọn họ sẽ không lưu lạc hỗn độn. Nếu không phải là Hồng Quân, chính mình có lẽ mới là Hồng Hoang đạo tổ. Nếu như mình là đạo tổ, Hồng Hoang nhất định sẽ không lưu lạc tới bây giờ phá toái hàng duy mức độ. Nói đến cùng Hồng Quân chịu trách nhiệm chính, là hầu thứ. Hồng Quân nhìn Dương Mi cũng biết trận chiến ngày hôm nay tránh không được. Thế là không nói hai lời, mang theo Dương Mi thẳng vào hỗn độn nơi sâu xa ác chiến. Mà lưu lại Hồng Hoang sáu thánh cùng Âm Dương, Càn Khôn thì bị bắt buộc không cho phép theo tới, càng không cho phép ra tay. Một đám người đều đang nóng nảy chờ đợi. Trận đại chiến này đủ để quyết định Hồng Hoang tương lai hướng đi. Chương 536, Dương Mi VS Hồng Quân, các thế lực lớn khó quên nhất một ngày. Chương 536, Dương Mi VS Hồng Quân, các thế lực lớn khó quên nhất một ngày. 33 trọng thiên. T. Này bầy hỗn độn ma thần thực lực một cái so với một cái khủng bố như vậy. Hàn Tuyệt quan sát hỗn độn chỗ sâu đại chiến không nhịn được cảm thán nói. Hiện tại Dương Mi lão tổ trước khi động thủ, chẳng ai nghĩ tới thực lực của hắn đạt đến trình độ này. Không đùa giỡn nói, trước mắt trong Hồng Hoang có thể cùng hắn động thủ rằng co cũng không tìm tới mấy cái. Thuộc về là bẻ bẻ ngón tay tiểu có thể đếm rõ. Hàn Tuyệt phỏng đoán e sợ chỉ có Tàn Huyết Hồng Quân, Thâm Tàng Bất Lộ Thái Thanh Sư Bá và cùng Địa Đạo Hoàn Mỹ phù hợp Bình Tâm Nương Nương có thể cùng đánh một trận. Có thể hoàn toàn áp chế Dương Mi lão tổ càng là chỉ có Thiên Đạo Hồng Quân. Quả nhiên trong hỗn độn anh kiệt vô số, chúng ta tu sĩ còn phải vững vàng tu hành. Hàn Tuyệt lẩm bẩm nói. Trước mắt hắn thực lực mới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ba trọng thiên. Với trong Hồng Hoang đều không thể nói được là mạnh nhất. Lần này còn không có vô địch thiên hạ, thiên ngoại đến địch đã đến. Thật sự là áp lực núi lớn nha. Hàn Tuyệt lời nói này, nếu như để Hồng Hoang những chuẩn thánh đại năng kia nghe được, sợ là sẽ tức đến hộc máu. Chỉ là nghe liền để người hòa lớn. Dương Mi lão tổ đó là nhân vật nào? Đó là tự bản cổ đại thần khai thiên tích địa thời gian tiểu tồn tại nhân vật. Tu hành đến nay đều không biết sống bao nhiêu cái nhật nguyện. Tại lao đang bên trong đều thuộc về trường thọ nhất loại hình. Mà Hàn Tuyệt, tu hành cho tới bây giờ cảnh giới dùng bao nhiêu thời gian? Sợ là liền Dương Mi lão tổ một phần mười thời gian cũng chưa tới. Người so với người làm người ta tức chết. Tiểu tại Hàn Tuyệt cân nhắc làm sao xử lý Dương Mi ba người tổ thời gian, hỗn độn nơi sâu xa vang lên từng trận tiếng sấm. Hàn Tuyệt không nhịn được ngẩng đầu nhìn tới, dõi mắt nhìn xa. Chỉ thấy hỗn độn nơi sâu xa có màu đỏ lôi quang xẹt qua. Lôi đỉnh cắt ra hỗn độn, màu đỏ lôi quang chiếu sáng chư thiên. Thiên phạt lực lượng. Gặp mặt này màu đỏ lôi đỉnh, Hàn Tuyệt tiểu đã biết đây là người nào thủ đoạn. Này màu đỏ lôi đỉnh ra từ thiên đạo, cũng là thiên đạo tạo thành một trong, trừng phạt pháp tắc cũng là lôi đỉnh pháp tắc thượng vị. Xem ra Dương Mi lão tổ sát thực cho Hồng Quân mang đi áp lực thực lớn, bằng không hắn sẽ không tại trên người bị thương dưới tình huống vận dụng thiên đạo lực lượng. Nếu như tại thời khắc mấu chốt này, thiên đạo quay đầu trở lại, đạo tổ sợ là lại phải bị chế với thiên đạo. Dương Mi lão tổ thực lực mạnh mẽ, ta có lẽ muốn điều chỉnh sách lược. Nhìn hỗn độn nơi sâu xa thỉnh thoảng sáng lên hồng quang, Hàn Tuyệt áp lực núi lớn. Càn Khôn lão tổ là hắn trong bóng tối tính toán. Việc này giấu giếm được nhất thời không giấu được một đời. Nếu như hai bên một đôi món nợ, sớm muộn được lòi. Tốt tại, nhiều người đều cho rằng La Hầu mới là sau màn làm chủ, cũng không lo lắng sự việc đã bại lộ. Duy nhất thiếu hụt chính là khổ cực La Hầu có nổi. Bất quá cũng là vì ma đạo hưng thịnh, chắc hẳn La Hầu hắn có thể lý giải. Thôi, khổ một khổ La Hầu. Ta tại vững vàng một ít, cái này cũng là vì ma đạo. Gặp được Dương Mi lão tổ, Hàn Tuyệt càng xác định hắn vững vàng tu hành đại phương châm là chính xác. Đối mặt không biết đối thủ, tiểu phải thử thăm dò làm chủ. Nay không một hồi tiểu thử lộ ra Dương Mi thực lực chân thật. Tuy rằng Dương Mi phá vỡ ra tay kỳ thực cùng Hàn Tuyệt không có cái gì quan hệ, chủ yếu công lao còn trên người Chuẩn Đề. Lần này cũng thật là nhờ có Chuẩn Đề. Hàn Tuyệt không nhịn được đứng tại 33 trọng thiên nhìn xuống Hồng Hoang. Lúc này, Hồng Hoang tam giới, tứ đại bộ châu đều bắt đầu rơi xuống tích tích lịch lịch bơm máu. Đây là thánh nhân nga xuống, thiên đạo ai khóc dị tượng. Hàn Tuyệt đều không nhớ được đây là thứ mấy thứ gặp được loại này dị tượng. Nhất tao chính là mỗi một lần cũng đều là phát động. Xương đối phương một câu Hồng Hoang chịu chết vương hoàn toàn không quá đáng, á căn bản không chết được á, thiên đạo thánh nhân cũng là điểm ấy chỗ tốt rồi. Chết rồi sẽ tại thiên đạo không gian bên trong sống lại. Hả? Hàn Tuyệt lại lần nữa bị hỗn độn chỗ sâu đại chiến hấp dẫn. Mắt Trần có thể thấy thiên đạo lực lượng đang cùng không gian pháp tắc cực hạn va chạm. Nhìn điệu bộ này là muốn phân ra thắng bại. Hỗn độn nơi sâu xa khắp nơi bừa bộn, không gian phá thoái, hỗn độn khí lưu hỗn loạn. Dương Mi lão tổ có chút chật vật nhìn Hồng Vân. Ngươi cũng đừng cứng rắn chống đỡ, ta biết ngươi cũng nhanh không được. Ta có phải hay không cứng rắn chống đỡ, ngươi tới thử một chút liền biết rồi. Áo xám Hồng Quân sắc mặt không hề lay động, hời hợt nói: "Phản phất đối phó cái Dương Mi vẫn là đơn giản." Dương Mi lão tổ trầm mặc không nói, chỉ là chặt chẽ nhìn chằm chằm Hồng Quân. Hồng Quân lão đang quá âm hiểm, cũng không cần chết được tốt. Nếu như hắn thật có thừa lực, chính mình cùng hắn liều cái người chết ta sống. Càn Khôn, Âm Dương Tiểu không đi được. Một trận cân nhắc hơn thiệt sau đó mới thu hồi ánh mắt. Lần này coi như hòa nhau, lần sau ngươi tiểu không có như thế vận khí tốt. Nói xong cũng không tiếp tục để ý Hồng Quân, quanh thân không gian một cơn chấn động, Dương Mi thân thể tiểu dường như cá vào nước, không có dấu hiệu nào sáp nhập vào trong không gian. Đợi đến lại lần nữa xuất hiện, liền đi tới Âm Dương lão tổ bên cạnh. "Dương Mi, ngươi..." Âm Dương lời còn chưa nói hết, tiểu bị Dương Mi che miệng lại. "Có lời gì trở về rồi hay nói." Dương Mi không gian phát tắc, cho dù tại trong hỗn độn cũng là tới vô ảnh đi vô tung. Hắn mang theo Càn Khôn, Âm Dương hai lớn hỗn độn ma thần rất nhanh tiểu biến mất tại hỗn độn nơi sâu xa. Dương Mi mới ly khai, Hồng Quân cũng từ hỗn độn nơi sâu xa chậm rãi đi ra. "Lão sư." Nam Thánh cùng vây nốt Hồng Quân. Chư Thánh đối với trận đại chiến này cuối cùng bên thắng có thể quá cảm thấy hứng thú. Đối mặt Chư Thánh ánh mắt, áo xám Hồng Quân háng giọng một cái. "Dương Mi thực lực mạnh mẽ, ta cũng chỉ là thám hiểm, các ngươi sau này nếu như đơn độc đụng tới hắn nhất phải cẩn thận." Nghe nói, Chư Thánh mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. "Thám hiểm cũng là thắng." "Thắng? Quá tốt rồi." Lão sư động tác này xem như là cho La Hầu đám người kia một bài học, chắc hẳn tiếp theo bọn họ cũng không dám lại cắm tay phương Tây việc. Tiếp dẫn chắp hai tay như là an định tâm hoàn. "Thắng tốt. Chỉ cần tại Tây Du trong lúc, La Hầu đám người kia không đến gây sự với phương Tây liền được. Tây Du sau này lại tìm đến cũng không có vấn đề gì. Dù sao cũng đến thời điểm Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn vay tiểu trả sạch. Chẳng qua mang theo Phật giáo chạy trốn." Hồng Quân lại an bài vài câu sau đó tiểu đội vã rời đi. Cái khác thánh nhân đều không phát hiện dị dạng. Chỉ có Thái Thanh lão tử nhìn lão sư bóng lưng rời đi đăm chiêu. "Hỗn độn, Dương Mi đạo trường." Chính giữa đạo trường xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy. Dương Mi mang theo Âm Dương, Càn Khôn tử vòng xoáy bên trong đi ra. Càn Khôn lão tổ trở về ngay lập tức tiểu giải thích chính mình cùng La Hầu. Tuy rằng Dương Mi cùng Âm Dương đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, nhưng cuối cùng vẫn là tin hắn. Tin tưởng Càn Khôn đúng là bị La Hầu hại. "Chờ ta xuất quan phải giết La Hầu." Càn Khôn lão tổ nói nghiêm túc tiểu bắt đầu bế quan chữa thương. Hắn thương tích quá nặng. "Hồng Quân lão đạo thật có như thế mạnh?" Âm Dương lão tổ truy hỏi nói. "Không dễ bàn, nhưng khẳng định không như trong tưởng tượng như vậy yếu." Dương Mi hai tay một than. Hồng Quân này chiến biểu hiện ra thực lực nằm ngoài dự đoán của Dương Mi. Tuy rằng dường như trong tin đồn giống như Hồng Quân thực lực sát thực từ thiên đạo cảnh lướt xuống, nhưng vẫn là có thể sử dụng thiên đạo lực lượng. Đơn giản tới nói thực lực sát thực có trượt, nhưng trên thực tế trượt hình như cũng không nhiều. Dương Mi cảm giác cùng mình sàn sàn với nhau. Như vậy hắn mới thu tay lại, dù sao đối diện người nhiều nha. Ma đạo là không dùng được, Lục Nhĩ Mi Hầu. Tiếp theo lại nghĩ vào Hồng Hoang nhưng là phải dựa vào hắn. Càn Khôn bởi vì lợi dụng ma đạo bị La Hầu âm một thanh. Dương Mi cũng không thể không buông tha tiếp tục lợi dụng ma đạo, dù sao dùng tiểu có bị chư thánh vây đánh nguy hiểm. Lục Nhĩ Mi Hầu còn tại Hồng Hoang, ta tận lực liên hệ hắn. Càn Khôn lão tổ tại Hắc Thủy Hà là sợ liên lụy Lục Nhĩ Mi Hầu, vì lẽ đó không mang đi hắn. Bây giờ Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không biết đi đâu. Hắn thân vắc kiếp khí, sẽ không có chuyện gì. Hy vọng đi. Nay một ngày, lấy Dương Mi cầm đầu Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần cảm giác Hồng Hoang bản thổ thế lực khó chơi. Hồng Hoang chư thánh cũng là hồi tưởng lại Dương Mi thực lực khủng bố, cũng là đứng ngồi không yên. Ngọc Kinh Sơn, Tử Tiêu Cung. Hồng Quân vội vội vàng vàng trở lại. Lưu tại Tử Tiêu Cung đại môn đóng lại trước mắt. Hồng Quân sắc mặt mắt trần có thể thấy nhìn hạ xuống. Trận chiến này, hắn tuy rằng thắng rồi, nhưng cũng trả giá nặng nề. Chương 537, 33 trọng thiên chư thánh mở hội nghị, tiếp dẫn, việc này trừ Linh Tôn ra không còn có thể là ai khác. Chương 537, 33 trọng thiên chư thánh mở hội nghị, tiếp dẫn, việc này trừ Linh Tôn ra không còn có thể là ai khác. Đạo tổ cùng Dương Mi với hỗn độn chỗ sâu đại chiến. Tuy rằng cuối cùng lấy đạo tổ đẩy lùi Dương Mi là kết cục, nhưng này một ngày vẫn cứ có thể nói là hồng hoàng trong lịch sử tối tăm nhất một ngày. Đạo tổ đẩy lùi Dương Mi sau đó, vội vội vàng vàng rời đi. Cái gì đều không nói, cũng cái gì đều không an bài. Đạo tổ đã cùng thiên đạo không liên hệ, có thể làm hất tay trưởng quỹ. Nhưng mà các thánh nhân có thể không được. Bọn họ chính là thiên đạo thánh nhân, còn bị quản bởi thiên đạo. Thiên đạo từ nơi sâu xa cho 6 thánh phát sinh cảnh báo, để sự cẩn thận Dương Mi ba người tổ. Tại kiến thức Dương Mi lão tổ thực lực khủng bố trước mắt, không có vị kia thánh nhân có can đảm xem nhẹ vị này từ trong hồng hoang đi ra cường giả. Chư thánh ngầm hiểu ý tụ hội 33 trọng thiên mở hội nghị. Ngoại trừ còn tại thiên đạo không gian bên trong nằm thi chuẩn đề ở ngoài, hồng hoang 6 thánh xem như là tới đông đủ. "Lão sư." đã sớm tại 33 trọng thiên chờ đợi đã lâu Hàn Tuyệt đi tới Thông Thiên giáo chủ bên cạnh. Thông Thiên gật gật đầu, ra hiệu chính mình không có bị thương. Trận chiến ngày hôm nay tuy rằng lần này thắng, nhưng chư vị thánh nhân trên mặt đều không có vui sướng, ngược lại là có chút trầm trọng. Trầm mặc hồi lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn lên tiếng: "Dương Mi lần này về Hồng Hoang mục đích là cái gì? Tiếp dẫn ngươi xác định bọn họ cùng La Hầu là một bọn." Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên làm loạn: "Này một lần chư thánh tập kết, nhưng là chuẩn bị đi đối phó La Hầu. Đột nhiên này xuất hiện Dương Mi ba người tổ có chút siêu cương đi. Sớm biết sẽ đụng phải ba người này, chư thánh cũng sẽ trước giờ làm ra chuẩn bị. Bọn họ đương nhiên là một bọn, ngươi không thấy Càn Khôn lão tổ cuối cùng trên người ma diễm giúp chữa thương, nếu không phải là một bọn có thể làm được trình độ như thế này sao?" Tiếp dẫn một mực chắc chắn Dương Mi ba người tổ cùng La Hầu chính là một bọn. Đối mặt chư thánh hoài nghi ánh mắt, Tiếp dẫn là nghĩa chính ngôn tử, một bước không lùi. "Đùa giỡn, Dương Mi ba người tổ hiện tại nhất định phải cùng La Hầu là một bọn. Nếu không phải là một bọn, hắn có thể xui xẻo. Dù sao cũng là Tiếp dẫn dung người đi vây giết Càn Khôn lão tổ. Hạ tử thủ nghĩ đàm phán đều không có chỗ trống. Bây giờ đối với chuẩn đề cùng đưa tới nói, việc cấp bách vẫn là ôm chặt đạo tổ và cái khác thánh nhân bắt đuổi. Dù sao Dương Mi ba người tổ thực lực quá siêu cương. Không nói Dương Mi lão tổ, Tiêu Càn Khôn lão tổ cùng Âm Dương lão tổ đều là Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên 6 trọng thiên trình độ. Tùy tiện đến một cái tiểu cùng Tiếp dẫn ngang hàng, đến hai cái phương Tây sẽ không có. Càng không cần phải nói còn có một cái Dương Mi lão tổ. Vị này càng là trọng lượng cấp. Hắn thực lực nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Không ai nghĩ đến Dương Mi lão tổ thực lực đạt tới Hỗn Nguyên 9 trọng thiên. Loại này cảnh giới lại tiến lên một bước nhưng là liền muốn đột phá thiên đạo cảnh. Mà Hồng Hoang duy nhất thiên đạo cảnh, Thiên Đạo Hồng Quân mới tại trước đây không lâu cùng thiên đạo tách rời, dẫn đến thực lực trượt. Tình thế rất nghiêm trọng, a mắt nhìn nhiều người nhìn chính mình ánh mắt đã khá là bất thiện. Tiếp dẫn liền đội khoát khoát tay. Có phải là một bọn đã không trọng yếu, bất kể là Dương Mi vẫn là La Hầu đều cùng lão sư có cựu oán, chúng ta làm vì là đệ tử của lão sư bị nhìn chằm chằm cũng là bình thường, chẳng lẽ chư vị đạo huynh nghĩ thay đổi địa vị? Lời này vừa nói ra, không khí của hiện trường càng thêm yên tĩnh. Dù sao tiểu dường như Tiếp dẫn nói giống như, bất kể là Dương Mi vẫn là La Hầu đều cùng lão sư có cựu oán, chính mình đáng người, không quản làm cái gì đều là bị đả kích đối tượng. Nếu như Dương Mi cùng La Hầu mục tiêu là Hồng Hoang vậy thì càng phải như vậy. Ngoại lai thế lực chèn ép bản thổ thế lực là lại bình thường bất quá hiện tượng. Mắt nhìn bầu không khí càng thêm trầm mặc. Luôn luôn rất ít nói Thái Thanh lão tử lên tiếng, cũng không cần quá lo lắng, Dương Mi đám người không đến gần được Hồng Hoang, dựa vào một chút gần Hồng Hoang cũng sẽ bị thiên đạo áp chế. Chỉ cần không để Dương Mi đám người đạt được Hồng Hoang thừa nhận, hoặc là đạt được cái khác nói ủng hộ tiểu không cần lo lắng. Nghe nói, Tiếp dẫn mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ nghĩ Dương Mi thực lực khủng bố, đều quên có này một cha. Hồng Hoang thiên đạo là bá đạo. Bất kỳ không là tại Hồng Hoang bản thổ sinh ra, hơn nữa không có nhận được thiên đạo thừa nhận sinh linh đều sẽ phải chịu thiên đạo áp chế. Duy nhất có thể không nhìn áp chế phương pháp chính là nhận được Hồng Hoang cái khác nói bảo vệ. Thì như Bình Tâm Nương Nương, nàng là địa đạo thánh nhân. Bất quá loại này bảo vệ cũng phi thường có hạn. Năm đó địa đạo xuất thế bởi vì quá yếu nguyên nhân, Bình Tâm Nương Nương vẫn là bị thiên đạo chèn ép. Đeo lên một cái, không có thể tùy ý ra vào địa phủ cấm lệnh. Tuy rằng bây giờ theo địa đạo khôi phục, cái này cấm lệnh đã chỉ còn trên danh nghĩa. Cho đến cùng địa đạo cùng cấp bậc nhân đạo, chư thánh thì lại cũng không lo lắng. Nhân đạo căn cơ thật sự là quá yếu. Hàng Tuyệt năm đó đột phá đều vẫn là nhân đạo thêm địa đạo che chở, mới thành công miễn dịch thiên đạo áp chế. Đơn một cái nhân đạo khẳng định che chở không bảo vệ được Dương Mi ba người tổ. Ma đạo cũng là như thế, đừng nhìn bây giờ ma đạo tại Hồng Hoang phát triển cấp tốc, nhưng còn rất xa không đạt tới có thể chống đỡ Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần mức độ. Bây giờ ma đạo nhiều nhất có thể để Dương Mi ba người tổ lén qua đến Hồng Hoang. Muốn hoàn toàn không nhận thiên đạo áp chế, đó là không có khả năng. Nói đến bây giờ Hồng Hoang chỉ có địa đạo có thể hoàn toàn thỏa mãn Dương Mi ba người tổ yêu cầu. Vừa nhắc tới địa đạo, sáu thánh có chút hai mặt nhìn nhau. Năm đó Vu tộc hủy diệt, không thể thiếu các thánh nhân ở sau lưng ra tay. Nếu như tại thời khắc mấu chốt này, Bình Tâm Nương Nương ngã về Dương Mi lão tổ, cái kia Hồng Hoang nhưng là có lật đổ nguy hiểm. Tiếp dẫn ngẩng đầu, không nhịn được nhìn một chút chư thánh bên trong duy nhất nữ thánh nữ Hoa Nương Nương. Muốn không nữ Hoa đạo hữu chờ một chút đi chuyến địa phủ, tìm một chút bình tâm cầu gió. Ngươi thế nào không đi? Nữ Hoa Nương Nương cho Tiếp dẫn một cái liếc mắt. Nàng còn thiếu Bình Tâm Nương Nương ân tình, có thể không tốt đi làm cái này thuyết khách. Ta đi sợ là đều không thấy được nàng. Tiếp dẫn ngượng ngùng nở nụ cười. Năm đó địa phủ vừa xuất thế, hắn cùng chuẩn đề tiểu đi địa phủ làm khách qua đường. Lúc đó liền ăn mang kéo hình như đắc tội rồi Bình Tâm, trực tiếp cho hai người bọn họ kéo đen. Thật sự là dựng không chế lời. Mắt nhìn nữ Hoa Nương Nương không muốn đi, Tiếp dẫn ánh mắt tại Huyền Môn chư thánh trên người luân quanh. Thái Thanh lão tử hai mắt híp lại, phảng phất đi ngủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng là biểu hiện bình thường, nhưng hắn là cùng Bình Tâm thật sự không quen. A Thông Thiên giáo chủ ngẩng đầu nhìn trời, đáy mắt xẹt qua một tia tinh quang. Hắn xác thực cùng Bình Tâm Nương Nương không quen, nhưng Hàn Tuyệt cùng Bình Tâm quen. A lần trước tại Bích Du cùng gặp được Bình Tâm cùng Hàn Tuyệt, Bình Tâm nhìn Hàn Tuyệt ánh mắt đều mau đỡ thi. Việc này để Hàn Tuyệt đi nhất định có thể thành, nhưng Thông Thiên giáo chủ trầm mặc không nói. Hàn Tuyệt nếu như muốn đi, không cần phải nói cũng sẽ đi, nếu như không muốn đi chính mình cũng sẽ không tạo áp lực. Giải nhiệm tiệt giáo trưởng giáo khoảng thời gian này, Thông Thiên giáo chủ cũng lý giải đại huynh thuận theo tự nhiên. Mắt nhìn không ai có thể đứng ra đến, Hàn Tuyệt than thở một tiếng. Bình Tâm Nương Nương bên kia, ta đi chào hỏi. Dương Mi cho Hàn Tuyệt cũng mang đến rất lớn áp lực. Bây giờ Hồng Hoang hiện trạng Hàn Tuyệt vẫn là hài lòng, quỷ biết Dương Mi đám người mục đích là cái gì. Lý do ổn thỏa, vẫn là duy trì hiện trạng tốt. Hơn nữa việc này còn thật chỉ có thể hắn đi. bởi vì Vu tộc chuyện Bình Tâm Nương Nương cùng Hồng Hoang sáu thánh có thiên nhiên ngăn cách, ngược lại là chính mình cùng Bình Tâm Nương Nương quan hệ tâm đầu ý hợp. Vậy chuyện này tiểu giao cho Linh Tôn. Tiếp dẫn cười hi, việc này tiểu được Hàn Tuyệt đi a, cái khác thánh nhân đều không được. Chương 538, Nguyên Thủy vào Linh Sơn, Nguyên Thủy, vui, ngươi nói Hàn Tuyệt không gian pháp tắc sánh vai Dương Mi. Chương 538, Nguyên Thủy vào Linh Sơn, Nguyên Thủy, vui, ngươi nói Hàn Tuyệt không gian pháp tắc sánh vai Dương Mi. Hàn Tuyệt ôm đồn hạ tiến về phía trước địa phủ thuyết phục Bình Tâm Nương Nương nhiệm vụ. Chư thánh mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Bình Tâm Nương Nương cùng bọn họ trong đó không thể nói là quen thuộc, càng không thể nói là tình cảm. Chư thánh tiếp theo lại hàn huyên một chút có liên quan Dương Mi ba người tổ cùng La Hầu vấn đề, nhưng cũng đều là tùy tiện tâm sự, cũng không có cái gì phương án cụ thể. Nếu vấn đề lớn nhất giải quyết rồi, vậy chúng ta trước hết rút lui. Thông Thiên giáo chủ đánh cái búng ngón tay, 33 trọng thiên vang lên một tiếng sấm, Độc Chân Khuê Nhu từ phong lôi bên trong đi ra. Ngồi tại Khuê Nhu trên lưng, Thông Thiên giáo chủ đang định kéo lấy Hàn Tuyệt rời đi. Còn chưa đi ra 33 trọng thiên đây, tự bị tiếp dẫn gọi lại. Thông Thiên đạo huynh các loại. Hả? Thông Thiên giáo chủ mang theo nghi ngờ quay đầu lại nhìn tới, tự gặp tiếp dẫn xoa xoa đôi bàn tay, nắm nắm niết niết mở miệng nói, ta có chuyện nghĩ mời Thông Thiên đạo hữu hỗ trợ, không biết có nên nói hay không. Nghe nói Thông Thiên trên mặt lộ ra ôn tồn lễ độ tiểu dung. Gặp Thông Thiên cười, tiếp dẫn cũng là vội vã cười bồi. Trong lòng thầm nói, chẳng lẽ nói. Sau đó tiếp dẫn tiểu nghe Thông Thiên gọn gàng nhanh chóng nói, không làm giảng. Tiếp dẫn tại chỗ tiểu trợn tròn mắt. Ni mã này. Dùng ôn nhu nhất biểu tình nói ra nhất lời lạnh như băng. Thiệt thòi hắn còn tưởng rằng Thông Thiên dễ nói chuyện. Tiếp dẫn, không có chuyện gì chúng ta liền đi trước. Thông Thiên giáo chủ cũng không thèm để ý tiếp dẫn, một thanh vung ra đối phương tăng tốc rời đi. Thấy thế, tiếp dẫn chính mình thức tỉnh vội vã mở miệng nói, Thông Thiên đạo huynh đừng nóng nội đi à, ta nhưng thật ra là nghĩ mượn Chu Tiên kiếm trận dùng một lát. Chu Tiên kiếm trận, trận này được xưng không phải bốn thánh không thể phá. Tuy rằng sát suất lớn giữ không nổi tinh thông không gian pháp tắc Dương Mi lão tổ, nhưng chỉ cần có thể nhốt lại âm dương cùng càn khôn, đó cũng coi là có thể vì phương Tây tranh thủ được thời gian. Nếu như có thể đem Chu Tiên kiếm trận bố tại Linh Sơn trên, tiếp dẫn cũng có thể ít mấy phần lo lắng. Ý nghĩ tự nhiên là tốt đẹp chính là, nhưng hiện thực nhưng khá là quả cảm. Nghe nói như thế Thông Thiên đi nhanh hơn, tòa hạ Khuê Nhu chạy nhanh chóng, chớp mắt tiểu không thấy bóng dáng. Ai? Tiếp dẫn ánh mắt u oán nhìn Thông Thiên rời đi phương hướng. Tuy rằng đã sớm biết Thông Thiên sẽ không đồng ý, nhưng như thế không nể mặt mũi, vẫn là để hắn khá là khó chịu. Chỉ có thể quay đầu lại nhìn về phía Thái Thanh lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thái Thanh lão tử vô tọa hạ Thanh Nhu. Thanh Nhu thông linh, bước mở bốn vó hướng về Thủ Dương Sơn phương hướng bay đi. Hiện trường một hồi tiểu chỉ còn lại Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn, Nữ Hoa Nương Nương. Nếu không còn chuyện gì, vậy ta cũng đi rồi. Nữ Hoa Nương Nương đứng dậy bồng bềnh mà đi. Rất nhanh hiện trường tiểu còn lại tiếp dẫn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn đi tới đi, đột nhiên cảm giác đùi phải âm trầm. Túi đầu liền thấy Chuẩn Đề ôm lấy đùi phải của hắn. Chuẩn Đề ngươi từ thiên đạo không gian bên trong sống lại. Có cái gì chuyện tốt tốt nói bung ta ra trước. Khổ a, ta phương Tây khó a. Chuẩn Đề khỏe mắt chảy ra nước mắt, khóc tang nói, Hồng Hoang ai không biết ta phương Tây cằn cỗi. Chó đều không đi. Bây giờ rất không dễ dàng mới có dấu hiệu hưng thịnh, kết quả lại đụng phải La Hầu đám người, khổ a, khổ a. Tiếp dẫn cũng là mặt lộ vẻ cay đắng. Phương Tây xác thực khổ quá. Tiểu không thể để cho bọn họ an an ổn ổn hưng thịnh sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn bị ồn ào buồn bực mất tập trung. Người trước buông tay, chẳng qua ta bồi các ngươi đi Tử Tiêu cùng gặp mặt lão sư. Nghe nói, Chuẩn Đề khóc lớn tiếng hơn. Hắn từ thiên đạo không gian phục xuất sau này, ngay lập tức chạy tới Tử Tiêu cung. Hồng Quân là học thông minh. Tử Tiêu cung đại môn đóng chặt, trực tiếp không gặp Chuẩn Đề. Bất đắc dĩ, Chuẩn Đề vừa mới đến 33 trọng thiên. Nguyên Thủy đạo minh, phương Tây ngươi có thể không thể không còn a. Chuẩn Đề tiếp dẫn cùng kêu lên mở miệng. Đối với bây giờ Tây phương tình cảnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là cảm thấy lo lắng cùng đau đầu. Phật vốn là nói, bây giờ phương Tây thế tôn càng là quảng thành tử. Xiển giáo càng phải thì phải Phật giáo phía sau bảng một đại ca. Nếu thật là Phật giáo có chuyện, xiển giáo sợ là cũng sẽ bị liên lụy. Em đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng thầm mắng một tiếng. Trước đây chỉ nghĩ đến mượn Phật giáo hưng thịnh công đức, bù đắp xiển giáo thiếu hụt, cái nào biết sẽ chọc hiện tại như thế nhiều chuyện. Cái khác thánh nhân đều có thể không để ý tới Phật giáo. Nguyên Thủy có thể không để ý tới sao? Ai, thôi, thôi, ta theo các ngươi về Linh Sơn tọa trấn là được rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn than thở một tiếng, cũng từ bỏ dãy rủa. Hắn xem như là cảm nhận được cái gì gọi như dậy đi trên băng mỏng. Tốt hay lắm. Gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn nhà ra. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn trên mặt mới lộ ra ý cười. Ba đại thánh nhân ngồi trấn linh núi, chỉ cần không phải đơn độc đụng với Dương Mi tiểu vấn đề không lớn. Dương Mi không gian pháp tắc sắc thực khủng bố như vậy, chúng ta tốt nhất vẫn là nghĩ một cái kế sách tương đối. Chuẩn Đề nhớ lại Dương Mi thủ đoạn, trên mặt thêm ra mấy phần sợ hãi cùng khủng hoảng. Nguyên Thủy cùng tiếp dẫn nghe nói cũng cảm giác khó làm. Không gian pháp tắc chỗ đáng sợ không nằm ở nó có mạnh bao nhiêu công kích thủ đoạn. Chân chính địa phương đáng sợ là hắn quá linh hoạt rồi. Thật muốn nghĩ ẩn đi, không ai có thể phát hiện hắn. Dương Mi lão tổ chỉ cần nghĩ hầu như có thể xuất hiện tại Hồng Hoang các nơi, thiên đạo tuy rằng có thể áp chế hắn, nhưng đừng hy vọng có thể nhốt lại hắn. Chí bảo thái cực đồ đối với hắn hạn chế cũng phi thường có hạn. Một cái có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu xuất hiện tại Hồng Hoang các nơi, hơn nữa còn không cách nào khống chế đối thủ, nghĩ nghĩ tiểu biết có nhiều phiền phức. Tiểu tại Chuẩn Đề, tiếp dẫn mặt mày đủ rũ thời khắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn cung cấp một cái không tính con đường riêng dòng suy nghĩ. nếu như có cùng Dương Mi lão tổ đồng dạng đem không gian pháp tắc thôi diễn đến mức tận cùng tu sĩ, đúng là có thể từ không gian rung động bên trong nhận biết được Dương Mi hướng đi. Nói được nửa câu, Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh càng ngày càng nhỏ. Chủ yếu là nghĩ nghĩ đều không quá khả năng. Cùng Dương Mi lão tổ giống như tương tự đem không gian pháp tắc thôi diễn đến mức tận cùng tu sĩ thực lực tất nhiên không yếu, không có lý do gì sẽ trợ giúp phương Tây. Nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, Chuẩn Đề nhỏ giọng để nói đến Hàn Tuyệt không gian pháp tắc trình độ cũng không tệ lắm. Tiếp dẫn cũng là vội vã gật đầu. Xác thực cũng không tệ lắm, ta cũng nhìn thấy. Hả? Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ nhíu mày. Cũng không tệ lắm. Bán điếu tử có thể không được, ta đối với không gian pháp tắc cũng hiểu sơ một, hai, nhưng khoảng cách Dương Mi còn kém xa lắm. Hàn Tuyệt mới tu hành bao nhiêu năm, ngươi cho rằng có thể cùng Dương Mi sánh vai? Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên biết Hàn Tuyệt ngộ tính cực tốt, nhưng này cũng quá thiên phương dạ đàm. Toàn bộ Hồng Hoang ai không biết sao Viên Tử Thần Linh Tôn là lấy tinh thần pháp tắc chứng đạo. Ngươi hiện tại nói với ta hắn không gian pháp tắc trình độ ép thẳng tới Dương Mi, ngươi tin không tin? Dù sao cũng Nguyên Thủy không tin tưởng. Này, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn hai mặt nhìn nhau. Bọn họ lại không tinh thông không gian pháp tắc, chỉ có thể nhìn ra Hàn Tuyệt trình độ cũng không tệ lắm. Nhưng muốn nói có thể cùng Dương Mi sánh vai, cảm giác xác thực không quá khả năng. Mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một bộ cái gì đều hiểu dáng vẻ. Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn tiểu ngậm miệng, ngươi nói đều đúng. Trước tiên về Linh Sơn đi, đến rồi địa phương sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Nguyên Thủy Thiên Tôn than thở một tiếng. Biện pháp giải quyết vấn đề tổng so với Khôn có nhiều. Dù sao cũng nên có đối phó Dương Mi phương pháp xử lý. Rất nhanh ba vị thánh nhân tiểu hóa thành bất đồng hào quang thẳng vào Linh Sơn. Chương 539, trở lại Kim Ngao Đảo, Bình Tâm Nương Nương, ngươi muốn ngươi trợ ta tu hành. Chương 539, trở lại Kim Ngao Đảo, Bình Tâm Nương Nương, ngươi muốn ngươi trợ ta tu hành. Hàn Tuyệt cũng không biết Phương Tây Nhị Thánh cùng Nguyên Thủy nói chuyện. Lúc này hắn cùng Thông Thiên Giáo chủ đã về tới trên Kim Ngao Đảo. Hai người vừa mới vừa rơi xuống đất. Từ lâu chờ đợi đã lâu, Đa Bảo tiểu tiến lên đón. Thông Thiên Giáo chủ một cách tự nhiên thấy được Đa Bảo phía sau chuột thủ lĩnh thân, tay cầm ba cỗ cương xoa chuột yêu. Chuột yêu chính là Đa Bảo với Hoàng Phong lĩnh trên đụng phải Hoàng Phong quái. Hoàng Phong quái lúc này cùng tại Đa Bảo phía sau, túi đầu đốn cong eo, biểu hiện trên mặt hết sức khiêm tốn. Hoàng Phong lĩnh trên, Đa Bảo cùng Quảng Thành Tử đại chiến, hai người đều không có nương tay, không ra ngoài dự liệu cho Hoàng Phong lĩnh đánh không còn. Sau này Hoàng Phong quái tiểu theo Đa Bảo đến Đông Hải, nhưng không có an bài Hoàng Phong quái gia nhập Tiệt giáo. Khoảng thời gian này Hoàng Phong quái tu hành nhiều kinh hồn táng đảm, sợ bị đánh đuổi. Thẳng đến hôm nay Đa Bảo mới tìm được hắn, bảo là muốn mang hắn đi gặp người, có thể hay không lưu tại Tiệt giáo còn phải nhìn hai vị kia ý tứ. Cái này nếu là trước kia Tiệt giáo, Hoàng Phong quái muốn gia nhập cũng là Đa Bảo một câu nói là. Nhưng đó cũng là trước đây, bây giờ Tiệt giáo xưa đâu bằng nay, từ lâu không là cái kia tùy tiện tiểu có thể gia nhập giáo phái. Lão sư, trưởng giáo. Đa Bảo cho Thông Thiên cùng Hàn Tuyệt thi lễ một cái. Nghe nói như thế, cùng tại Đa Bảo phía sau Hoàng Phong quái, thân thể nhẹ nhàng rung động, trong lòng ngưng lại. Trên mặt vẫn như cũ mười phần trang trọng, một mực cung kính. Nhưng hai mắt không nhịn được trên nhìn, tiểu nghĩ nhìn một nhìn trong truyền thuyết Thông Thiên giáo chủ cùng Hồng Hoang thứ chín thánh. Này cũng đều là Hồng Hoang nhân vật trong truyền thuyết. Hoàng Phong quái đã sớm đã như sớm bên hai, chỉ tiếp từ trước đến nay không có cơ hội từng thấy. Đương nhiên mang hắn đến Tiệt giáo Đa Bảo cũng là một nhân vật, nhưng cùng thánh nhân lão gia so với vẫn là trên lệnh rất xa. Hoàng Phong quái trên hai mắt nhìn chỉ mơ hồ thấy được hai bóng người, đang muốn đến trên nhìn, cũng cảm giác hai con mắt một trận đâm nhói. Nhất thời trong lòng kinh sợ, không dám lại lỗ mãng, đang hoàng chờ đợi an bài. Đa Bảo cười cùng Thông Thiên, Hàn Tuyệt nhắc tới gần đây trên Kim Ngao Đảo phát sinh chuyện lý thú. Hoàng Phong quái ở sau người lặng lặng nghe. Cũng chính là cái này thời gian, hắn mới biết khá cao, mặc một bộ xanh sân chính là Thông Thiên giáo chủ, thoáng dựa vào sau đó thân hát sấn bên trong tinh thần điểm chế là bây giờ Tiệt giáo trưởng giáo sao Viên Tử Thần Linh Tôn. Nếu như có thể được Thông Thiên giáo chủ khẳng định, cần phải tiểu có thể gia nhập Tiệt giáo đi, Hoàng Phong quái trong lòng thầm nói. Dù sao Thông Thiên giáo chủ tuy rằng giải nhiệm, nhưng dù sao cũng là Tiệt giáo tất cả đệ tử lão sư. Đúng lúc này Đa Bảo cảm giác làm nền cũng không xê xích gì nhiều, bầu không khí cũng hồng cầm đúng chỗ. Thế là mới giới thiệu phía sau Hoàng Phong quái. Lão sư, trưởng giáo, tiểu hoàng là ta tại Tây Mưu Hạ Châu trên đụng phải, lúc đó giúp ta rất nhiều. Ta này bất hòa Quảng Thành Tử làm một ỷ vào sao, ta sợ tiếp tục lưu tiểu hoàng tại Tây Mưu Hạ Châu sẽ bị Quảng Thành Tử cái kiêm mưu mô làm khó dễ, vì lẽ đó tiểu mang về Tiệt giáo các ngươi nhìn. Đa Bảo đơn giản giải thích một chút ngọn nguồn. Nghe Đa Bảo giải thích, Hoàng Phong quái chỉ cảm thấy trái tim rầm rầm nhảy lên. Này đối với hắn loại này chiếm giữ tại Linh Sơn dưới chân tiểu yêu, có thể được gia nhập Tiệt giáo cơ hội, không thể nghi ngờ là nghịch thiên đổi mệnh. Lại sao có thể không kích động đâu? Nghe xong Đa Bảo tự thuật, ta là không để ý. Thông Thiên giáo chủ hờ hững nói, nghe nói, treo tâm cuối cùng là để xuống. Hoàng Phong quái thở phào nhẹ nhõm, sau đó tâm tình kích động. Như vậy liền xong rồi. Nhưng không có chờ hắn cao hứng bao lâu, nguyên bản buông xuống tâm đột nhiên lại treo lên. Chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ hai tay một than, người lão sư ta đều về hưu, hỏi ngươi Hàn sư đệ ý kiến đi, hắn mới là Tiệt giáo gia chủ. Nếu là hắn không đồng ý, người lão sư cũng không có cách nào. Lời này vừa nói ra, Hoàng Phong quái đầu góc tỉnh tỉnh vang. Phân tích ra sai rồi. Bây giờ Tiệt giáo nguyên lai là sao Viên Tử Thần Linh Tôn hoàn toàn nắm quyền sao? Hàn, trưởng giáo. Đa Bảo chuyển đầu nhìn về phía một bên Hàn Tuyệt, trên mặt mang theo một chút định nọt. Ta khoảng thời gian này đi Tây Mưu Hạ Châu moi ra không ít có ý tứ đồ chơi nhỏ, chờ hạ đưa đến ngươi động phủ bên trong. Hàn Tuyệt sắc mặt không hề thay đổi. Ngươi tiểu cầm này khảo nghiệm cán bộ, người cán bộ nào không chịu nổi loại này thử thách? Làm bộ nghiêm túc hù dọa một chút Đa Bảo. Hàn Tuyệt mới trên mặt mang theo nụ cười nhìn về phía Hoàng Phong Quái, thoáng châm trước một chút, hỏi thăm vài câu. Trên người có hay không có lương nghiệp lực? Có hay không có làm qua chuyện thương tiên hại lý? Tại đều chiếm được Hoàng Phong Quái trả lời phủ định sau đó, Hàn Tuyệt mới nhả ra. Đã như vậy, vậy thì hoan nên ngươi gia nhập Tiệt giáo.
Ừm.
Hoàng Phong Quái đần độn gật gật đầu. Phản ứng lại sau này trên mặt mang theo kinh hỉ. Như vậy liền xong rồi. Hoàng Phong Quái tuy rằng kinh hỉ dị thường, nhưng cũng không quên lễ tiết. Vội vàng cấp Thông Thiên giáo chủ cùng Hàn Tuyệt hành đại lễ. Hai người cũng cười đón nhận. Thông Thiên giáo chủ nhìn Hoàng Phong Quái cái này mới gia nhập Tiệt giáo đệ tử, nhất thời thích thú, cũng thưởng hạ một cái linh bảo làm bảo vật. Tiệt giáo giáo lý là vì vạn linh chặn lấy sinh cơ. Tuy rằng Hàn Tuyệt thượng vị sau này cải biến Tiệt giáo phát triển dòng suy nghĩ, nhưng Thông Thiên giáo chủ cũng không ngăn cản qua, mà là liên tục đang âm thầm quan sát. Có thể nói Tiệt giáo phát triển Thông Thiên đều thấy ở trong mắt. Bây giờ Tiệt giáo có thể nói là từ trong tới ngoài, rực rỡ hẳn lên. Yêu liên liên tục dây dưa Tiệt giáo giáo vận, tại Hàn Tuyệt thanh trừ một nhóm thương thiên hại lý tu sĩ sau đó cũng có chuyển biến tốt. Hơn nữa Hàn Tuyệt thượng vị sau này, còn đem mình này nhiều năm tới nay tích góp xuống nợ nần đều cho mình. Nói một câu tận tâm tận lực càng vất vả công lao càng lớn, hoàn toàn không quá đáng. Bây giờ Thông Thiên giáo chủ cũng là an tâm trước mặt hất tay trưởng quỹ. Mỗi ngày không là tu hành chính là câu cá, hoàn toàn không cần cân nhắc Tiệt giáo gặp phải vấn đề. Sinh hoạt có thể nói tương đương đắc ý, Thông Thiên giáo chủ khoảng thời gian này cũng cảm giác mình trẻ lại không ít. Vì lẽ đó đối với Hàn Tuyệt quyết định, Thông Thiên giáo chủ là hoàn toàn tín nhiệm. Quả nhiên đem Tiệt giáo giao cho Hàn Tuyệt là chính xác nhất. Nhìn một chút Hàn Tuyệt, Thông Thiên lại nhìn một chút Đa Bảo, không nhịn được mở miệng giáo dục nói, "Bảo, ngươi muốn rảnh rỗi thực tại không có chuyện gì tiểu nhiều tu hành, đừng cứ mãi ghi nhớ bà bối, sớm ngày đột phá, Tiệt giáo một môn ba thánh." Lời của Thông Thiên tổng kết lại tiểu sáu cái chữ. Tranh điệp ý, đừng ném phân. Là. Đa Bảo hồng mặt liên tục gật đầu. Sau đó mang theo Quang Hoàng Phong Quái tốc độ ánh sáng chạy. Hắn cũng muốn đột phá chứng đạo hôn nguyên. Nhưng mà điều kiện không cho phép á lại cùng Hàn Tuyệt Hàn Nguyên vài câu, Thông Thiên giáo chủ rồi rời đi. Hôm nay cá còn không có câu đây. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, về hưu sau này lại si mê câu cá. Này khả năng chính là không quân mị lực đi. Nhìn theo Thông Thiên giáo chủ rời đi. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt. Làm trên trưởng giáo cũng là rất bận rộn. Ngoại trừ cân nhắc Tiệt giáo còn phải thay Hồng Hoang tính toán. Dựa theo trước mở hội nghị nói, hắn được đi một chuyến địa phủ. Nói đến cũng là đã lâu không thấy qua Bình Tâm Nương Nương. Hàn Tuyệt gậy ngón tay không gian phát sinh một trận cắt rời tiếng. Một đạo nối thẳng địa phủ không gian thông đạo xuất hiện trước mặt. Không gian pháp tắc đại thành chỗ tốt. Muốn đi cái nào tiểu đi đâu. Nếu như nghĩ ẩn dấu, thậm chí đều không người có thể phát hiện. Hàn Tuyệt bất động thanh sắc liền tiến vào U Minh địa phủ nơi sâu xa. U Minh địa phủ, Bình Tâm Nương Nương tập cung. Tiến nhập nơi này Hàn Tuyệt cũng là không có tại thu lại khí tức. Rất nhanh lượng lớn âm khí dường như hắc xà một loại đem hắn vây nốt bao vây. Lớn mật, ngươi tự tiện xông vào tẩm cung phải bị tội gì? Âm khí tách rời, thân màu đen đế bảo Bình Tâm Nương Nương chậm rãi đi ra. Làm người khác chú ý nhất vẫn là lại trắng lại dài chân dài to, và bình e người thời nay rộng lớn lòng dạ. Nương Nương vẫn là phong hoa tuyệt thế, không biết Nương Nương nên xử trí như thế nào thuộc hạ. Nghe nói, Bình Tâm Nương Nương sắc mặt từng đỏ, nhưng mà hào hùng nói, ngươi muốn ngươi trợ ta tu hành. Nói xong, lượng lớn âm khí cuốn lên hai người, vô ảnh vô tung biến mất. Chương 540, đầy máu bản lấy kinh tiểu đội. Bốn thánh thử thiền tâm chương 540, đầy máu bản lấy kinh tiểu đội, bốn thánh thử thiền tâm tiểu tại Hàn Tuyệt vào địa phủ, bù phục Bình Tâm Nương Nương đứng cầu. Lấy kinh tiểu đội vẫn cứ với Tây Như Hạ Châu trèo núi vượt sông, chỉ vì trước hướng Tây Thiên Đại Lôi Âm tự lấy chân kinh. Tiểu liên hỗn độn chỗ sâu thánh nhân đại chiến cũng không có nhúc nhích lấy kinh tiểu đội quyết tâm. Ly khai Hoàng Phong lĩnh sau đó, bọn họ lại vượt qua Lưu Sa Hà. Cũng tại Lưu Sa Hà thu phục Nguyên Thiên Đỉnh Quyền Liêm đại tướng. Đường Tam Tạng vì là lấy tên Sa Ngộ Tịnh. Theo Sa Hỏa thượng gia nhập, lấy kinh tiểu đội cũng bổ toàn cuối cùng một góc. Hồng Hoang bầu trời kiếp khí cuồn cuộn, nguyên bản một chỉ lớn bằng kiếp khí, bây giờ cũng trưởng thành vì là kiếp khí hắc mãng. Chiếm giữ trên bầu trời Hồng Hoang, đại biểu Tây Du lượng kiếp chính thức tiến vào cái tiếp theo giai đoạn. Bất quá Tây Du lượng kiếp cũng mới bắt đầu không lâu, cách kết thúc còn xa đây. Hồng Hoang bầu trời, Quan Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Lê Sơn Lão Mẫu, bốn vị Phật giáo đại năng đang nhìn kỹ lấy kinh tiểu đội nhất cử nhất động. Bởi vì ma Phật, Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần sự kiện, chuẩn đề cùng tiếp dẫn đều lo lắng lấy kinh tiểu đội sẽ phải chịu lan đến. Vì lẽ đó phái ra ba đại Bồ Tát quan tâm lấy kinh tiểu đội hướng đi. Để ngừa la hầu chó cùng rất dậu, trực tiếp đối với lấy kinh tiểu đội lập thủ. Đồng thời cũng bởi vì bọn họ là lấy kinh tiểu đội, phải trải qua một kiếp một trong. Quan Âm tay cầm ngọc tịch bình, mặt lộ vẻ xấu khổ vẻ. Hoàng Phong lĩnh trên đường Tam Tạng ít đã trải qua một nạn, này đối với ngày sau sợ là có ảnh hưởng. Nàng là lấy kinh tiểu đội người tổng phụ trách. Bây giờ kế hoạch ban đầu phát sinh lệch hướng, nói không lo lắng đó là giả. Phổ Hiền, Văn Thủ mở miệng an ủi nói, việc này không đổi, bây giờ Tây Như Hạ Châu ma tu hình hành. Tuy rằng đối với ta Phật giáo mang tới ảnh hưởng quá mức các liệt, nhưng đối với lấy kinh tiểu đội tới nói ngược lại là càng dễ dàng được tiếp. Này cũng là Quan Âm Bồ Tát bất đắc dĩ gật gật đầu. Bởi vì ma Phật nguyên nhân, bây giờ Tây Như Hạ Châu hôm nay là quần ma loạn vũ, đâu đâu cũng có nhân tài. Tại dưới tình huống này, Đường Tam Tạng cần trải qua 9981 nạn rất dễ dàng tiểu có thể đạt được. Nhưng đối mặt loại này hoàn toàn nắm giữ không được kiếp nạn, Quan Âm thật sự là không cười nổi. Chúng ta vẫn là quan tâm lần này kiếp nạn đi. Lê Sơn lão mâu sâu kín mở miệng. Là Quan Âm, Phổ Hiền, Văn Thủ. Ba người liên tục xứng phải. Lê Sơn lão mẫu lai lịch có thể so với bọn họ phần lớn. Lần này cũng là tiếp dẫn cùng chuẩn đề mời tới, giúp xong này một bị người ta tiểu cần phải đi. Lần này kiếp nạn chủ yếu là thử thách Đường Tam Tạng đám người có hay không có thể làm chức trách lớn, chỉ cần như vậy như vậy, như vậy như vậy. Quan Âm ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, chậm rãi giảng giải. Lấy hắn đối với Đường Tăng hiểu rõ, vượt qua bốn thánh thử thiền tâm ứng cho là vô ngại. Dù sao Đường Tam Tạng từ xuất sinh bắt đầu, cũng đã bắt đầu vượt kiếp. Kim thiền bị biếm thứ nhất khó, ra thai mấy giết thứ hai khó, trăng tròn quăng sông thứ ba khó. Có thể nói Đường Tam Tạng từ xuất sinh bắt đầu tiểu đã vượt kiếp. Trước mặt kiếp nạn mặc dù khó, nhưng vẫn nhưng mà nơi với người bình thường trình độ. Thẳng đến Đường Tam Tạng bước vào Tây Mưu Hạ Châu, đi tới Ngũ Hành Sơn hạ cứu ra Tôn Ngộ Không, lấy kinh tiểu đội mới lập thành. Hắc Phong Sơn xem như là lấy kinh tiểu đội đệ nhất kiếp. Hắc Phong Sơn trước chỉ có thể coi là Đường Tam Tạng cá nhân kiếp nạn, mà bây giờ bốn thánh thử thiền tâm nhưng là đối với đã đầy biên lấy kinh tiểu đội thử thách. Rừng núi hoang vắng, tiêu dương treo cao. Lấy kinh tiểu đội một nhóm chính hướng về phương Tây gian nan buôn ba. Đi đầu là Tôn Ngộ Không. Thân hình hắn mạnh mẽ, kim cô đồng bắt trên vai đầu, phá vọng kim đồng cảnh giác nhìn quét bốn phía. Thỉnh thoảng nhún người nhảy một cái, nhảy lên ngọn cây nhìn xa con đường phía trước, để ngừa có cất dấu yêu ma. Hắc Phong Sơn một chuyện để Tôn Ngộ Không mắc phải tờ tờ SR. Nghĩ không cẩn thận đều không được. Tôn Ngộ Không sau này chính là kỵ Bạch Long Mã Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng kỵ tại Bạch Long Mã trên bước bước đi về phía trước, hắn khuôn mặt từ bi, chắp hai tay, trong miệng mặc niệm kinh văn. Sa Tăng chọn trọng trách theo sát sau đó, hắn bóc người khôi ngô, biểu hiện hàm hậu, vững vàng mà đem nặng chỉnh trịch hành lý gánh trên vai trên. Nếu như là gặp phải yêu ma đánh giết, vừa vặn dùng hắn thân thể khôi ngô giúp Đường Tam Tạng chặn thương tổn. Chư Bát Giới khiêng lấy đinh ba, phụ trách lót sau đó. Đây là lấy kinh tiểu đội trải qua phân tích cao nhất chỗ đứng. Với trong rừng rậm đi rồi không biết bao lâu, sát trời đều tối sầm. Phụ trách lót sau đó Chư Bát Giới bước chân kéo đạp, trong miệng lẩm bẩm, đến cùng còn muốn đi bao lâu, lão chư đều nhanh mệt tan vỡ rồi, cũng không biết có còn xa lắm không mới có nơi đặt chân, có thể để ta lão chư ăn bữa cơm no. Tuy rằng âm thanh phi thường nhỏ, hầu như lẩm bà lẩm bẩm, nhưng rơi xuống Tôn Ngộ Không trong thai nhưng đặc biệt chói tai. Anh, tên ốc, rất không dễ dàng trên đường Thái Bình một ít, không nghĩ lại đuổi đường nói cái gì đây. Tôn Ngộ Không một cái lắc mình đi tới Chư Bát Giới trước mặt, một thanh tiểu tóm chặt hai lợn. Đau Chư Bát Giới phát sinh như giết heo tiếng thê. Đau, đau, đau. Hầu ca mau buông tay, ta không nói còn không được sao. Lúc này, Đường Tam Tạng tung người xuống ngựa, đi dạo lại đây, chắp hai tay, mở ra hắn lại nhảy hình thức. Ngộ Không à, không nên động khí thương thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu, như ngươi vậy chọc tức chính mình, làm sao hướng ngươi cái kia tảng đá cha mẹ bằng dao. Bát Giới mặc dù có lỗi, nhưng cũng là lạc đường biết phản, biết sai có thể thay đổi, thiện vô cùng đâu á ngươi nhìn này thế gian vật vật, đều có. Nói xong, Tôn Ngộ Không còn không tính xong. Đường Tam Tạng chuyển đầu lại bắt đầu nói đến Chư Bát Giới. Bát Giới nha, ngươi cũng là người tu hành, thế nào có thể bị ham muốn ăn uống che đậy hai mắt, tuy rằng ngươi đều là ăn thức ăn chay, nhưng những hoa kia hoa thảo thảo cũng là thiên địa sinh dưỡng, ngươi ăn bọn họ chẳng lẽ thiên địa sẽ không tức giận. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, nghe bên tai lại ngại. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đều biết, Đường Tam Tạng lại phát bệnh. Có lúc Tôn Ngộ Không đều cho rằng Đường Tam Tạng có bệnh tâm thần phân liệt. Cái kia bình thường đều yên lặng còn rất tốt, nhưng mỗi cái tháng tổng có như vậy mấy ngày lời, đặc biệt lại nhải, cùng lục đầu con rồi giống như bên thai bên cãi lộn không ngừng, thật sự là để người khó chịu đến cực điểm. Ngươi nhìn Đường Tam Tạng nói không ngừng, căn bản không có ý dừng lại, Tôn Ngộ Không không chịu nổi, vội vã mở miệng, "Sư phụ, ta đi phía trước nhìn nhìn có người hay không nhà, hôm nay hãy nghỉ ngơi đi." Nói liền chạy như một làn khói. Bất đắc dĩ, Đường Tam Tạng chỉ có thể đem hỏa lực toàn bộ chút xuống trên người Chư Bát Giới. Chốc lát sau đó, Sa Tăng cẩn thận từng ly từng tí một nói, "Sư phụ đừng niệm, nhị sư huynh đã ngất đi thôi, đều thổi bong bóng." Chư Bát Giới, "Không không." Ho 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 ho, nhìn thấy Chư Bát Giới nằm trên đất mắt trợn trắng, miệng bên trong còn nôn bọt mép. Đường Tam Tạng mới bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Bát Giới thật sự là quá vô dụng, còn không bằng mình làm trong ngộng đụng phải hòa thượng có thể nhịn. Không biết sao, gần đây Đường Tam Tạng tại tối ngủ tổng có thể mơ tới một cái mặc bạch y hòa thượng. Cái kia hòa thượng cùng Đường Tam Tạng nói rồi rất nhiều, nhưng chỉ cần một tỉnh lại, Đường Tam Tạng đều là quên hắn đến cùng nói rồi chút cái gì, gọi cái gì đều không nhớ rõ, chỉ nhớ được có một cái chữ vàng. Đường Tam Tạng thủ đoạn xoay chuyển, lại đi chỗ cổ tay sáng lên một tia hắc quang, chính là trước hắn từng chiếm được hỗn độn ma trùng. Chính cân nhắc việc này, Tôn Ngộ Không tiểu đội đội vàng vàng đã trở về. Sư phụ phía trước có một chỗ trang viện, bên trong nữ thí chủ đồng ý tiếp đại chúng ta. Đường Tam Tạng còn chưa nói, nằm trên đất giả chết Chư Bát Giới đột nhiên mở mắt ra. Cái gì nữ? Còn có ăn? Chư Bát Giới nhấc chân chạy, lao nhanh mà đi. Chương 541, Ngụy Võ Di Phong Chư Bát Giới, Đường Tam Tạng gặp Kim Thiền Tử. Chương 541, Ngụy Võ Di Phong Chư Bát Giới, Đường Tam Tạng gặp Kim Thiền Tử. Tây Mưu Hạ Châu, dấu chân hiếm thấy chỗ. Đuổi khi sắc trời triệt để tối lại trước, thầy cho bốn người dắt lấy Bạch Long Mã đi tới một chỗ trang viện ở ngoài. Đường Tam Tạng tung người xuống ngựa, còn không có đứng vững đây. Một bên Chư Bát Giới tiểu không nhẫn lại được, hai mắt phát sáng, dự định đi trước một bước đi gõ cửa. Hắn bình sinh không thích giết người phóng hỏa, chỉ yêu mỹ nhân và mỹ thực. Bây giờ tại Tôn Ngộ Không trong miệng biết được, ở đây Hoang Sơn Giá Linh còn có dung mạo thượng cấp nữ thí chủ có thể chiêu đãi bọn hắn, sao có thể không cao hứng? Sao có thể không chủ động? Tiểu tại đó mập phì móng lợn sắp đụng tới khung cửa trước mắt, Chư Bát Giới chỉ cảm thấy lỗ tai bị người tóm chặt. Sau đó chính là một trận dây dứt đâm nói. "Ngươi anh, tên ốc, tiểu ngươi dáng dấp này đi gõ cửa, chẳng phải là muốn dọa sợ nhân ra?" Tôn Ngộ Không tóm Chư Bát Giới lỗ tai giáo hơn nói. "Ta..." Chư Bát Giới nghĩ muốn mở miệng bật lại, nhưng nghĩ tới bây giờ này tướng mạo dung sắc thực gặp không được người, dù sao viện tử ở đây chính là gia đình bình thường, mà không phải Long Sông người. Chỉ có Long Sông nhân tài hiểu chứ bát giới đẹp. Đường Tam Tạng cười cợt, lướt qua hai tên học trò, lên trước gõ cửa. Đến. Trang viện bên trong vang lên dường như chim sơn ca một loại trong suốt vô cùng tiếng vang. Nghe tiểu để lấy kinh tiểu đội bốn người cảm giác tâm thần thoải mái. Quẹt kẹt một tiếng, cửa. Một vị xinh đẹp như hoa phụ nhân xuất hiện ở lấy kinh tiểu đội trước mặt. Nàng thân tố bạch tí thường, khuôn mặt gầy gò, đầu đội bỏ phí. Loại này mỹ nhân xuất hiện tại hoang sơn giã lĩnh, sắc thực để người trước mắt sáng. Chỉ tiếc Đường Tam Tạng không hiểu phong tình, lên trước một bước, chắp hai tay nói, vừa tăng đến từ Đông Thổ Đại Đường phía tây ngày lấy kinh, hôm nay đi ngang qua quý địa, chỉ cầu thí chủ có thể để chúng ta thầy trò tá túc một muộn, nếu như có thể lại đến điểm cơm chay thì tốt hơn. Tại đối mặt thí chủ thời gian, Đường Tăng vẫn tương đối nghiêm chỉnh, không có như vậy dễ dàng phát bệnh. Cái kia mạo mỹ phụ nhân sinh ánh mắt trên người mấy người đảo quanh, chậm chạp không có mở ra cửa lớn. Thấy thế Đường Tam Tạng trong lòng cũng là hiểu rõ, nhất định là các đồ đệ bên ngoài, để người yên tâm không tới. Dù sao việc này đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Thí chủ đừng sợ, ta mấy vị này đồ nhi tuy nói dài được có chút không quá giống, nhưng đều là người tốt. Tôn Ngộ Không đội vã tại một bên phụ họa, khuyên can đủ đường, phụ nhân kia mới đưa bọn họ để vào. Tại tiến nhập trang viện ở ngoài trên đường, lấy kinh tiểu đội mới biết trước mặt vị này phụ nhân họ Giả, tự xưng Giả phu nhân. Thánh tăng yên tâm ở tại đây ở, ta này trang viện tuy rằng không lớn, nhưng gian phòng không ít, không thể thiếu mấy vị sư phụ đồ ăn. Vừa tiến vào trang viện bên trong, Giả phu nhân tiểu đội một thái độ, ngữ khí nhẹ nhàng, nhiệt tình không được. Đường Tam Tạng nghe nói lại là một trận mang ơn. Tại Đường Tam Tạng phía sau ba tên đồ đệ biểu tình các không giống nhau. Chư Bát Giới hai mắt trừng lớn, một bộ sắc dục vân tâm dáng vẻ. Sang Ngộ Tịnh đúng là thành thật hàm hậu, đối với sắc đẹp không có hứng thú chút nào. Chỉ có Tôn Ngộ Không con mắt trực chuyển, nhìn cái kia Giả phu nhân bóng lưng, đăm chiêu. Rừng núi hoang vắng, một vị xinh đẹp như hoa phụ nhân, thêm vào trang viện còn như thế lớn. Này ba điều kiện chồng chất lên nhau không thành vấn đề, mới có quỷ đây. Nếu thật là có tình huống như thế, hoặc là này tướng mạo đẹp phu nhân tiểu bị yêu quái ăn, hoặc là tiểu bị người bắt lại làm giờ bờ cờ. Tôn Ngộ Không hai con mắt thả ra kim quang, phá vọng kim đồng có thể thấy rõ hết thể hư vọng. Chốc lát sau đó, Tôn Ngộ Không thu hồi lại ánh mắt. Cái kia Giả phu nhân lại thật sự không thành vấn đề. Chẳng lẽ là mình quá nhạy cảm? Tôn Ngộ Không xoa xoa đầu, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tiếp tục thăm dò một phen. Tây Như Hạ Châu loại này quần ma loạn vũ, đâu đâu cũng có nhân tài địa phương. Tôn Ngộ Không là không tin tưởng có người có thể thoải mái sinh hoạt tại giã ngoại. Trong lòng nhớ nhung chốc lát, Tôn Ngộ Không bật thốt lên. Giả phu nhân thế nào không thấy nhà người tướng công? Một thuyết cái này, Giả phu nhân đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía lấy kinh tiểu đội, trong mắt ngập lệ. Tướng công nhà ta tráng niên mất sớm, lưu lại hạ ta cùng với ba vị con gái. Hảo gia hỏa, còn là một quả phụ. Ngộ Không. Đường Tam Tạng tăng thêm cầu âm. Bọn họ vốn là tới mượn địa phương ngủ một giấc ăn cơm, nói này chút chuyện thương tâm làm gì? Tôn Ngộ Không môi mấp máy, cuối cùng vẫn bỏ qua. Thôi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nếu như này Giả phu nhân thật không đúng, tiểu nhìn hắn trong hồ lô bán cái gì dược. Tôn Ngộ Không lại an tâm. Đám người liền nghe được Chư Bát Giới ở sau lưng có lẩm bà lẩm bẩm nói, quả phụ tốt, quả phụ biết đau người. Chư Bát Giới cũng là có ngụy võ di phong. Vừa nghe đến còn là một quả phụ, khoe miệng nháy mắt tiểu lưu lên chảy nước miếng. Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Sang Ngộ Tịnh, ba người sắc mặt cùng một đen, quá mất mặt. Tốt tại phía trước dẫn đường Giả phu nhân dường như không nghe giống như, nhiều người như vậy mới làm bộ cái gì chuyện đều không có phát sinh. Rất nhanh mấy người tiến vào viện dùng chay, cũng là tại trong bữa tiệc Giả phu nhân đem chính mình ba cô con gái gọi ra, từng cái đều dài được quốc sắc thiên hương, hoa nhường người thẹn. Giả phu nhân đang cùng Đường Tăng đang lúc nói chuyện để lộ ra nghĩ muốn đem con gái của chính mình gả cho ý đồ của bọn họ. Đường Tăng túi đầu ăn lấy cơm chay, dường như chưa nghe. Nộ Không khỏe miệng mỉm cười, minh bạch hết thảy. Sa Tăng khẽ to mày, túi đầu không nói, chỉ có Bát Giới tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập, liền trong tay cơm ăn đến miệng bên trong đều không thơm. Ánh mắt tại Giả phu nhân cùng ba cô con gái đi về đánh giá, đứng ngồi không yên. Hắn đang suy nghĩ chọn cái nào. Này Giả phu nhân bất kỳ một vị con gái đều là quốc sắc thiên hương, có bất đồng riêng. Muốn không phải là ba cái đều muốn đi. Chư Bát Giới cân nhắc chính mình thân thể cường tráng, cưới ba cái cũng không phải không được. Cơm sau đó, lấy kinh tiểu đội bị mang tới một chỗ nhà bên nghỉ ngơi. Bát Giới mượn cớ nuôi ngựa, chạy tới hậu viện tìm Giả phu nhân. Mà Đường Tam Tạng bởi vì tàu xe mệt nhọc, huề vải không chịu nổi, rất sớm tiểu ngủ rồi. Đợi đến lại mở mắt ra, đã tới một chỗ khác không gian. Nơi này không gian không nhiễm một hạt bụi, trắng tinh không nhiễm. Tại vùng không gian này, ngay chính giữa ngồi ngay ngắn một người mặc màu trắng tăng bào, dung mạo tuấn mỹ hòa thượng. Hòa thượng nhận biết được Đường Tam Tạng đến, vội vã mời ngồi tại chính mình đối diện. Vị pháp sư này ngài là? Đường Tam Tạng cho mày, rõ ràng cảm giác mình đã tới nơi này rất nhiều lần, nhìn trước mặt hòa thượng cũng vô cùng quen thuộc, nhưng chính là không nhớ được tên. Đối diện hòa thượng khẽ mỉm cười, Bần tăng Kim Thiền Tử, U Minh địa phủ. Địa phủ nơi sâu xa nhất, hào quang đều chiếu không sáng hắc cả nơi, chính là Bình Tâm Nương Nương tẩm cung nơi. Quả kẹt. Tẩm cung đại môn bị từ nội bộ đẩy ra, Hàn Tuyệt dường như chân đạp cây bông một loại từ bên trong đi ra. Bình Tâm Nương Nương tiến bộ thần tốc, lần này luận đạo niềm vui tràn trề, nhưng Hàn Tuyệt vẫn là thắng rồi. Thắng. Cựu truyền Huyền Nguyên Công không hổ là cao cấp nhất thân thể công pháp. Hàn Tuyệt không nhịn được cảm thán. Giải quyết rồi, chư thánh mở sẽ an bài thuyết phục Bình Tâm Nương Nương nhiệm vụ. Hàn Tuyệt cũng là thở phào nhẹ nhõm. Như vậy cũng tranh thủ được thời gian. ngăn chặn duy nhất chỗ hổng, chư thánh tầm mắt cũng không thể không rơi tại Tây Du Lượng Kiếp trên người. Chương 542, bàn cổ đại thần di sản, Lục Nhĩ Mi hầu hướng đi. Chương 542, bàn cổ đại thần di sản, Lục Nhĩ Mi hầu hướng đi U Minh địa phủ, Phong Đô Quỷ Thành. Âm khí sền sệt như mực, ép tại Phong Đô Quỷ Thành bên trên. Âm chắc chắc gió lạnh thổi qua Phong Đô Quỷ Thành, phát sinh âu nghẹn ngào nuốt tiếng vang, giống như quỷ khóc, lại giống hồn khóc. Địa phủ chính là sinh tử luân hồi chỗ, không gặp ánh sáng mặt trời, mãi mãi cũng là âm khí âm u. Phong Đô Quỷ Thành nơi sâu xa, Thiên Tử Điện uy nghiêm đứng sừng sững. Thiên tử trong điện, Hàn Tuyệt tựa vào tượng trưng Phong Đô cao nhất quyền uy trên đế, ngón tay không ngừng đánh tại trên bàn trà, phát sinh lạch cạch tiếng vang. Rất không dễ dàng đến một chuyến địa phủ, hắn cũng không gấp trở lại, để tránh khỏi lần sau đến địa phủ bị người oán giận không quan tâm địa phủ chuyện. Ngươi đừng nói địa phủ tuy nói âm khí âm u, nhưng đúng là một cái có thể để người yên tĩnh suy tính nơi đến tốt đẹp. Dương Mi ba người tổ, Tây Du Lượng Kiếp, Ma Đạo. Hàn Tuyệt trong miệng nói lẩm bẩm. Đã được kiến thức Dương Mi lão tổ thực lực khủng bố, hắn cũng không thể tiêu tốn nhiều thời gian hơn thôi diễn, lấy này đến đối mặt có thể sẽ đến đi tới nguy cơ. Ma Đạo bị thánh nhân theo dõi, Dương Mi đám người muốn dùng cũng không dùng được. Nhân đạo nửa chết nửa sống, căn bản cung cấp không nuôi nổi Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần. Địa đạo người đứng đầu Bình Tâm Nương Nương mới bị chính mình ngủ phục, ngược lại cũng không cần lo lắng địa phủ phản chiến. Như vậy thắng bại tay vẫn là đi tới Tây Du Lượng Kiếp trên người. Phương Tây thắng thì lại Phương Tây nhị thánh vay trả hết nợ, thậm chí có cơ hội cao hơn một tầng. Ma Đạo nói, chính mình dựa theo ước định sống lại La Hầu, Hồng Hoang vẫn sẽ không xuất hiện cái gì biến hóa. Dương Mi thắng thì lại có thể không nhìn tiên đạo áp chế, trực tiếp giáng lâm Hồng Hoang. Đến thời điểm tránh không được một chiến, sinh linh đồ thán A Lý tính phân tích, Phương Tây thắng cùng Ma Đạo thắng, Hàn Tuyệt cũng sẽ không có cái gì tổn thất, chỉ là được mất lớn nhỏ thôi. Trái lại nếu như Dương Mi thắng, cái kia có thể liền không nói được rồi. Dù sao Hàn Tuyệt cùng Dương Mi ba người tổ còn không có tiếp xúc, cũng không biết bọn họ lần này trở về mục đích. Nếu như chỉ là nghĩ báo thù rửa hận, cái kia mấy ngày trước Dương Mi cùng đạo tổ hỗn độn chỗ sâu một chiến thì không nên lùi. Nhưng kết quả là Dương Mi lão tổ lựa chọn trước tiên nhìn xuống, bảo tồn thực lực. Như vậy tiểu có thể suy đoán ra Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần lần này trở về sợ là có mục đích khác. Nhưng có thể để ba đại ma thần không xa ngàn tỷ dặm thời không, chạy về mục đích rốt cuộc cái gì đâu? Thiên tử trong điện yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ có Hàn Tuyệt đánh bàn trà phát ra lạnh cả tiếng. Dương Mi lão tổ đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chín trọng thiên tồn tại, hầu như nửa chân đạp đến vào thiên đạo cảnh. Có thể để loại này tồn tại động tâm đồ vật, hồng hoang bên trong sợ là không có mấy thứ. Mà Hàn Tuyệt có thể nghĩ tới, cũng là duy vừa tiếp xúc với cũng chỉ có bản cổ đại thần di sản. Trước đây tại bản cổ ý chí trên người học được lực chi pháp tắc, đồng thời đem lực chi pháp tắc thôi diễn đến tiểu thành mức độ sau đó, Hàn Tuyệt tiểu mơ hồ cảm thấy một tia hô hoán. Lực chi pháp tắc cố nhiên rất mạnh, nhưng theo Hàn Tuyệt, nó còn có tác dụng trọng yếu hơn, đó chính là đảm nhiệm mở ra loại nào đó đồ vật chìa khóa. Cảm giác được bản cổ đại thần lưu lại hậu thủ hoặc giả nói là di sản sau đó, Hàn Tuyệt có thể không có hùng hục đi mở ra, mà là làm bộ không thấy. Hắn cũng không cho rằng mình là thiên tuyển người, là hồng hoang cậu chủ, càng không cho là bản cổ đại thần với khai thiên thời gian tiểu dự liệu được tương lai, vì lẽ đó đặc ý cho chính mình lưu lại cái gì di sản. Này nghĩ nghĩ đều không có khả năng, bản cổ đại thần lại không phải là mình cha đẻ, thế nào có thể làm tới mức này? Tuy rằng không có thấy tận mắt qua bản cổ đại thần, nhưng Hàn Tuyệt cùng bản cổ đại thần cùng thời đại nhân vật có tiếp xúc qua. Bọn họ theo thứ tự là Hồng Quân, Dương Mi, La Hầu. Ba vị này nói thế nào? Hồng Quân là nhất người thằng lớn, đỉnh cấp lao lục, an gà đại sư, mấy cái này danh hiệu nhất định là không có chạy. Mà La Hầu nhìn như ngông cuồng tự đại, nhưng cũng trong thô lỗ có tỉ mỉ, chí ít còn để lại sống lại hậu thủ. Trong ba người duy nhất có thể là người đàng hoàng Dương Mi. Tại trải qua như thế nhiều năm hỗn độn tôi luyện sau này, sợ là cũng không như vậy đàng hoàng. Đơn giản tới nói, này chút tự khai thiên tới nay tiểu còn sống sót lao quái vật, mỗi cái đều không phải là kẻ tầm thường, đều là lao lục am mà có thể lừa dối này bởi lao quái vật. Thần không biết bị không hay mà lưu lại di sản. Bàn cổ đại thần cũng khẳng định không là cái gì không có lực lượng mang phu. Đừng đợi đến vô cùng lo lắng mở ra bàn cổ di sản. Kết quả bị đoạt xá, vậy thì tốt cười. Hồn một tay đi. Ý niệm tới đây, Hàn Tuyệt vẫn là quyết định từ tâm. Hắn mạnh mặc cho hắn mạnh, thanh phong phất sơn cương. Hắn hoành mặc cho hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Trước tiên cầu một trận lại nói. Hàn Tuyệt chậm rãi đứng dậy đi tới trước cán kỷ, cầm lấy phán quan bút, tiểu nhặt lên ổn tự quyết. Nay ổn tự quyết gặp thời thường ôn tập. Hắn tuy rằng đã chứng được Hỗn Nguyên Đại La, nhưng mỗi lần chép ổn tự kinh đều có thể có bất đồng thu hoạch. Liên tục tịch thu 3 lần, Hàn Tuyệt chỉ cảm thấy cả người sung sướng, linh đài không nhiễm. Đối với bước kế tiếp hành động cũng có rõ ràng nhận thức. Bàn cổ đại thần phó bản, hắn hiện tại là không có năng lực soạn. Trước mắt vẫn là lấy tăng cao thực lực, quan tâm Dương Mi ba người hướng đi làm chủ. Mà Dương Mi ba người tổ sẽ lấy loại phương pháp nào nhúng tay Tây Du Lượng Kiếp, Hàn Tuyệt cũng có hiểu rõ. Việc này 10 có 8 9 tiểu rơi tại Lục Nhĩ Mi hầu trên người. Dù sao Hàn Tuyệt nhưng là đặc ý đi tìm Lục Nhĩ Mi hầu. Kết quả vận dụng Hạo Thiên Kính, quét lần toàn bộ hồng hoang, đều không tìm được Lục Nhĩ Mi hầu tung tích. Không tại hồng hoang vậy thì chỉ có thể tại hỗn độn. Chắc hẳn vào lúc ấy Dương Mi ba người tổ, tiểu đã cân nhắc đến thông qua Lục Nhĩ Mi hầu bố cục Tây Du. Hàn Tuyệt từ trên người móc ra Hạo Thiên Kính. Điều này có thể mượn dùng thiên đạo lực lượng dòm ngó toàn bộ hồng hoang chí bảo, bây giờ cũng thành hắn tư hữu đồ vật. Cũng không thể như thế nói đi. Bảo vật này là thiên đỉnh. Hàn Tuyệt chỉ là nắm giữ mỗi ngày 24h quyền sử dụng. Hạo Thiên cảnh bị Hàn Tuyệt dùng pháp lực thôi thúc, lập tức tiểu cùng Hồng Hoang trải thảm siêu tầm lên Lục Nhĩ Mi hầu tung tích. Chốc lát sau đó, Hạo Thiên kính phóng ra chói mắt hào quang. tìm được. Hàn Tuyệt hơi nhếch khóe môi lên lên. Trước đây tại Hắc Thủy Hà bên cạnh, hắn liền thấy Lục Nhĩ Mi Hầu cùng tại Càn Khôn lão tổ bên cạnh. Ngay lúc đó mục tiêu là Càn Khôn lão tổ, thật cũng không quan tâm quá nhiều Lục Nhĩ Mi Hầu. Hiện tại tiểu lại không giống nhau. Hạo Thiên kính phóng đi ra một hình tượng. Trong hình xuất hiện cũng không phải là Lục Nhĩ Mi Hầu, mà là từ tảng đá tạo ra một bức điêu tượng. Điêu tượng rất sống động. Nhìn một chút tiểu có thể nhìn ra này điêu tượng chế tạo chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Hình tượng tùy theo kéo dài. Này điêu tượng là thả tại một chỗ miếu thờ bên trong. Miếu thờ trên treo bảng hiệu trên viết năm chữ to: Thần Hầu Đại Tướng Quân, Hỗn Độn, Dương Mi đạo trưởng. Âm Dương lão tổ mạnh mẽ trợn mắt. Sau đó tiểu đối với một bên Dương Mi cùng Càn Khôn hai người mở miệng nói, tìm tới Lục Nhĩ Mi Hầu hướng đi của. Hỗn Độn một chiến, ba người bọn họ bên trong chỉ có Âm Dương lão tổ một điểm tổn thương không có dính, chỉ là y chân hơi bẩn. Tìm Lục Nhĩ Mi Hầu nhiệm vụ tự nhiên cũng là rơi tại trên người hắn. Dương Mi lão tổ nghe nói, kết thúc điều dưỡng, tìm tới tự tốt, lập tức thông báo Lục Nhĩ Mi Hầu nghĩ biện pháp thay thế Tôn Ngộ Không. Tây Du Lượng Kiếp là tối trọng yếu hai nhân vật, một cái là Đường Tam Tạng, một cái khác chính là Tôn Ngộ Không. Đường Tam Tạng thực tại không tốt thay, vậy thì chỉ có thể từ Tôn Ngộ Không tay. Dĩ nhiên nếu như có thể toàn bộ thay lấy kinh tiểu đội, vậy thì càng tốt hơn. Chỉ tiếc trước mắt điều kiện không cho phép. Chương 543, Dương Mi tại hành động, Lục Nhĩ Mi Hầu buồn phiền. Chương 543, Dương Mi tại hành động, Lục Nhĩ Mi Hầu buồn phiền. Lập tức thông báo Lục Nhĩ Mi Hầu đi thay thế Tôn Ngộ Không. Dương Mi lão tổ mở miệng nói năng có khí phách. Bồi dưỡng Lục Nhĩ Mi Hầu, giải khai hắn cấm chế trên người không phải là vì này một ngày. Ta này tự đi. Âm Dương lão tổ gật gật đầu. Tuy rằng bọn họ tới gần Hồng Hoang Tiểu sẽ phải chịu thiên đạo áp chế, nhưng đó cũng chỉ là bản thể. Nghĩ muốn liên lạc với Lục Nhĩ Mi Hầu, vẫn là có rất nhiều phương pháp, tỉ như thân ngoại hóa thân hay hoặc là đoạt xá Hồng Hoang bản thổ sinh linh. Tu hành đến rồi bọn họ tình trạng này, thủ đoạn muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Âm Dương lão tổ đang định rời đi, đạo trường hắc ám một góc bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng. Các loại. Hả? Âm Dương cùng Dương Mi đồng thời nhìn lại, chỉ thấy Càn Khôn lão tổ ngồi ngay ngắn với hắc ám một góc, khuôn mặt có chút không đành lòng. Để Lục Nhĩ Mi Hầu thay Tôn Ngộ Không có phải hay không quá nguy hiểm một ít, chúng ta đã bại lộ có thể không cho được Lục Nhĩ Mi Hầu cái gì trợ giúp. Thông qua Lục Nhĩ Mi Hầu nhúng tay Tây Du Lượng Kiếp thu được Tây Hành công đức, như vậy Trung Hòa Thiên Đạo áp chế, Dương Mi ba người tiểu có thể ra vào Hồng Hoang mà không nhận Thiên Đạo áp chế. Kế hoạch là vô cùng tốt, chính là có chút phế khỉ. Lục Nhĩ Mi Hầu tại Dương Mi kế hoạch bên trong chính là tử sĩ, chỉ cần bị phát hiện lại không có khả năng có sống tiếp khả năng. Dương Mi nghe ra Càn Khôn lời nói mang thâm ý, không nhịn được cau mày. Đây không phải là đã thương lượng kỹ càng rồi sao? Hơn nữa Lục Nhĩ cũng đồng ý, Càn Khôn ngươi vào lúc này mềm lòng. Ta không có, chỉ là Càn Khôn lão tổ giải bày đôi câu, sau này âm thanh tiểu càng ngày càng nhỏ. Lục Nhĩ Mi Hầu tại đạo trường thời điểm là Càn Khôn lão tổ phụ trách giáo dục, chỉ đạo. Đối với Lục Nhĩ Mi Hầu, Càn Khôn lão tổ là thật có mấy phần yêu thích. Mắt nhìn bầu không khí có chút không đúng, Âm Dương lão tổ đứng ra hoán hòa nói, đây cũng không phải là đại sự gì, chỉ cần chúng ta ba người tiến nhập Hồng Hoang, coi như Lục Nhĩ Mi Hầu chết rồi nghĩ biện pháp sống lại là được rồi. Càn Khôn lão tổ trầm mặc không nói. Lục Nhĩ Mi Hầu nếu như chỉ tính kế đại La Kim Tiên hoặc là chuẩn thánh, Âm Dương lời nói này đều đúng. Nhưng đây chính là sông phương Tây nhị thánh đi, thậm chí có thể nói là sông Hồng Quân đi. Chờ chính mình ba người tiến nhập Hồng Hoang, Lục Nhĩ Mi Hầu sợ là liền một tia chân linh đều không có ở đây. Còn nói cái gì sống lại? Càn Khôn lão tổ nghĩ mở miệng ngăn cản, nhưng lời đến bên miệng nhưng thế nào cũng không mở được khẩu. Ba người bọn họ không xa ngàn tỷ dặm thời không đổi về Hồng Hoang, một là vì là tìm Hồng Quân báo thù, hai là tìm kiếm bản cổ đại thần di sản. Này hai chuyện lớn cùng Lục Nhĩ Mi Hầu so với bên nào nặng bên nào nhẹ, Càn Khôn cũng là biết đến. Cuối cùng xoắn xuýt bên dưới, chỉ có thể thở dài một tiếng, chỉ có thể nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu tạo hóa. Tây Nưu Hạ Châu, OK Quốc, Kim Loan Điện. OK Quốc bầu trời ô vân cuộn cuộn, điện xà tại màn trời đi khắp. Kim Loan Điện bên trong tranh đấu, tiếng rít gào không tuyệt với tai. Không ít OK Quốc thần tử gặp được Kim Loan Điện bên trong tranh đấu thân ảnh, đều là sợ hãi đến sợ vỡ mật, mặt như cho tàn, dùng cả tay chân leo ra ngoài Kim Loan Điện, muốn chạy trốn ra Kim Loan Điện, nhưng nhìn thấy Kim Loan Điện ở ngoài đứng cao đại hắc ảnh. Cái kia bầy lão thần nháy mắt tựu như bị sét đánh, sửng sợ chỗ cũ. Đều cho ta thành thật chờ, không ai sẽ làm bị thương hại các ngươi, nếu là dám lộn xộn thì đừng trách ta cây búa không lưu tình. Bèn, một tiếng vang thật lớn, hai thanh lớn như vậy song truy đập vào trên mặt đất, một trận đất rung núi chuyển. Đã được kiến thức này nổ tung vũ lực giá trị, cái kia bảy lao thần cũng đều đàng hoàng, trên mặt bỏ ra so với khóc còn khó coi tiêu dung. Là một đám người xếp hàng dừng lại, chờ đợi Kim Loan Điện bên trong tranh đấu kết thúc. Mắt gặp đám người kia như thế thất thời, Đà Long mới thu hồi ánh mắt, nghiêm túc chú ý tới Kim Loan Điện bên trong đấu pháp. Tuy rằng liên tục đang chăm chú Kim Loan Điện bên trong tranh đấu, nhưng Đà Long ý thức nhưng bay trở về trước đây không lâu. Hắn Đà Long vốn là Hắc Thủy Hà hạ chúa tể một phương, sinh hoạt không thể nói qua được nhiều kép nhiều vị, nhưng cũng có thể nói là đắc ý ma Phật sự kiện hắn thậm chí chiếm được một viên hỗn độn ma trùng. Hết thảy đều có thể nói hướng về chuyện tốt đẹp hình thái phát triển. Thẳng đến cái kia một ngày, Lục Nhĩ Mi Hầu tìm tới cửa, Đà Long cùng đánh một trận, coi như dùng tới hỗn độn ma trùng, cuối cùng vẫn là bị thua. Lại sau này phát sinh hết thảy tiểu vượt xa Đà Long dự liệu. Hồng Hoang sáu thánh xuất hiện với Hắc Hà trên cùng không biết hỗn độn ma thần giáo thủ. Sau này chính là Lục Nhĩ Mi Hầu ra tay với chuẩn đề, không ngoài dự liệu bị một bàn tay đánh ngã. Lúc đó Đà Long tiểu ý thức được, đây không phải là hắn một cái nho nhỏ yêu tộc có thể quấy rối đi vào chuyện. nhưng khi hắn nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu trôi nổi tại Hắc Thủy Hà trên thời gian, thân thể lại không tự chủ được làm ra hành động. Hắn đem Lục Nhĩ Mi Hầu mang đi. Một đường nam hạ đi tới bạn tốt Hoa Tiên Tử chỗ ở, từ Hoa Tiên Tử ra tay trị Lục Nhĩ Mi Hầu trên người thương thế. Sau này Đà Long Tiểu mơ mơ hồ hồ theo Lục Nhĩ Mi Hầu bắt đầu tại Tây Như Hạ Châu trảm yêu trừ ma, xúc gian trừ ác. Hôm nay liền đi tới này Ok Quốc. Chính hồi ước đi qua, đột nhiên một đạo nhẹ nhàng nguyện chuyển âm thanh từ phía sau xa xôi truyền đến. Lục Nhĩ đại ca còn không có kết thúc, không hội ngộ đến phiền phải chứ? Đà Long xoay người lại nhìn tới, chỉ thấy một vị thân khoác màu vàng nhạt tiên bảo nữ tử dáng ngọc yêu kiều, mặt mày mỉm cười, chính là Đà Long bạn tốt Hoa Tiên Tử. Mà Hoa Tiên Tử phía sau còn theo một vị người mặc long bảo, sắc mặt tái nhợt ông lão. Gặp được vị lão giả này, Kim Loan Điện ở ngoài thành thật chờ đợi thần tử tất cả giật mình. Bệ hạ, ngươi thế nào ở tại đây? Bệ hạ ở tại đây, cái kia trong điện Kim Loan chính là ai? Ok Quốc Quốc Vương than thở một tiếng, đều quái chấm lầm tin cái kia yêu đạo, mới bị kiếp nạn này. Hôm nay nếu không phải là được chư vị tiên nhân cứu giúp, ta sợ là chết không nhắm mắt. Chư vị thượng tiên, xin nhận ta nhất bái. Nói Ok Quốc Quốc Vương liền hướng Hoa Tiên Tử cùng Đà Long làm quỳ lạy lễ. Ok Quốc đại thần cũng đều học theo răm rắp, bọn họ hiện tại chỉ cảm thấy như mang tại lưng, sống lưng lạnh cả người. Quái không thể bệ hạ khoảng thời gian này cực kỳ không đúng, nguyên lai là bị người thay thế. Hoa Tiên Tử thật cũng không để Ok Quốc Quốc Vương thật quỳ, tại hắn đầu nhanh đập đến mặt đất trong nháy mắt, nhấc lên một trận thanh phong, đem Ok Quốc Quốc Vương đỡ lên. Ta vừa mới chữa khỏi vết thương trên người của ngươi, ngươi hiện tại quỳ nếu như là bệnh cũ tái phát, ta còn muốn lại cứu ngươi một hồi. Hoa Tiên Tử một mặt giảo hoạt, hơn nữa cứu các ngươi không phải là ta, mà là sáu. Lời con chưa dứt, Kim Loan Điện bên trong truyền đến một tiếng không cam lòng gầm rú. Tôn Ngộ Không, ta chính là Văn Thù Bồ Tát vật cưới, ngươi dám giết ta? Lục Nhĩ Mi Hầu chán nổi gân xanh lên. Ngươi đừng nói ngươi là Văn Thù Bồ Tát vật để cưới, ngươi chính là hắn cha đẻ, hôm nay cũng khó thoát một chết. Lục Nhĩ trong tay tùy tâm thiết can binh đột nhiên vung lên, một đạo giải lụa màu đen cắt phá trời cao, như liên rồng ra biển, ép thẳng tới sư tử lỵ quái mà đi. Sư tử lỵ quái không địch lại, một chút thân thể tựu bị xuyên thủng. Ngươi! Sư tử lỵ quái chỉ vào Lục Nhĩ Mi Hầu, mặt lộ vẻ không cam lòng. Đặt ngựa. Văn Thủ không là nói tiểu diễn cái làm trò mà, này Tôn Ngộ Không thế nào hạ sát thủ, khí không có thuật tới. Sư tử lỵ quái nghiêng đầu một cái, treo. Lục Nhĩ Mi Hầu giải quyết rồi sư tử lỵ quái, tài từ Kim Loan Điện đi ra, chỉ là trên mặt cũng không có hàng yêu trừ mà vui sướng. Hắn khoảng thời gian này với Tây Như Hạ Châu cứu không ít người, nhưng mỗi người gặp được hắn đều gọi hắn là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Nay để Lục Nhĩ Mi Hầu hỏa khí rất lớn, a chẳng lẽ hắn cùng Tôn Ngộ Không thật có như thế giống? Chương 544, Thần Hầu Đại Tướng Quân Miếu, Lục Nhĩ Mi Hầu, ta có một giấc mơ nghị. Chương 544, Thần Hầu Đại Tướng Quân Miếu, Lục Nhĩ Mi Hầu, ta có một giấc mơ nghị. Kim Loan Điện. Lục Nhĩ Mi Hầu rút ra tùy tâm thiết can binh. Bành! Sư tử lỵ quái thi thể rơi trên mặt đất phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Không có pháp lực duy trì bên ngoài, sư tử lỵ quái hiện ra nguyên hình, là một thanh mao sư tử. Lục Nhĩ Mi Hầu tay cầm tùy tâm thiết can binh, thủ đoạn đột nhiên phát lực, một đạo lưu loát đường vòng cung xẹt qua giữa không trung, thân gậy trên giọt máu tung tóe mà ra. Giọt máu rơi ở trên vách tường, đã biến thành điểm điểm hoa mai. Nghe được Kim Loan Điện bên trong không có động tĩnh, Đà Long cùng Hoa Tiên Tử cũng biết kết thúc. Hai người lập tức bước chân vào Kim Loan Điện bên trong. Đà Long vây quanh hai tay, dựa vào tại cửa lớn bên. Cuối cùng là kết thúc. Hoa Tiên Tử ngồi chồm hổm tại thanh mao sư tử thi thể bên, dùng ngón tay chọc chọc còn không có cứng ngắc thi thể. Lục Nhĩ đại ca, này thanh mao sư tử tinh nhưng là nói là Văn Thủ Bồ Tát vật cưới, chúng ta như vậy sẽ gây phiền phải chứ? Hoa Tiên Tử có chút bận tâm. Không có chuyện gì. Lục Nhĩ Mi Hầu cười cợt. Giết sư tử lỵ quái chính là ta, sẽ không lan đến gần các ngươi. Nói tới chỗ này Lục Nhĩ Mi Hầu một trận. Trong lòng thầm nói, hắn đã thiếu hạ Đà Long cùng Hoa Tiên Tử rất nhiều người tình, không thể lại liên lụy bọn họ. Hừ. Đà Long nhất thời lạnh rên một tiếng, mặt lộ vẻ không thích. Ta nếu như sợ gây phiền toái thì sẽ không cứu ngươi. Hơn nữa Văn Thủ Bồ Tát bỏ mặc vật mình cưới nguy hại Ok Quốc, chính mình cũng là nghiệp chướng nặng nề, cái nào có tư cách đến gây sự với chúng ta. Đà Long cũng là một ngay thẳng boy, cũng không biết cái gì gọi đánh chó cũng muốn nhìn chủ nhân, càng không biết nhân tâm hiểm ác. Không chỉ Đà Long bị Lục Nhĩ Mi Hầu phát cáu, một bên Hoa Tiên Tử cũng là như vậy. Hoa Tiên Tử nháy mắt lông mày dựng thẳng, đôi mắt đẹp trợn tròn, ngựa khí giống như sinh khí vừa tựa như làm nũng nói, Lục Nhĩ đại ca, ngươi thế nào có thể nói như vậy, chúng ta chẳng lẽ lo lắng ngươi liên lụy đến chúng ta. Bị Hoa Tiên trừng mắt, mạnh như Lục Nhĩ Mi Hầu, cũng chỉ có thể giơ hai tay đầu hàng, liên tục mở miệng nhận sai. Ai để trước mặt hai người, không chỉ là ân nhân cứu mạng của hắn, càng là hắn hảo hữu chí giao. Lục Nhĩ Mi Hầu cô độc quá lâu, từ bị Hồng Quân hạ cấm chế bắt đầu, hắn tiểu phong bế nội tâm. Bây giờ rất không dễ dàng khôi phục thực lực, còn giao cho hảo hữu chí giao, có thể nói là tốt rồi. Nhưng càng như vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu tiểu càng thống khổ. Thời gian thấm thoát, tuổi xuân trôi nhanh. Lục Nhĩ Mi Hầu vô cùng rõ ràng, trước mặt hết thệ cũng không thuộc về hắn. Hắn còn có ba vị sư phụ giao phó chuyện muốn đi làm. Sự kiện kia có nhiều khó, Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng rõ ràng. Thật muốn đi sợ là máu nhuộm bầu trời xanh, vừa đi không về. Nếu như thả lúc trước Lục Nhĩ Mi Hầu sợ là không có bất kỳ tâm lý gợn sóng, có thể thản nhiên đi chết. Nhưng nhìn trước mặt Đà Long cùng Hoa Tiên Tử, Lục Nhĩ Mi Hầu linh đài xuất hiện từng trận gợn sóng. Gợn sóng này cũng đã kinh động hắn trong linh đài hắc bạch chim nhỏ. Con này từ hai màu đen trắng tạo thành chim nhỏ miệng nôn tiếng người, Lục Nhĩ ngươi không sẽ hối hận đi. Lục Nhĩ Mi Hầu cả người chấn động, vội vã mở miệng. Âm Dương lão sư, ta tự nhiên không có hối hận, ta cùng Hồng Quân gia có thủ án. Nghe nói, cái kia hắc bạch chim nhỏ mới gật gật đầu, sau đó mở miệng giải điên. Ngươi yên tâm đi, tuy rằng ba người chúng ta vào không được Hồng Hoang, nhưng cũng sẽ không để ngươi dễ dàng có chuyện. Hiện tại khoảng cách ngươi cùng Tôn Ngộ không gặp mặt còn có một quãng thời gian, muốn làm cái gì tiểu đi làm đi. Là. Lục Nhĩ Mi Hầu gật gật đầu. Đợi đến cái kia hắc bạch chim nhỏ nhắm mắt lại, Lục Nhĩ Mi Hầu mới lui ra linh đài. Bên hai trả về bên cạnh Đà Long cùng Hoa Tiên Tử tiếng cười. Hắn bản có thể chịu được hắc ám, chỉ cần không thấy qua quan minh. Lục Nhĩ Mi Hầu sắc mặt càng lúc càng lạnh. Khoảng cách ba vị sư phụ bàn giao nhiệm vụ cần phải còn có một quãng thời gian. Trước lúc này hắn ít nhất phải hoàn thành trước mộng tưởng. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng có mộng tưởng. Hắn mộng tưởng chính là làm một cái danh mãn hồng hoang đại anh hùng. Chỉ ít tiếng tăm trên không thể so sánh Tôn Ngộ không kém đi. Dù sao hai người bọn họ ra đời theo hầu là giống nhau. Cái này cũng là tại sao Lục Nhĩ Mi Hầu chạm yêu trừ ma nguyên nhân ơi. Cũng không lâu lắm, Lục Nhĩ Mi Hầu mang theo Hoa Tiên Tử cùng Đà Long rời đi Kim Loan Điện. Kim Loan Điện ở ngoài, OK Quốc Quốc Vương đã mang theo chúng đại thần chờ đợi đã lâu. Vừa thấy được Lục Nhĩ Mi Hầu đi ra tiểu liền đội vàng nên đón. Ba vị thượng tiên, nếu không phải là các ngươi ra tay giúp đỡ, OK Quốc nhất định sẽ sinh hoạt tại trong dầu sôi lửa bỏng, ta chuẩn bị một ít đồ vật, mong rằng ba vị thượng tiên nhất định muốn thu xuống. OK Quốc Quốc Vương nói. Người phía dưới tiểu mang lên từng hòm kỳ chân dị bảo. Nói thật, OK Quốc Quốc Vương cũng không biết các thượng tiên yêu thích cái gì, vì lẽ đó chỉ có thể từ trong quốc khố lấy ra chân quý nhất đồ vật. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn OK Quốc Quốc Vương nhìn một chút, cười nói, chạm yêu trừ ma vốn là chúng ta tu sĩ trước trách nơi, này chút cái gì ngươi tiểu lấy về đi. Vàng trắng đồ vật đối với Lục Nhĩ Mi Hầu tới nói một điểm dùng không có. Hơn nữa hắn cũng không phải bởi vì loại này đồ vật mới cứu vớt OK Quốc. Mắt nhìn OK Quốc Quốc Vương quá nhiệt tình, một bộ muốn cứng rắn nhét tư thế. Lục Nhĩ Mi Hầu kéo lên Đà Long cùng Hoa Tiên Tử hóa thành ba đạo hồng quang, trốn xa mà đi. Thật là tiên nhân a. OK Quốc Quốc Vương nhìn chân trời ba đạo hồng quang cảm thán, sau đó xoay người đối với các đại thần nói, tuy rằng các tiên nhân cái gì cũng không muốn, nhưng tâm ý của chúng ta không thể thiếu, thừa tướng ngươi hiện tại tiểu tại trong nước chọn một chỗ địa phương tốt, chẳng muốn xây một ngôi miếu cung phụng ba vị thượng tiên. Được. OK Quốc Thừa liên kết liền gật đầu. Vậy hạ vậy này miếu thờ gọi cái gì đâu? OK Quốc Quốc Vương một chút trầm mặc. Hắn đều quên hỏi ba vị này thượng tiên tên. Không có có tên tuổi có thể không dễ xử lý a, bất quá hồi tưởng lại Lục Nhĩ Mi Hầu dáng vẻ, OK Quốc Quốc Vương nghĩ tới một biện pháp hay. Liên gọi thần hầu đại tướng quân miếu đi. Như vậy lại đưa đến tế điện tác dụng, lại không lo lắng lấy sai tên là chính là xong toàn cách. Lục Nhĩ Mi Hầu ba người với trên không phi hành, đang thương lượng đi nơi nào hàng yêu trừ ma. Đà Long là vạn sự thông, xoay ngón tay tính kỳ nói, hướng về bên trái là Tỷ Khưu Quốc, hướng về bên phải là Xe Ao Quốc, bất quá ta nghe nói phía trước một chỗ không có có tên tuổi sơn mạch có ma tu chiếm giữ, chúng ta có lẽ có thể đi cái kia nhìn nhìn. Vậy thì đi chỗ kia dãy núi vô danh đi. Lục Nhĩ Mi Hầu châm trước chốc lát sau đó, quyết định đi dãy núi vô danh. Tại Tây Như Hạ Châu chạm yêu trừ ma như thế nhiều ngày, Lục Nhĩ Mi Hầu lờ mờ phát hiện đến cảm giác chiếm giữ tại quốc gia yêu ma hình như đều có chút bối cảnh. Nếu như chỉ có Lục Nhĩ một cái khỉ tại, ngược lại không cần lo lắng bất kỳ bối cảnh gì. Nhưng dù sao bên người theo hai vị bạn tri kỷ, vì là bọn họ cân nhắc, vẫn là bất chọc chút phiền phải tốt. Lục Nhĩ Mi Hầu ba người tổ xác định hướng đi, tiểu hướng về dãy núi vô danh bay đi. Bọn họ còn không biết nhất cử nhất động của mình đã đang nhìn trộm bên trong. U Minh địa phủ. Hàn Tuyệt nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu hướng đi năm chiều. Lý do ổn thỏa hắn muốn cùng Lục Nhĩ Mi Hầu tiếp xúc một chút, nhưng còn không biết Lục Nhĩ Mi Hầu trên người có hay không có Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần hậu thủ, vì lẽ đó được cẩn thận một chút. Nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu đi trước dãy núi vô danh, Hàn Tuyệt đến chủ ý có. Chương 545, núi sâu cổ tháp, ma Phật trước miếu. Chương 545, núi sâu cổ tháp, ma Phật trước miếu. Hồng Hoàng tứ đại bộ châu đều có chỗ độc đáo, nhưng muốn nói lên một cái nào châu nhất loạn, không nghi ngờ chút nào là quần ma loạn vũ Tây Như Hạ Châu. Lục Nhĩ Mi Hầu, Hoa Tiên Tử, Đà Long tại tiến về phía trước vô danh sơn cốc trên đường cũng là đụng phải không ít chuyện bất bình. Này chính hợp Lục Nhĩ Mi Hầu tâm ý gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Một đường trên Lục Nhĩ Mi Hầu đám người chém giết vô số yêu ma quỷ quái, cũng cứu không ít người. Bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu làm tốt chuyện không lưu danh tính cách, Lục Nhĩ danh hiệu không có người nào biết. Ngược lại là thần hầu đại tướng quân danh hiệu tại Tây Như Hạ Châu lưu truyền ra. Lục Nhĩ Mi Hầu tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng tự nhiên là cao hứng. Duy nhất để hắn có chút hỏa lớn đúng là thần hầu đại tướng quân Tôn Ngộ Không miếu. Đà Long chỉ vào cách đó không xa mới tạo dựng lên miếu thờ cười nói, để ngươi làm tốt chuyện không lưu danh, hiện tại công lao đều bị người lấy đi rồi đi. Lục Nhĩ Mi Hầu lạnh mặt mạnh miệng nói, ta lại không phải là vì cái gì tốt danh tiếng mới cứu người. Hắn mộng tưởng là danh chấn hồng hoang, làm cái thế đại anh hùng. Nhưng nơi nào có tự buộc họ tên, mau cho người dâng lễ anh hùng của mình. Một bên Hoa Tiên Tử tay ngọc khẽ che môi đỏ, âm thanh dường như chuông bạc cười nói, Lục Nhĩ đại ca cùng Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không như thế giống sao? Đối với Tôn Ngộ Không, Hoa Tiên Tử là không biết. Năm đó Tôn Ngộ Không đại náo thiên đình thời điểm, Hoa Tiên Tử còn đang cực khổ tu hành. Đợi đến nàng tu hành có thành tựu, Tôn Ngộ Không sớm đã bị ép tại dưới Ngũ Chỉ Sơn. Đà Long tay phải sờ soạng sờ bóng loáng cảm. Còn thật cố gắng đống, năm đó Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ thiên đình, tại yêu giới có thể nói là ra hết đầu gió. Năm đó ta tại yêu giới cũng có chút danh tiếng, thế là tiến về phía trước Đông Thắng Thần Châu nghĩ muốn khiêu chiến một hai. Nghe việc này, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Hoa Tiên Tử đều quăng tới khác thường ánh mắt. Không nghĩ tới này mắt to mày rậm Đà Long còn có như vậy cố sự. Lục Nhĩ Mi Hầu hứng thú. nhớ năm đó hắn chính là Tôn Ngộ Không fans. Bởi vì không có thực lực, tự nhiên cũng là không thấy qua. Chỉ bằng mượn qua chính mình Lục Nhĩ thần thông, nghe nói qua Tôn Ngộ Không sự tích. Đà Long đại ca, sau đó. Hoa Tiên tử rung động Đà Long cánh tay, tò mò truy hỏi. Sau đó đấu với nhau rồi sao? Không có. Đà Long mặt lộ vẻ chán chường vẻ. Ta còn chưa tới Hoa Quả sân đây, lại đụng phải một vị cường địch. Cùng giao thủ không tới mấy hiệp tiểu bị bắt. Sau này người này tiến về phía trước Hoa Quả Sơn cùng đại thánh kết bái, bọn họ 7 người hợp thành Thất Đại Yêu Vương. Việc này ta cũng là sau đó mới biết, cái kia ngày đánh bại ta người là Phúc Hải đại thánh Giao Ma Vương. Nói tới chỗ này Đà Long cũng có chút tổn thức. Tại Hoa Quả Sơn gặp được Giao Ma Vương tự nhiên cũng liền gặp được Tôn Ngộ Không. Ngay lúc đó Đà Long đã bị đánh không còn lòng dạ. Dù sao Giao Ma Vương có thể cùng Tôn Ngộ Không kết bái, chứng minh song phương đều nhận cùng đối phương thực lực. Đà Long đánh không nổi Giao Ma Vương tự nhiên cũng là đánh không nổi Tôn Ngộ Không. Hắn nào còn có mặt mũi trên đuổi khiêu chiến nhân gia, miễn được mất mặt xấu hổ. Đà Long ánh mắt rơi tại Lục Nhĩ Mi Hầu trên mặt. Thật sự rất giống à, trước đây tại Hắc Thủy Hà trên, nếu không phải là ngươi tự buộc họ tên, ta thật sự cho rằng ngươi là Tôn Ngộ Không. Dài được giống cũng bình thường. Lục Nhĩ Mi Hầu sờ soạng sờ chính mình mặt. Bốn đại linh hầu đều là ra từ Hỗn Độn Ma Viên căn nguyên, ngay trong bọn họ chỉ là có Xích Hào Mã Hầu Vô Chi Kỳ cùng còn lại ba đại linh hầu không quá giống nhau. Mà Linh Minh Thạch Hầu, Thông Thí Viên Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu dài được đều là vô cùng tương tự. Ba chân bốn cẳng, Lục Nhĩ Mi Hầu đi tới thần hầu đại tướng quân Tôn Ngộ Không trước miếu. Vươn tay trái ra mỏ rơi mất Tôn Ngộ Không ba chữ. Dài được lại giống cũng không thể cướp hắn công lao a, đối với Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng là phức tạp. Năm đó hắn hạ thấp nhất thời điểm tiểu ước ao Tôn Ngộ Không trải qua, cho tới hôm nay cũng là như vậy. Lục Nhĩ Mi Hầu ngốc đứng tại thần hầu đại tướng quân trước miếu. Chốc lát sau đó mới quay đầu lại nói, chúng ta nắm chặt đi cái kia tụ tập ma đạo yêu nhân vô danh tung lũng đi, trên đường đã chỉ hoãn không thiếu thời gian. Tây Như Hạ Châu tuy rằng có không ít quốc gia tồn tại, nhưng chỉ cần hơi hơi rời xa nhân tộc căn cứ, đó chính là ít dấu chân người, hoang vu nơi. Lục Nhĩ Mi Hầu đám người cho rằng đến rồi vô danh tung lũng, còn phải tốn không thiếu thời gian đi tìm những ma đạo kia yêu nhân tụ tập chỗ. Dù sao tung lũng còn rất lớn, muốn là thật tâm ẩn dấu còn thật khó tìm. Nhưng đến rồi vô danh tung lũng ở ngoài, Lục Nhĩ Mi Hầu đám người tiểu trận tròn mắt. Bọn họ tại tung lũng bên trong phát hiện một tòa thâm sơn cổ tháp, cùng phía ngoài chùa miếu bất đồng. Nay tòa cổ tháp không có tên tuổi, tựu dường như tung lũng giống như bừa bãi vô danh. Ngoại trừ cổ tháp vô danh ở ngoài, còn có một chút cùng ngoại giới bất đồng. Đó chính là này tòa cổ tháp tất cả tăng nhân tất cả đều là ma tu. Cổ tháp bên trong tăng nhân hơn 90% đều là yêu ma, có hổ yêu, lộc yêu, xà yêu. Tuy rằng chủng tộc các không giống nhau, nhưng trên người đều khoác một cái tăng bảo. Gặp được Lục Nhĩ đám người bước vào cổ tháp bên trong, một vị trên mặt mang theo quỷ dị nụ cười tăng nhân hướng bọn họ đạp bước đi tới. Hắn thân khoác một cái thêu đầy thần bí huyết văn áo cà sa, đầu chọc bên trên khắc lên ma văn, giống như đang chậm chậm lúc đích. Hắn chắp hai tay, khàn khàn giọng nói, mấy vị cũng là đến bái Phật cầu kinh, lễ bái ma Phật. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe nói, nhất thời lông tơ nổi lên, sau đó lưng lạnh cả người. Ma Phật dẫn đến Tây Như Hạ Châu quần ma loạn vũ kẻ cầm đầu. Căn cứ ba vị lão sư nói đối phương thân phận thực sự là Ma Tổ La Hầu. Tuy rằng nghe ba vị lão sư nói La Hầu vừa khôi phục, trước mắt có thể biểu hiện ra thực lực có hạn, nhưng đó cũng là đối với ba vị lão sư tới nói, ma Phật tuyệt đối không phải Lục Nhĩ Mi Hầu có thể người giả bị đụng tồn tại. Lục Nhĩ Mi Hầu nếu một người, hắn nói cái gì cũng muốn đi vào này vô danh cổ tháp bên trong sông vào một lần. Nhưng hắn không là một người tới. Vì là Hoa Tiên tử cùng Đà Long cân nhắc, Lục Nhĩ Mi Hầu thật không dám tự tiện chủ trương. Suy tư chốc lát, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng chắp hai tay nói, chúng ta ba người chỉ là đi nhầm vào nơi đây, quấy rầy các vị, hiện tại chúng ta liền đi. Nói Lục Nhĩ Mi Hầu kéo lên Đà Long cùng Hoa Tiên tử liền xoay người rời đi. Hai người cũng là tương đối phối hợp. Bọn họ vừa vào này vô danh cổ tháp, cũng cảm giác một trận kích đảm. Cái kia trên mặt mang theo quỷ dị nụ cười tăng nhân cũng không có ra tay ngăn cản, chỉ là lặng lặng nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu ba người rời đi. Chốc lát sau này, Lục Nhĩ Mi Hầu sắc mặt khó coi lại trở về cổ tháp trước. Hắn nhìn cái kia trên mặt mang theo quỷ dị nụ cười tăng nhân, cũng sẽ không ẩn giấu, trực tiếp giận nói, tận dùng chút quỷ vực thủ đoạn, đem chúng ta khốn ở chỗ này, lại không thả chúng ta ly khai, ta có thể sẽ phải động thủ. Lục Nhĩ Mi Hầu nói từ trong thai lấy ra tùy tâm thiết can bình. Gặp Lục Nhĩ Mi Hầu muốn động thủ, trên mặt mang theo quỷ dị nụ cười tăng nhân cuối cùng là động dung, vội vã mở miệng quên nói, thí chủ vẫn là bình tĩnh đi tốt, còn không có phát hiện này cổ tháp linh khí hỗn loạn sao? Coi như ba vị thí chủ pháp lực kinh người, chỉ cần tiến vào này cổ tháp cũng như người phàm giống như vậy, mặc người chém giết. Lục Nhĩ Mi Hầu, Hoa Tiên tử, Đà Long cùng đều biến mặt. Ba người toàn lực thôi thúc thể nội pháp lực, đúng như dự đoán, không có bất kỳ đáp lại. Bọn họ thật sự biến được giống như người phàm. Mắt nhìn ba người bình tĩnh lại, tăng nhân mới hạ thấp giọng nhỏ giọng nói, ba vị thí chủ ở đây cổ tháp bên trong tuyệt đối không nên động thủ, phương trưởng làm người rất keo kiệt, nếu như đắc tội rồi hắn, các ngươi đời này đừng nghĩ rời khỏi nơi này. Lục Nhĩ Mi Hầu, không không ba giờ, thánh nhân không nhúng tay vào dưới tình huống, hắn nói không chắc cất bước có thể so với Hạo Thiên vị sư thúc này càng thêm thông thuận. Có thể kết quả đâu? Kết quả càng khả năng lớn sẽ biến thành lại một cái yêu đình mà thôi. Một số thời khắc, cá nhân giao tình, cùng chúng sinh trật tự, sẽ đứng tại mặt đối lập. Làm trợ ngươi thành lập trật tự người, trở thành trật tự trở ngại lớn nhất, sự tình ngược lại là càng khó làm. Không từ mà biệt, nếu như là lúc đầu tiệt giáo đồng môn xuất phát từ nghĩa khí hết sức giúp đỡ, ngày sau nhưng ngược lại là trở thành nhất không tuân quy của một nhóm người, sự tình tiểu sẽ phiền phức. So sánh với Hạo Thiên, hắn tư tâm quan trọng, căn bản không phải làm thiên đế tài liệu. Thậm chí tại tự mình xem kỹ sau này, Nguyên Dịch cho rằng ở đây phương diện, hắn chênh lệch đế tuấn 108.000 dặm. Ngược lại là Hạo Thiên loại này vừa bắt đầu tiểu đứng tại đạo tổ bên người nhìn xuống thiên địa người, tầm mắt đủ cao, cùng khắp nơi liên lụy cũng nhỏ, mới có thể thành lập chống canh một chí công chí cao thiên địa chúng sinh trật tự. Bởi vì thiên đình nên có lập trường, nhất định phải càng gần hơn với thiên đạo, không nói vô tư, chí ít cần được có đại công. Ở đây trước Hạo Thiên trình bày thiên đình lập trường căn bản thời gian, Nguyên Dịch liền ý thức được, Hạo Thiên đã tại đi tới con đường này. Hạo Thiên thật cũng không có thật sự hy vọng Nguyên Dịch bọn họ sẽ đưa ra cái gì kiến nghị, với tay một cái, vô cùng vô tận đại đạo thần văn hiện ra, thần văn đang lệnh, dường như từng cái xích thần trật tự, diễn biến vạn ngàn. Nhìn thật kỹ, thì sẽ phát hiện, đó là lấy đại đạo lực lượng ngưng tụ thiên đạo quy tắc, hình thành phát tắc, đây là bọn hắn đã từng bước cơ cấu lên thiên đỉnh quy tắc. Từng cái, một cái quản, trong đó phức tạp, để Nguyên Dịch đám người nhìn được trầm mặc. Đây là thôi diễn chúng sinh vô tận khả năng sau này, mới nhằm vào các loại tình hình, kết hợp thiên đỉnh lập trường mới quyết định rất nhiều quy tắc đi. Nguyên Dịch gặp qua đời sau pháp luật điều, nói đến chuyện đơn giản, cũng có rất nhiều điều khoản đối ứng với nhau. Mà này thiên đỉnh thiên quy, liên quan đến thiên địa, chúng sinh vạn linh, trong đó tình huống không thể nghi ngờ phức tạp hơn quá nhiều, này thôi diễn việc, Nguyên Dịch nghĩ để bệnh. Hạo Thiên vị này thiên đế, thật sự không muốn đi thuần túy dùng vũ lực thống ngự chúng sinh con đường a, cũng là, con đường này vốn là đi không thông. Nhìn này dường như vô cùng vô tận đại đạo thần văn, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, sau này khẳng định chỉ có thể càng hoàn thiện càng phức tạp, tương lai này trưởng thiên quy giới luật thần chức là thật có phúc.